Chương 28, sẽ không lại lĩnh ngộ cái gì kỳ quái kiếm chiêu chứ? Chương 28, sẽ không lại lĩnh ngộ cái gì kỳ quái kiếm chiêu chứ? Đại Lương Thành một nơi nhà dân bên trong, rõ ràng bên ngoài là ban ngày, thế nhưng là nắm đồ vật chặn lại rồi cửa sổ, che khuất ánh mặt trời. Trong phòng chỉ có một chiếc tối tăm ngọn đèn thành tựu duy nhất nguồn sáng. Trong nhà có vài tên trên người mặc hắc y người bị mặt, thế nhưng ngồi chỉ có một vị. Mà gian nhà nguyên bản chủ nhân, một cái nhà bốn người, giờ khác này đã trở thành mấy cỗ thi thể. Có thể nhìn thấy những người này trước khi chết biểu cảm trên gương mặt, sợ hãi, không rõ. Đến chết cũng không biết cái đám này đột nhiên xuất hiện người mặc áo đen vì sao phải giết bọn họ. Từ những người mặc áo đen này trên người cái kia dễ thấy mạng nhện đồ án có thể thấy được, bọn họ chính là vong sát thủ. Mà duy nhất một cái ngồi ở chỗ đó nhưng là bị phái tới ám sát Ngụy Vô Kỵ kinh nghề. Nàng cũng là mới đến Đại Lương không bao lâu, khoảng thời gian này chính đang hiểu rõ Ngụy Vô Kỵ tin tức, nghĩ biện pháp tiếp cận hắn. Từ khi năm đó Ngụy Vô Kỵ hợp tung công tần, danh chấn thiên hạ sau khi, Ngụy Vương liền đối với hắn vô cùng e rẻ, liền giải trừ hắn binh quyền. Ngụy Vô Kỵ bởi vậy cũng là tâm cho ý lạnh, không còn vào triều tham dự quốc sự, cả ngày mê mội với tử sắc. Bình thường hắn mỗi một quãng thời gian liền sẽ đi Đại Lương to lớn nhất Ca Vũ Phường, kinh nghe nguyên bản dự định chính là ẩn nút đi vào, sau đó tìm cơ hội giết Ngụy Vô Kỵ. Nhưng là gần nhất bởi vì Huyền Tiễn ở Đại Lương ám sát quá bao lớn thần, Ngụy Vô Kỵ trốn ở quý phủ cũng không dám lại ra ngoài. Huyền Tiễn bên kia liên lạc với sao? Không, chúng ta căn bản không có nhìn thấy Huyền Tiễn đại nhân. Một tên La Vong sát thủ quỳ trên mặt đất, run rẩy điệu nói. Kinh nghe hơi nhíu mày, bây giờ Huyền Tiễn đã có sai lầm khống xu thế. Từ lần trước hắn mất tích sau khi, La Vong cũng đã rất lâu không có liên lạc với hắn, hiện tại đột nhiên ở Đại Lương hiện thân, ám sát Ngụy Quốc đại thần. Các loại tình huống cho thấy, Huyền Tiễn ở cho người khác làm việc, chỉ có điều việc làm đối với Tần Quốc cũng có lợi. Nhưng này không phải Huyền Tiễn tùy ý hành động lý do, La Vong cần một thành có thể nghe lời lợi kiếm. Kinh Nghê nghĩ tới đây, trong đầu không khỏi hiện lên ngày đó Bạch Uyên nói với nàng lời nói. Ngươi không phải một thanh tên là Kinh Nghê kiếm, mà là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Kinh Nghê xoa xoa vỏ kiếm, đầu óc cảm giác thấy hơi hỗn loạn. Khẳng định là tên kia đối với nàng triển khai cái kia cái gì phiến tình kiếm pháp nguyên nhân, chính mình còn không khôi phục như cũ. Kinh Nghê ở trong lòng ám chỉ chính mình. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hai tên La Vong sát thủ lập tức rút vũ khí ra đi tới môn sau lưng. Si mị vong lượng. Nghe được cám hiệu, La Vong sát thủ liếc mắt nhìn nhau, thu hồi vũ khí, mở cửa thả hắn đi vào. Tên này La Vong sát thủ vừa tiến đến lập tức hướng về Kinh Nghê báo cáo hắn mới vừa được tình báo. Đại nhân, Tín Lăng quân phủ có động tĩnh. Kinh Nghê nghe vậy, gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Mới vừa truyền đến tin tức, Tín Lăng quân tựa hồ chuẩn bị ở quý phủ đại tiệc. Đại tiệc? Mời tiệc người phương nào? Cụ thể là muốn mời tiệc ai chúng ta còn không điều tra ra được, nhưng có thể khẳng định chính là Tín Lăng quân đối với lần này tiệc rượu rất coi trọng, vì lần này tiệc rượu, cố ý đi Bách Hoa các mời tốt nhất vũ cơ, muốn ở trên yến hội vì bọn họ trợ hứng. Đây là cái tiếp cận hắn cơ hội tốt. Kinh Nghê nghe xong híp híp mắt, trầm mặc không nói. Này xác thực là cái cơ hội, chỉ cần nàng sớm đi lấy Đại Bách Hoa các vũ cơ, liền có thể nhân cơ hội tiến vào Tín Lăng quân phủ. Chỉ cần có thể tiến vào Tín Lăng quân phủ, nàng thì có tự tin lưu lại, tìm cơ hội tiếp cận Ngụy Vô Kỵ, sau đó giết chết. Thế nhưng làm như vậy cũng không phải là không có đánh đổi. Nếu là đặt ở trước đây, chỉ cần có thể giết chết mục tiêu, cái gì đánh đổi nàng đều không để ý. Có thể lần này, nàng do dự. Một bên La Vong sát thủ thấy Kinh Nghê thật lâu không nói gì, còn tưởng rằng là chính mình nơi nào không làm tốt, chọc tới nàng không vui. Kinh Nghê lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó cầm lấy kiếm liền rời đi, lưu lại một đám La Vong sát thủ hai mặt nhìn nhau. Huyền Tâm Các trong hậu viện, Bạch Uyên lúc này đang cùng Vô Danh luyện kiếm. Mấy ngày nay Bạch Uyên mỗi ngày buổi sáng luyện một lò đan dược, buổi chiều liền tìm ngón áp út đạo nó kiếm thuật. Vốn là cảm thấy đến chiếm Bạch Uyên không ít tiện nghi, Vô Danh tự nhiên là đồng ý, tỉ mỉ giáo dục, cũng cho rằng là cái đường làm một cái làm mẫu. Bạch Uyên kiếm pháp học tự đạo ra, thế nhưng là cũng có một ít chính mình cảm ngộ, từng chiêu từng thức đều vô cùng tùy tính tiêu sái. Vô Danh đối với đạo gia kiếm pháp cũng hiểu rõ không ít, thêm vào hắn tự thân kiếm thuật siêu tuyệt, chỉ điểm lên Bạch Uyên tới vẫn là thừa sức. Bạch Uyên mỗi lần đều là thành tựu tấn công một phương, mà Vô Danh thành tựu phòng thủ phía kia. Nhưng trên thực tế Bạch Uyên vẫn luôn là bị áp chế cái kia một cái. Hắn mỗi một lần tấn công, mặc kệ cỡ nào tinh diệu, cỡ nào xảo quyệt, đều sẽ bị Vô Danh dễ dàng hóa giải. Cầm trong tay hàm quang kiếm, Vô Danh kiếm pháp biến hóa vô thường, tuy là để phòng ngự làm chủ, vẫn như cũ để Bạch Uyên ngàn cân treo sợi tóc. Mà trong quá trình này, Vô Danh gặp vô tình hay cố ý địa trợ giúp Bạch Uyên sửa lại hắn xuất kiếm lúc quyết điểm. Bạch Uyên như là một khối khô quắt bờ biển, nhanh chóng hấp thu Vô Danh dạy cho đồ vật khác, ở kiếm pháp trình độ trên có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vô Danh tiên sinh, hôm qua ta ngẫu nhiên đạt được một kiếm, xin mời quân thí chi. Một phen đơn giản sau khi giao thủ, Bạch Uyên đột nhiên kéo dài khoảng cách, rất là nghiêm túc nói rằng. Vô Danh gật gù, tay trái vác ở phía sau, tay phải cầm hàm quang chuôi kiếm, cũng rất chờ mong Bạch Uyên tiến bộ. Có điều ở một bên xem trận chiến đường nhưng là lộ ra một cái quái lạ vẻ mặt. Bạch Uyên ca ca sẽ không lại lĩnh ngộ cái gì kỳ quái kiếm chiêu chứ? Hồi tưởng lại ngày đó Bạch Uyên sử dụng phiến tình kiếm pháp tình hình, Đường liền không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Có điều nhìn thấy giữa trường hai người trên mặt cái kia chăm chú vô cùng vẻ mặt, Đường cảm thấy đến Bạch Uyên hẳn là sẽ không ở Vô Danh trước mặt dùng ra loại kiếm pháp kia. Giữa trường, Bạch Uyên đem hoa đào kiếm thụ ở trước người, hợp lại ngón tay ở trên thân kiếm một vệt, một luồng dường như màu xanh nhạt kiếm khí bốc lên, như gió xuân từ đến. Dưới chân hắn trong đất bùn cũng đột nhiên liền bốc lên không ít xanh nhạt mầm non, như là mùa xuân thật sự đến như thế. Vô Danh ánh mắt ngưng lại, cảm giác có chút ý nghĩa, tăng mạnh đối với hàm quang kiếm nội lực phát ra, hắn nhẹ nhàng vung lên kiếm. Phía sau liền có vô số ánh kiếm hiện lên, nhìn dáng dấp cũng là chăm chú lên. mà Bạch Uyên thế cũng càng ngày càng mạnh, rốt cục đến một cái cực hạn. Cũng không nhìn thấy hắn làm cái gì động tác, trong nháy mắt hắn liền hóa thành một tia khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Đây là đạo gia hỏa quang đồng trận, Bạch Uyên phát động thời điểm thậm chí ngay cả một điểm điểm báo đều không có, có thể thấy được đã dùng đến lô hỏa thuần thanh. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến Vô Danh bên tay trái. Có thể Vô Danh phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người vùng kiếm, lấy hàm quang kiếm khí bảy xuống phòng ngự. Lít nha lít nhít kiếm ảnh đem Bạch Uyên vây quanh, ánh kiếm óng ánh vô cùng. Nhiều ngày cùng Vô Danh luận bàn, Bạch Uyên cũng rất rõ ràng Vô Danh sử dụng kiếm một ít xáo lộ, đã sớm chuẩn bị điệu nhắm hai mắt lại, không có bị ánh kiếm vọt đến. Dựa vào chính mình cảm giác, hắn không chút do dự mà đâm ra một kiếm, này một kiếm lấy thực phá hư, giống như gió xuân hóa đi đông tuyết, Vô Danh bày xuống kiếm khí không chỉ có không có đưa đến phòng ngự hiệu quả, trái lại cổ vũ Bạch Uyên kiếm khí uy lực. Đến hay lắm. Bị Bạch Uyên phá vỡ phòng ngự, Vô Danh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này chuyển biến chiêu số, sở hữu ánh kiếm nhất thời hợp lại là một, không nhìn thấy hàm quang thân kiếm càng thêm ngưng tụ mấy phần. Hai thanh kiếm nhất đụng nhau, cọ sát ra từng tia đốm lửa, kiếm khí va chạm quấy động, một bên xem trận chiến đường đều không khỏi bị sóng khí thổi đến mức lùi lại mấy bước. Cuối cùng, mạnh mẽ lực xung kích đem hai người đẩy ra, Vô Danh không khỏi lui về phía sau ba bước, mà Bạch Uyên nhưng là lùi về sau năm bước mới dừng lại. Trở về bình tĩnh, giờ khắc này trên người hai người quần áo đều xuất hiện vài đạo bé nhỏ lỗ hổng, hiển nhiên là mới vừa bị tiết ra ngoài kiếm khí phá tan. Chỉ có điều hai người đều thu lại thực lực, vì lẽ đó cũng chỉ là quần áo phá. Chương 29, giao cái bằng, Xuân, bạn bè. Chương 29, giao cái bằng, Xuân, bạn bè. Này một kiếm quyết đấu phát sinh ở trong mấy mắt. Vô Danh nhìn trên đất kiếm khí vẽ ra dấu vết, hơi sững sờ. Lấy mới vừa hai người va chạm địa phương vì là đường ranh giới, hầu như sở hữu vết kiếm đều ở hắn bên này, Bạch Uyên bên kia chỉ có vẹn vẹn vài đạo vết kiếm. Tuy rằng vừa nãy luận bản Vô Danh dựa vào thực lực áp chế thắng, thế nhưng này một kiếm hắn nhưng là thua. Mới vừa cái kia một kiếm, ngươi hầu như đem sở hữu kiếm khí đều trả lại ta. Đáng tiếc vẫn là kém chút hòa hậu. Bạch Uyên không có phủ nhận điểm này, chỉ là còn đang đáng tiếc, này một chiêu còn chưa đủ hoàn thiện, chỉ có thể phản trả lại kiếm khí, thế nhưng sức mạnh của đối phương nhưng còn không cách nào trả lại. Vô Danh cười lắc lắc đầu, Bạch Uyên mới vừa cái kia một chiêu đã để hắn rất kinh ngạc, nếu không là hắn có nội lực thâm hậu hộ thể, thêm vào hai người cũng chỉ là luật bản, đã khống chế sức mạnh, cái kia giờ khắc này hắn nên rất chật vật. Ngón áp út Bạch Uyên bên kia vết kiếm nói, tốc độ tiến bộ của ngươi thực sự là làm ta cảm thấy kinh ngạc, mới vừa vậy còn không là toàn lực của ngươi chứ? Nếu là Bạch Uyên xuất toàn lực, chính là đem sở hữu kiếm khí đều phản còn trở về e sợ cũng không phải việc khó. Bị Vô Danh một hồi vật trần, Bạch Uyên hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Luật bản mà thôi, ta chỉ là muốn xác minh một hồi ta hôm qua lĩnh ngộ kiếm chiêu. Ngươi chiêu này kêu là cái gì? Gió xuân đưa ấm. Bạch Uyên cho này một chiêu lấy một cái khá là chuẩn xác tên. Đây là có thể mang kiếm khí của chính mình cùng kẻ địch kiếm khí đồng thời đưa về trở lại kiếm chiêu, không phải là làm cho người ta đưa ấm áp sao? Vô Danh tuy rằng không biết Bạch Uyên gọi là thâm ý, thế nhưng nghĩ đến mới vừa hắn cái kia một kiếm ẩn chứa xuân khí tức, cảm thấy đến danh tự này cũng không sai, khẳng định địa điểm gật đầu. Ở kiếm thuật một đường trên, ngươi đã bắt đầu đi ra đạo của chính mình, giả lấy thời gian, nói không chắc có thể vượt qua sư minh ngươi Xích Tùng Tử, vượt qua ta, đạt đến tiên nhân hợp nhất cảnh giới. Vô Danh không phải là ở bắn tên công đích, Bạch Uyên còn trẻ như vậy, cũng đã bắt đầu thể ngộ kiếm đạo của chính mình. Kiếm đạo trên, thiên tư của hắn còn ở Xích Tùng Tử bên trên. Có điều có một chút Vô Danh cũng không có nói ra đến, Bạch Uyên muốn đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới còn có một cái tiền đề, đó chính là hắn sở trường kiếm đạo. Sở dĩ không nói, là bởi vì đạo gia người cơ bản đều là đạo kiếm song tu, hơn nữa trùng đạo khinh kiếm, kiếm là phụ, đạo làm chủ, kiếm pháp đều rất khó thoát ly đạo pháp. Loại này đối với đạo gia không tốt lắm lời nói hắn đương nhiên liền không thể nói thẳng. Nghe được Vô Danh khích lệ, Bạch Uyên khiêm tốn mà khoát tay áo một cái. Thế giới này cảnh giới võ đạo cơ bản chia làm 4 cái giai đoạn, hậu thiên, tiên thiên, tỉ mỉ, thiên nhân hợp nhất. Nội gia luyện khí người dồn khí đan điền, vận dụng nội lực chân khí mở ra kinh mạch toàn thân, chính là do hậu thiên nhập tiên thiên, mà ngoại gia luyện thể người thì lại muốn dùng khí huyết rèn luyện gân cốt, làm cho màng xương cứng cỏi, phủ dơ ngưng luyện, mới xem như là bước vào tiên thiên. Ở trong chốn giang hồ, bước vào tiên thiên cảnh giới cơ bản chính là tiến vào nhất lưu cao thủ đội ngũ tiêu chí. Tiên thiên bên trên tỉ mỉ cảnh giới thì lại không chỉ cần phải cường đại nội lực thâm hậu hoặc là thân thể thành tựu chống đỡ, càng cần phải ở một phương diện khác có đầy đủ hàng đầu kỹ thuật. Như là Vô Danh cùng Xích Tùng Tử chính là tại đây một cảnh giới, người trước ở kiếm kỹ phương diện đã đạt đến người thường khó có thể với tới cảnh giới, mà người sau nhưng là ở đạo thuật cùng kiếm pháp trên cũng có thể coi là hàng đầu. Cuối cùng này thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cái kia đã là một loại gần như là đạo cảnh giới, toàn bộ trên đời này đều không có mấy người có thể đạt đến. Bạch Uyên giờ khắc này cũng chỉ có tiên thiên cảnh giới, bây giờ khoảng cách nhập vi cảnh giới đều còn có một ít khoảng cách, tự nhiên cũng sẽ không mơ tưởng xa vời, nghĩ thiên nhân hợp nhất sự tình. Huống chi muốn cũng là vô dụng, thiên nhân hợp nhất cảnh giới quá mức huyền diệu, càng là muốn bước vào, càng là khó có thể đột phá. Hán sư Minh Xích Tùng Tử cũng là bởi vì nguyên nhân này dẫn đến tâm có chấp niệm, sau đó liền kẹt ở tỉ mỉ cảnh, nhiều năm như vậy, vẫn là kém như vậy một tia bước vào thiên nhân hợp nhất. Có dẫm vào vết xe đổ, Bạch Uyên đối với cảnh giới cũng là lo liệu thuận theo tự nhiên thái độ, khoảng thời gian này tìm Vô Danh tỉnh giáo, cũng là một bước một cái vết chân địa học, đang luận bàn bên trong tăng lên kiếm của mình kỹ. Trải qua Vô Danh khoảng thời gian này chỉ giáo, Bạch Uyên giờ khắc này cũng có lòng tin, nếu là ngày nào đó gặp lại kinh nghê, hắn nên cũng không cần lại dùng cái kia phiến tình kiếm pháp có thể bằng thực lực gáp đảo nàng. Kết thúc luận bàn, Bạch Uyên cùng Vô Danh cũng đều chạy không ít mồ hôi, liền đều đi thanh tẩy một cái. Bạch Uyên mới vừa đổi thật quần áo ra ngoài, liền nhìn thấy Lâm Hoa chạy chậm lại đây.
Chủ thượng, có người muốn thấy ngươi.
Thấy ta? Là cái gì người? Nghe được Lâm Hòa báo cáo, Bạch Uyên hơi nghi hoặc một chút, hắn tại đây Đại Lương có thể không cái gì người quen. Đối phương tự xưng là Tín Lăng quân quý phủ người.
Tín Lăng quân phủ?
Lúc này Vô Danh cũng đi ra, nghe được hai người nói chuyện, cũng là khẽ cau mày.
Cùng đi xem một chút đi.
Bạch Uyên thở dài, biết đại khái đối phương tại sao tìm đến cửa, rất khả năng vẫn là cùng lúc trước hắn ở Hàn Quốc Tân Trịnh cái kia lời nói có quan hệ. Ngoài ra hắn cũng không nghĩ ra mình còn có cái gì có thể để Tín Lăng quân gây nên chú ý địa phương.
Vô Danh gật gù, cùng hắn cùng đi nhìn.
Bọn họ vừa đến Huyền Tâm Các bên trong, liền nhìn thấy một tên ăn mặc da hổ áo thun tay ngắn chẳng hán, nhìn hắn thân cao, ít nói cũng có 2 mét vuông. Một thân cường tráng bắp thịt không một không ở biểu diễn hắn cái kia sức mạnh to lớn. Dâng trào khí huyết lực lượng cùng với trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài khí thế để trong quán những người khác đều không dám áp quá gần. Không nghi ngờ chút nào, cái tên này là một cái ngoại gia khổ luyện cao thủ. Tựa hồ là nhận thức Bạch Uyên cùng Vô Danh, nhìn thấy hai người đến, tráng hán lập tức lộ ra một cái cục lốc đủ cười, chủ động tiến lên hành lễ.
Nhìn thấy hai vị tiên sinh, là ngươi muốn gặp ta?
Vì chuyện gì? Bạch Uyên nhìn cái này dường như tháp sắt bình thường đại hán, trầm giọng hỏi.
Tại hạ là Phụng Tín Lăng quân kiến, đến đây cho hai vị đưa thiệp mời. Nhà ta quân thượng ngẫu nhiên nghe tiên sinh tài năng, có ý định kết giao, với buổi tối ngày mai ở quý phủ đãi tiệc, muốn xin mời hai vị đi quý phủ một lời.
Tráng hán lấy ra hai tấm thiệp mời đưa cho hai người.
Bạch Uyên cùng Vô Danh liếc mắt nhìn nhau, đều không có đi thu, bọn họ cũng không muốn cùng Ngụy Vô Kỵ kéo lên quan hệ gì.
Tựa hồ là thái độ đối với bọn họ sớm đã có dự liệu, tráng hán vẫn chưa bởi vậy buồn bực.
Nhà ta quân thượng nói rồi, mời thiệt hai vị chỉ vì kết giao bằng hữu, không nói chuyện quốc sự, chỉ nói phong nguyệt.
Không nói chuyện quốc sự, chỉ nói phong nguyệt.
Bạch Uyên đúng là không nghĩ đến, Ngụy Vô Kỵ lại còn có bực này lòng thanh thản tư.
Nhìn thấy hắn tựa hồ có lay động, tráng hán lại bỏ thêm một câu, không sai, nhà ta quân thượng đặc biệt khiến người ta đi bách hoa các mời tốt nhất vũ cơ ở trên yến hội vì mọi người trợ hứng.
Lâm Hòa thấy Bạch Uyên có chút không rõ, ghé vào lô thai hắn nhỏ giọng giải thích.
Bách hoa các là đại lương to lớn nhất phong nguyệt nơi, nơi đó vũ cơ mỗi người đều có thể xưng tụng là cực phẩm, trong tình huống bình thường căn bản sẽ không tới cửa làm cho người ta trợ hứng.
Nghe được này giải thích, Bạch Uyên ánh mắt sáng ngời, đưa tay liền đỡ lấy hai tấm thiệp mời.
Thiệp mời chúng ta liền nhận lấy, trở lại nói cho Tín Lăng quân, chúng ta nhất định đúng giờ dự tiệc.
Tráng hán thấy mình nhiệm vụ hoàn thành, cười gật đầu, lưu lại một cái hiểu đều hiểu ánh mắt, sau đó liền trở về phục mệnh.
Tráng hán vừa đi, Vô Danh ngay lập tức sẽ hỏi, ngươi không phải là không muốn đi sao?
Vì sao đột nhiên đỡ lấy thiệp mời?
Hắn có thể không tin tưởng Bạch Uyên chính là cái kia cái gì bách hoa các vũ cơ.
Bạch Uyên vẫy vẫy tay, không tiếp không được a.
Tín Lăng quân có thể không giống cái kia Hàn Vũ, kỳ danh thanh uy chấn thiên dưới, hắn ở quý phủ đãi tiệc tin tức e sợ không bao lâu nữa liền sẽ truyền ra, huống hồ đối phương lý do cho cực kỳ đầy đủ, hiển nhiên là đã điều tra chúng ta không có cách nào từ chối.
Vô Danh hơi cười, không chỉ là bởi vì những này chứ.
Kha kha, vẫn là tiên sinh hiểu ta, nếu hắn muốn kết bạn, cái kia cho bằng hữu giúp một chuyện sẽ không có vấn đề gì chứ.
Bạch Uyên khẽ miệng hơi làm nổi lên.
Ngụy Vô Kỵ nhất định có thể giúp bọn họ giải quyết xe ngựa vấn đề, người bạn này, hắn giao định.
Chương 30, Trá Cô bay lên xuân tay áo chương 30, Trá Cô bay lên xuân tay áo ngày mai, Bạch Uyên dựa theo bình thường kế hoạch, buổi sáng luyện đan, buổi chiều luyện kiếm. Cuối cùng rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, liền chuẩn bị cùng Vô Danh cùng đi Tín Lăng quân quý phủ dự tiệc.
Lúc này Huyền Tâm Các trước đã có một chiếc xe ngựa ở nơi đó chờ, là Tín Lăng quân phái tới chuyên tiếp bọn họ đi quý phủ.
Xe ngựa sau còn theo một đội Ngụy Quốc binh sĩ, hôm qua cái kia cho Bạch Uyên bọn họ đưa thiệp mời tráng hán nhưng là đầu lĩnh.
Nhìn thấy Bạch Uyên cùng Vô Danh đi ra, tráng hán lộ ra cười ngây ngô, hai vị tiên sinh, kính xin mau mau lên xe.
Hai người lên xe ngựa, ngồi ở bên trong, Bạch Uyên không khỏi cảm thán một phen.
Xe ngựa này không sai, rộng rãi thư thích, hơn nữa tựa hồ không thế nào sốc này.
Hắn là nơi này nhìn, nơi đó sờ sờ, trong mắt có chút hừng hực.
Chiếc xe ngựa này có thể so với bọn họ trước bị hủy diệt cái kia một chiếc thật quá nhiều rồi, nếu có thể đoạt tới tay là tốt rồi.
Còn chưa thấy Tín Lăng quân, Bạch Uyên liền ghi nhớ lên xe ngựa của hắn.
Vô Danh nghe được Bạch Uyên lời nói, cũng rõ ràng hắn tâm tư, không khỏi cười cợt.
Bạch Uyên hứng thú tới cũng nhanh đi cũng nhanh, sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng bắt đầu chờ mong để đến Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ sẽ là hình dáng gì.
Liên quan với chuyện xưa của hắn, đã là truyền khắp thất quốc, thậm chí có thể lưu danh thiên cổ.
Hậu thế đem cùng Xuân Thân quân Hoàng Hiết, Mạnh Thường quân Điền Văn, Bình Nguyên quân Triệu Thắng cùng xưng là chiến quốc tứ công tử, mà Ngụy Vô Kỵ càng là chiến quốc tứ công tử đứng đầu.
Thiết phù cứu Triệu, đại phá quân Tần, hợp tung công Tần, uy chấn thiên hạ.
Như vậy một cái nhân vật huyền thoại, nghe nói hắn hiện tại cả ngày mê mội với tử sắc, không thể không nói, cuộc sống như thế, quá hủ bại.
Có điều Bạch Uyên nhớ mang máng, Tín Lăng quân thật giống là chết vào La Vong ám sát, đúng là có chút đáng tiếc.
Rõ ràng cũng đã không để ý tới quốc sự, bị Ngụy Vương giải trừ binh quyền, vẫn như cũng chạy không thoát bị đâm sát thân vong bệnh.
Bây giờ cũng không biết Tín Lăng quân còn có thể sống bao lâu.
Lúc này, xe ngựa chậm rãi dừng lại, tráng hán ở bên ngoài giọng ồm ồm địa nói, tiên sinh, đã đến.
Nghe được thanh âm này, Bạch Uyên vội vàng đem trong óc ý nghĩ vậy đi ra, đi người ta trong nhà làm khách, lại muốn người ta lúc nào không còn, cái kia quá thất lễ.
Chỉ cần hắn không phải ngày hôm nay chết, cái kia cùng bọn họ liền không có quan hệ gì.
Đêm nay ăn trực một bữa cơm, mò đến xe ngựa, bọn họ ngày mai sẽ ra khỏi thành.
Hai người đi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy Tín Lăng quân phủ trước cửa lớn đứng một đám người.
Cầm đầu là một người mặc màu xanh biết trường y liễu, đầu đội ngọc quan, vóc người khá là gầy gò người đàn ông trung niên, hiển nhiên người này chính là Ngụy Vô Kỵ.
hắn lông mày mang theo một tia nho sinh bình thường văn nhã khí chất, thế nhưng Bạch Uyên biết, Ngụy Vô Kỵ từng làm Ngụy Quốc thượng tướng quân, thống lĩnh năm quốc liên quân tấn công Tần Quốc, trải qua chiến trường, vì lẽ đó trên người cũng có quân nhân bình thường cương nghị khí chất. Vẹn vẹn là này một mặt, Bạch Uyên liền biết được người này bất phàm địa phương. Thật không hổ là Tín Lăng quân a. Ngụy Vô Kỵ thấy hai người xuống xe, chủ động tiến lên trò chuyện. Hai vị tiên sinh có thể coi là đến rồi. Thiên Tông Bạch Uyên, nho ra vô danh, nhìn thấy Tín Lăng quân. Bạch Uyên cùng vô danh nhưng là đối với hắn thi lễ một cái. Hai vị tiên sinh không cần khách khí như thế, đi vào trước bàn lại đi. Tín Lăng quân làm một cái thủ hiệu mời, xin mời Bạch Uyên cùng vô danh hai người tiến vào trong phủ. Đi đến phòng yến hội, mọi người dựa theo thứ tự vào chỗ. Bạch Uyên cùng vô danh an vị ở Ngụy Vô Kỵ bên tay trái tối tới gần chủ vị địa phương. Mọi người đều vào chỗ sau khi, Tín Lăng quân vỗ tay một cái. Sau đó thì có một đám hầu gái bưng một ít thức ăn tinh xảo đi tới, cho mọi người mang món ăn. Đây là từ Tề quốc mới vừa vận đến cá biển, trải qua một phen đun nấu, mùi vị đầu tiên, hai vị tiên sinh nếm thử xem. Tín Lăng quân ở hầu gái mang món ăn trong lúc chủ động cho bọn họ giới thiệu đến. Bạch Uyên cầm lấy đũa gắp một khối nhỏ trắng nõn nà thịt cá đưa vào trong miệng, thịt cá hầu như là lối vào tức hóa. Mùi vị này xác thực là tươi ngon đến cực điểm. Từ Tề quốc đem cá biển vận đến Đại Lương đến, trong lúc đường xá xa xôi, lấy cái thời đại này giao thông tốc độ, trong tình huống bình thường muốn bảo đảm cá biển mới mẻ độ nhưng là rất khó khăn. Bởi vậy này một con cá tiền vốn e sợ không thấp, Ngụy quốc cũng chỉ có xem Tín Lăng quân như vậy quý tộc nhà giàu mới ăn lên đi. Bữa cơm này không uổng công, ăn ngon, tươi mới vô cùng, vừa ở vào miệng liền tăng ra, có thể nói cực phẩm. Bạch Uyên cười đưa ra đánh giá, yêu thích là tốt rồi. Ngụy Vô Kỵ nghe nói như thế, cũng gật gù. Sau đó, ngoại trừ này tươi ngon cá biển ở ngoài, lại bưng lên rất nhiều Bạch Uyên chưa bao giờ ăn qua, chỉ là nghe qua thức ăn, có một ít thậm chí bên ngoài mua cũng không mua được. Ngoại trừ món ăn, trên yến hội như thế nào khả năng không có rượu? Bạch Uyên cùng vô danh bên người đều có một tên hầu gái chuyên môn vì bọn họ rót rượu. Rượu này là chọn dùng nho sản xuất, hiện ra màu hổ phách, màu sắc nhìn rất đẹp, nồng nặc mùi rượu thấm ruột thấm gan. Thành tựu khách mời, Bạch Uyên cùng vô danh đều trước tiên kính Ngụy Vô Kỵ một ly. Hôm nay được công tử nâng đỡ, cố ý mời tiệc hai người chúng ta, trong lòng thật là cảm kích, này ly kính công tử. Ha ha ha, hai vị tiên sinh có thể đến, ta cũng là mừng rỡ. Ngụy Vô Kỵ mỉm cười đáp lại bọn họ. Ba người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, rượu này số ghi không cao, một ly xuống Bạch Uyên một điểm cảm giác đều không có. Chỉ là uống rượu dùng nữa, cũng quá mức vô vị. Mấy chén rượu vào bụng, Ngụy Vô Kỵ cảm giác không đủ tận hứng, vỗ tay một cái. Bạch Hoa các vũ cơ đây, tất cả lên cho đại gia trợ trợ hứng. Thời khắc này, Ngụy Vô Kỵ trên người những người cái gì nho nhã khí chất toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, lộ ra một bộ mê mội tiểu sắc công tử bột dáng dấp. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một đám trên người mặc màu đỏ vũ quần nữ tử đi vào, các nàng mắt nhìn thẳng, nhìn dưới mặt đất, quay về Tín Lăng quân khẽ không người. Những người này trên mặt đều mang theo khăn lụa che mặt, mơ mơ hồ hồ càng thêm làm người ta yêu thích. Các nàng nửa người trên xuyên đều là áo thun tay ngắn đồ lộ rốn, nửa người dưới làn váy đến đầu gối vị trí, lộ ra một đoạn giường như giống như ngó sen trắng bắp chân. Trắng non nhắn nhủi làn da ở màu đỏ vũ quần tôn lên dưới có vẻ càng thêm trắng mịn chói mắt, dường như một khối ôn hòa mỹ ngọc. Cảnh tượng như vậy, Bạch Uyên vẫn đúng là chưa từng thấy, không khỏi nhiều liếc hai mắt. Mặc dù là cách mỏng manh khăn lụa, hắn cũng có thể nhìn ra, những cô gái này dung mạo cũng là cao cấp nhất tốt. Mặc dù không nói được là chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn, tuy nhiên có thể xưng tụng là thiên kiều bá mỹ. Âm nhạc vang lên, những cô gái này bày ra động tác, uyển chuyển nhảy múa, thành tựu chuyên nghiệp vũ cơ, các nàng ngoại trừ dung mạo tư thái thật ở ngoài, còn có cực cường vũ đạo bản lĩnh. Các nàng ở giữa sân nhẹ bộ điệu múa huyền chuyển, thước tha phần eo cực điểm ôn nhu, mỹ lệ làm rung động lòng người, hắn nhưng không cách nào bay lên khinh nhẫn chi tâm. Giờ khắc này Bạch Uyên trong lòng không khỏi hiện lên một câu tử, mạn thúc đà phồng lên phẩm lương châu, trá cô bay lên xuân tay áo. Nhìn giữa trường vũ đạo, hắn thậm chí đều không muốn bỏ qua bất luận cái nào động tác. Vừa bắt đầu hắn chỉ cho rằng này cái gọi là uống rượu lúc để vũ cơ trợ hứng, có điều là những quý tộc này vui đùa hủ bại làm ra đến đồ vật. Có thể hiện tại hắn không phải không thừa nhận, là hắn kém kiến thức, đây chính là một loại nghệ thuật, một loại có thể truyền thừa ngàn năm vạn năm văn hóa. Nghệ thuật sự tình, làm sao có thể nói quý tộc hủ bại đây? Chủ vị, Ngụy Vô Kỵ nhìn thấy Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, sau đó cũng lặng lặng mà thưởng thức này làm người cảm thấy kinh diễm vũ đạo. Chương 31, cái gì gọi là kinh hỉ chương 31, cái gì gọi là kinh hỉ theo âm nhạc biến hóa, vũ cơ cũng từ vừa mới bắt đầu tụ tập cùng một chỗ vũ đạo biến thành phân tán ra đến, trăm hoa đua nở. Các nàng ở khách mời trước bàn chậm rãi đi qua, lưu lại nhàn nhạt mùi thơm ngát. Có một ít tâm tư khá là sinh động vũ cơ thậm chí gặp đối với một vị khách mời nhìn trộm. Tỷ như Bạch Uyên, hầu như mỗi một vị từ trước mặt hắn đi qua vũ cơ đều sẽ đối với hắn quan bị nhãn. Dù sao ở đây sở hữu khách mời bên trong, Bạch Uyên trẻ trung nhất, hơn nữa chỗ ngồi còn ngay ở Tín Lăng quân bên tay trái, thân phận cao quý, thêm vào trường cũng rất ưa nhìn, tự nhiên là bị một đám vũ cơ coi là bánh bao. Có điều Bạch Uyên nhưng thủy chung không có phản ứng gì, hắn chỉ là mang theo thuần khiết ánh mắt thưởng thức các nàng. Lúc này, lại là một tên vũ cơ từ trước mặt hắn đi qua, nàng cùng những người khác không giống, cũng không có đối với Bạch Uyên nhìn trộm, ánh mắt thậm chí có chút tránh né, tựa hồ sợ cùng Bạch Uyên đối diện. Nhưng dù cho như thế, bởi vì Bạch Uyên xem vũ đạo xem rất chăm chú, vì lẽ đó vẫn là chú ý tới nàng dị thường. Bởi vậy hắn nhìn nhiều mấy lần, chính là như thế vài lần để hắn sửng sốt, cặp mắt kia cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, trong đầu của hắn hiện lên một tấm nghiêng nước nghiêng thành mặt. Tuy rằng mặt có chút không giống, thế nhưng đôi mắt này hắn sẽ không nhận sai, dù sao buổi tối ngày hôm ấy hắn nhưng là nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu. Bạch Tuyên không nghĩ đến đối phương lại lấy vũ nữ thân phận lẫn vào Tín Lăng Quân tiệc rượu bên trong. Cũng là nói, nàng là đến ám sát Tín Lăng Quân. Bạch Tuyên híp mắt, suy nghĩ nên xử lý như thế nào việc này. Giờ khắc này, rời đi Bạch Tuyên trước bàn, ở giữa sân tiếp tục khiêu vũ Kinh Nghê cũng là một trái tim rầm rầm nhảy lên, nàng cũng không nghĩ đến Tín Lăng Quân mời tiệc lại là Bạch Tuyên cùng cô danh. Từ lúc nàng bắt đầu khiêu vũ thời điểm liền phát hiện Bạch Tuyên ngồi ở đó, có điều bởi vì mang theo khăn lụa, chính mình cũng làm một ít dịch dùng, cho nên nàng còn ôm may mắn tâm lý, nhắm mắt chứa đựng đi, thậm chí đều không dám cùng hắn đối diện. Có thể mới vừa Bạch Tuyên tuyệt đối là nhận ra mình. Bạch Tuyên ánh mắt từ mới vừa bắt đầu liền liên tục nhìn chằm chằm vào nàng. Trong lúc nhất thời Kinh Nghê đã là tâm loạn như ma. Nàng thật vất vả thuyết phục chính mình, lấy vũ cơ thân phận lẫn vào thực rượu, sau đó nghĩ biện pháp ở lại Tín Lăng Quân bên người, lại tìm cơ hội ám sát hắn. Có thể hiện tại, nàng hỗn là trà trộn vào đến rồi, thế nhưng hiện tại nơi nào còn có tâm tư chấp hành ám sát kế hoạch. Chỉ cần Bạch Tuyên điểm ra thân phận của nàng, cái kia nàng liền chắc chắn phải chết. Ở Kinh Nghê lo lắng thời điểm, Bạch Tuyên nhưng là xem một cái vô sự người như thế, tiếp tục uống rượu, ăn món ăn, chỉ là liên tục nhìn chằm chằm vào Kinh Nghê phương hướng. Vô Danh chú ý tới Bạch Tuyên từ mới vừa bắt đầu tựa hồ có hơi không giống, đối với này vũ đạo tựa hồ đột nhiên liền không còn hứng thú, còn liên tục nhìn chằm chằm vào một cái nào đó cái vũ cơ vẫn nhìn. Bởi vì ngày đó hoàn cảnh hắc ám, Vô Danh cũng chỉ là rất xa liếc mắt một cái, vì lẽ đó hắn đúng là đối với Kinh Nghê dáng vẻ cũng không rõ ràng lắm, không có nhận ra xen lẫn trong vũ cơ bên trong nàng. Một khúc coi như thôi, vũ cơ môn dừng lại động tác, khẽ không người, chuẩn bị đi xuống nghỉ ngơi. Có thể lúc này Ngụy Vô Kỵ nhưng là đưa các nàng gọi lại. Hắn nhìn về phía Bạch Tuyên, cười hỏi: "Ta xem Bạch Tuyên tiên sinh xem rất là nhập thần a, nhưng là có coi trọng. Ta có thể làm chủ, giúp tiên sinh vì các nàng chủ thân." Hắn mới vừa liền phát hiện, Bạch Tuyên nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào những này vũ cơ, hiển nhiên cũng là tính tình trung tâm người, vì lẽ đó hắn cũng là nghĩ đưa một cái thuận nước dòng thuyền. Một cái vũ cơ liền có thể đổi lấy hai người hữu nghị, đối với hắn mà nói nhưng là lợi lớn. Bạch Tuyên lập tức xua tay: "Công tử hiểu lầm. Ta chẳng qua là cảm thấy có một tên vũ cơ khá quen, thật giống ở nơi nào nhìn thấy như thế." Hắn lời này vừa ra, xen lẫn trong vũ cơ bên trong Kinh Nghê trong lòng nhất thời run lên, không khỏi siết chặt nắm đấm. Vô Danh vô cùng bén nhạy nhận biết được Kinh Nghê mới vừa thả ra ngoài cái kia một tia sát khí, sắc mặt khẽ thay đổi. Chỉ có điều sát khí này vẹn vẹn là xuất hiện trong đáy mắt, sau đó liền biến mất rồi, vì lẽ đó hắn vẫn chưa tìm tới là ai thả ra sát khí, chỉ biết người kia xen lẫn trong vũ cơ bên trong. Vô Danh liếc mắt một cái Bạch Tuyên, mới vừa sát khí nên cùng hắn lời nói có quan hệ. Ngụy Vô Kỵ vẫn chưa phát hiện vũ cơ có vấn đề gì, nghe được Bạch Tuyên lời nói cũng chỉ cho rằng là hắn thật không tiện nói thẳng, liền theo Bạch Tuyên ý tứ nhận xuống. Nhìn quen mắt liền giải thích cùng tiên sinh hữu duyên, có thể được tiên sinh lọt mắt xanh, cũng coi như phúc phận của nàng. Này có thể hay không để công tử quá tiêu pha? Bạch Tuyên lại lần nữa từ chối, thế nhưng lần này lại có vẻ rất do dự. Ha ha ha, tiên sinh không cần phải lo lắng những vấn đề này, chỉ cần tiên sinh vừa ý, đừng nói là một vị, chính là tiên sinh cảm thấy đến những này vũ cơ đều nhìn rất quen mắt cũng là có thể. Ngụy Vô Kỵ xua tay trêu đùa hắn một câu. Cái khác khách mời cũng là dồn dập phụ họa nở nụ cười, dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Tuyên có chút quá lập dị, nếu như đổi lại là bọn họ, một cái vũ cơ mà thôi, căn bản không mang theo do dự. Cái gọi là chuyện bất quá tam, Bạch Tuyên đã từ chối hai lần, lần thứ ba hắn cũng không muốn lại diễn. Một vị liền được rồi, ta chỉ cần nàng. Hắn chỉ phấn thành vũ cơ Kinh Nghê, khóe miệng lộ ra một tia bất hảo mỉm cười. Kinh Nghê theo dõi hắn, răng đều muốn cắn nát, nhưng là nàng không dám phát tác. Bởi vì mới vừa Bạch Tuyên liền cho nàng truyền âm đã cảnh cáo, hiện tại còn chỉ có ta nhận ra ngươi, vì lẽ đó tuyệt đối không nên manh động nhà, bằng không ai cũng cứu không được ngươi. Nhìn thấy Bạch Tuyên chọn xong người, một tên vũ cơ mau mau lôi kéo Kinh Nghê, có chút hâm mộ nói rằng: "Ngưng Yên, có thể bị tiên sinh coi trọng là phúc phận của ngươi, còn không mau mau quá khứ hầu hạ." Kinh Nghê hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là khẽ không lời, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Bạch Tuyên bên người, thay thế trước phụ trách vì hắn rót rượu hầu gái. "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Kinh Nghê có chút tức giận theo dõi hắn, thông qua Bạch Tuyên tiên lại chuyện âm chất vấn hắn: "Ngươi cẩn thận phối hợp là được rồi, không nên cử động kế bạc nha." Bạch Tuyên cười híp mắt nhìn nàng, cảm giác được tay của đối phương đã tìm thấy bên hông của chính mình, liền lại lần nữa phát sinh cảnh cáo. Kinh Nghê cảm giác được phía sau Vô Danh nơi đó truyền đến như có như không uy hiếp cảm, cuối cùng từ bỏ cưỡng ép Bạch Tuyên dự định. Trên người nàng không có mang vũ khí, không cách nào bảo đảm có thể ở tình huống như vậy hạn chế Bạch Tuyên. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Kinh Nghê chỉ có thể trước tiên theo Bạch Tuyên ý tứ, trở thành cho hắn rót rượu hầu gái. Sau đó, cái khác vũ cơ chậm rãi rời sân, Ngụy Vô Kỵ cái khác môn khách cũng không có giống như Bạch Tuyên đi chọn một tên vũ cơ, bọn họ biết ngày hôm nay nhân vật chính là Tín Lăng Quân cùng Bạch Tuyên hai người. Vũ cơ mà, lúc nào đều có thể tìm. Một phen cùng chén cạn ly, rượu cũng uống, món ăn cũng ăn, vũ cũng nhìn. Ngụy Vô Kỵ cùng Bạch Tuyên hai người cũng thật là một điểm quốc sự không đàm luận, mà đối với chuyện trăng hoa đúng là trò chuyện với nhau thật vui. Bọn họ thậm chí nói đến cái nào một quốc gia nữ tử là nhất cảm động. Kết quả tự nhiên không có thảo luận ra kết quả gì, các quốc gia nữ tử như bách hoa như bách bảo, tranh kỳ đấu diễm, mỗi người có rượu dụng, không phải trường hợp cá biệt. Giờ khắc này Bạch Tuyên sắc mặt từng đỏ, uống nhiều như vậy rượu, mặc dù hắn dùng nội lực hóa giải cồn, không có thật say, cũng đến giả trang dáng vẻ. Chân chính có chút say rồi chính là Kinh Nghê. Nàng vừa bắt đầu chỉ là phụ trách cho Bạch Tuyên rót rượu, sau đó liền bị lôi kéo cùng uống. Tuy rằng uống ít, thế nhưng nàng không dám vận dụng nội lực hóa giải cồn, một khi làm như thế, vốn là đối với nàng có hoài nghi Vô Danh nhất định sẽ phát hiện nàng không đúng. Lúc này, Kinh Nghê đột nhiên nghe được Bạch Tuyên truyền âm, do dự một chút, sau đó dựa theo hắn lời nói làm bộ chịu không nổi rượu lực dáng vẻ, cả người dựa vào Bạch Tuyên trên người. Mọi người thấy tình huống này, dồn dập lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Bạch Uyên đỡ lấy kinh nghe, hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Ai nha, không nghĩ đến nàng tiểu lượng kém như vậy, chuyện này không biết đúng hay không có thể chuẩn bị một gian phòng, ta dẫn nàng đi nghỉ ngơi một hồi. Đương nhiên, tiên sinh đêm nay ngay ở ta này quý phủ an tâm ở lại chính là. Tín Lăng Quân chiêu một tên hầu gái, đi, mang tiên sinh đi phòng khách. Bạch Uyên đỡ kinh nghe, quay về Tín Lăng Quân gật đầu nói tạ, vậy thì đa tạ công tử. Sau đó tay phải hắn đỡ lấy kinh nghe bay, hơi ngồi xổm, tay trái ôm lấy nó chân cong, đem ôm lấy, cùng Vô Danh đánh một tiếng bắt chuyện, sau đó mọi người ở đây ánh mắt hâm mộ bên trong theo hầu gái rời đi. Chương 32, kinh nghe đã chết rồi chương 32, kinh nghe đã chết rồi theo hầu gái đi đến phòng khách, Bạch Uyên quay về nàng khẽ gật đầu, đón lấy liền không cần ngươi hỗ trợ, đi xuống đi. Hầu gái khẽ không người, sau đó rời đi nơi này. Bạch Uyên đi vào gian phòng, chân phải nhẹ nhàng một bùng liền đem cửa đóng lại. Sau một khắc, trang say kinh nghe ngay lập tức sẽ mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Bạch Uyên, thả ta hạ xuống. Hiện tại trong phòng trừ bọn họ ra cũng không có người khác, Bạch Uyên tự nhiên cũng không giả trang, trực tiếp đưa nàng thả xuống, sau đó tự mình tự đi tới bên cạnh bàn rót hai chén nước. Không uống ngụm nước hóa giải một chút sao? Bạch Uyên đem một chén nước hướng về kinh nghe phương hướng đẩy một cái. Kinh nghe không hề liếc mắt nhìn một ánh mắt, chỉ là cảnh giác theo dõi hắn. Thấy nàng không cảm kích, Bạch Uyên cũng không có tiếp tục khuyên, chính mình uống lên. Hắn cầm lấy ly, tựa hồ là đang quan sát nó, trong miệng nhưng là nói rằng, ngươi là đến ám sát Tín Lăng Quân chứ? Vậy thì như thế nào? Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Kinh nghe cau mày, vừa cùng Bạch Uyên bỏ sức, một bên suy nghĩ đón lấy làm sao bây giờ. Giờ khắc này trong tay nàng không có kiếm, tay không nàng không chắc chắn có thể đánh thắng gặp đạo thuật Bạch Uyên, huống chi còn có một cái càng mạnh hơn Vô Danh, động thủ là tối không sáng suốt lựa chọn. Tín Lăng Quân vẫn chưa thể chết, vì lẽ đó ta đến ngăn cả ngươi, hơn nữa các ngươi La Võng đều ám sát ta hai lần, lần trước ta cũng buông tha ngươi, lần này nếu lại đưa tới cửa, ta cũng không thể làm như không thấy. Bạch Uyên vẫy vẫy tay. Vừa nãy ngươi đều có thể lấy vạch trần thân phận của ta, để bọn họ giết ta. Kinh Nghê vừa mở miệng lại là loại này quen thuộc lời nói. Nghe vậy, Bạch Uyên lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, "Ngưng Yên, ta vì cái gì muốn cho bọn họ giết ngươi? Ngươi rất rõ ràng ta không phải Ngưng Yên." Kinh Nghê siết chặt nắm đấm, chẳng biết vì sao, nàng cảm giác mình khả năng đã rơi vào rồi Bạch Uyên trong bẫy dập. "Ha ha, bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là Ngưng Yên, La Vong sát thủ Kinh Nghê đã chết rồi." Bạch Uyên trong mắt mang theo một nụ cười, tự nhiên nói, nàng lẹn vào Tín Lăng Quân phủ ý đồ ám sát Tín Lăng Quân, nhưng bị người phát hiện, ám sát thất bại bỏ mình, sau ngày mai Tín Lăng Quân phủ liền sẽ truyền ra tin tức này. Loại này vụng về nói dối không gạt được La Võng, hơn nữa ngươi cũng sẽ không phối hợp đúng không? Bạch Uyên tiếp nhận nàng lời nói, lộ ra một loại ánh mắt hài hước. La Võng bên kia ta tự nhiên có biện pháp để bọn họ tin tưởng đây chính là trận tướng, mà ngươi sẽ không cho rằng ngươi còn có cơ hội đào tẩu chứ? Kinh Nghê nghe nói như thế như mày, nàng liếc mắt một cái cửa phòng phương hướng. Đừng nghĩ xông ra đi, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi động thủ, ngươi tuyệt đối đi không ra Tín Lăng Quân phủ. Bạch Uyên mở miệng khuyên bảo, thông qua mới vừa Kinh Nghê cái kia động tác, hắn lập tức liền nhìn thấu nàng muốn làm cái gì. Kinh Nghê hừ lạnh một tiếng, từ bỏ mạnh mẽ thoát đi ý nghĩ. Bạch Uyên thấy nàng như vậy thất thời, hài lòng gật gật đầu. Nói đến ta cái này cũng là đang giúp ngươi thoát ly La Võng, trở thành một người bình thường. Kinh Nghê sắc mặt băng lạnh, ta không cần. Thật sự sao? Cái kia quá đáng tiếc, ta còn tưởng rằng lần trước ta cùng ngươi nói những câu nói kia sẽ để ngươi có thay đổi. Bạch Uyên lắc lắc đầu. Nghe được hắn nói tới lần trước sự tình, Kinh Nghê ánh mắt khẽ run. Trên thực tế từ lần trước bị phiến tình kiếm pháp ảnh hưởng qua đi, nội tâm của nàng sắc thực phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ, trong lòng nàng có một thanh âm vẫn đang nói cho nàng, không muốn làm kiếm nô lệ, ngươi là một cái hoàn chỉnh người, không phải một thanh tên là Kinh Nghê kiếm. Nhìn thấy Kinh Nghê thật lâu không nói, Bạch Uyên cũng rõ ràng nàng kỳ thực đã có thay đổi, có điều còn đang lừa gạt mình. Xem ra ngươi cũng không phải là không có thay đổi, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận thôi. Bị Bạch Uyên nói trúng tâm sự, Kinh Nghê thẹn quá thành giận, một quyền hướng về bộ mặt hắn tấn công tới. Có thể Bạch Uyên dễ như ăn cháo liền tiếp được cú đấm này, tuy rằng nàng xem ra rất phẫn nộ, trên thực tế cú đấm này nàng thậm chí một điểm nội lực đều không dùng. Bạch Uyên trở tay liền đem nàng theo, ấn ở trên bàn, bình tĩnh đi. Bị Bạch Uyên hạn chế, nàng rất nhanh sẽ tỉnh táo lại không dãy rủa nữa. Thấy thế, Bạch Uyên cũng là buông ra nàng. Xoa xoa có chút đỏ lên cổ tay, Kinh Nghê ngồi xuống phát giang đốc, nội tâm hiển nhiên còn ở tranh đấu. Bạch Uyên thấy nàng bộ dáng này thở dài, ta kể cho ngươi một cái cố sự đi, vừa bạn cũng cùng La Vong có quan hệ. Nói chuyện cùng La Vong có quan hệ, đúng là hấp dẫn Kinh Nghê sự chú ý. La Vong thiên tự nhất đẳng sát thủ Hắc Bạch Huyền Tiễn ở nào đó thứ nhiệm vụ bên trong chịu đến trọng thương, có điều hắn rất may mắn, bị một tên ôn nhu cô gái xinh đẹp cứu cũng dốc lòng chăm sóc, rất nhanh Huyền Tiễn liền cùng nàng cùng rơi vào bể tình. Sau đó nữ tử mang thai, vì yêu nhân hòa nó trong bụng thai nhi, Huyền Tiễn làm ra hứa hẹn đem thoái ẩn giang hồ, chỉ để lại Bạch Kiếm đến bảo vệ nàng cùng hai tử, cũng đem đại biểu giết chóc kiếm đen chìm vào đáy hồ. Nghe đến đó, Kinh Nghê một mặt không tin, này quá hoang đường, khẳng định là hắn biên soạn nói dối, chỉ là vì dao động nội tâm của chính mình. Làm một trôi La Vong hung khí, Huyền Tiễn làm sao có khả năng sẽ yêu một người phụ nữ? Hơn nữa cái gì nữ nhân gặp đi yêu thích một sát thủ? Bạch Uyên nhìn thấy Kinh Nghê biểu cảm trên gương mặt cũng rõ ràng ý nghĩ của nàng, xem ra ngươi còn chưa quá tin tưởng. Này không phải là hắn đơn thuần căn cứ nội dung vợ kịch suy đoán ra đến, mà là trải qua nghiệm chứng. Tuy rằng vừa bắt đầu hắn cũng không muốn quản Huyền Tiễn sự tình, thế nhưng khi chiếm được Tín Lăng Quân xin mời sau khi, hắn tối hôm qua liền đặc biệt xin mời Vô Danh đồng thời lén lút lẻn vào Ngụy Dung quý phủ nhìn thấy Ngụy Thiên Thiên, từ nàng nơi đó xác nhận việc này. Nếu muốn Ngụy Vô Kỵ giúp mình mọi người ra khỏi thành, Bạch Uyên tự nhiên cũng phải chuẩn bị thích hợp lễ vật, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng dựa vào một tiếng bằng hữu liền thật có thể để Ngụy Vô Kỵ không công hỗ trợ, hắn cũng không muốn ghi nợ ân tình. Cũng mặc kệ Kinh Nghe có tin hay không, Bạch Uyên nói tiếp, cái này ôn nhu thiện lương nữ tử có tên Khôn Kiếp phụ thân, hắn lấy con gái vì là áp chế, cùng Huyền Tiễn đạt thành rồi hiệp định, vì yêu người, Huyền Tiễn không thể không trợ giúp hắn giết chết một ít Ngụy quốc đại thần, đồng thời đem chuyện này còn đâu la vong trên đầu. Lúc này Kinh Nghe trợn to hai mắt, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn, bởi vì hắn nói hoàn toàn phù hợp Huyền Tiễn gần nhất việc làm, ám sát Ngụy quốc đại thần, sau đó đem chuyện này đều giao cho La Vong. Bây giờ Huyền Tiễn việc làm đều là người yêu của chính mình cùng hài tử, hắn đã không phải La Vong hung khí, vậy còn ngươi, còn muốn làm La Vong Kinh Nghe sao? Bây giờ cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mặt ngươi, ngươi liền không muốn thử xem thoát ly La Vong, thu được tự do tư vị sao? Phản bội La Vong, chỉ có một con đường chết. Kinh Nghe ngoài miệng còn đang tìm kiếm lý do thoát ly La Vong, trừ phi chết rồi. Nhưng là Kinh Nghe không phải đã chết rồi sao? Bạch Uyên như có việc nói. Kinh Nghe lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Tình huống bây giờ là mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, Kinh Nghe đều sẽ chết, cái kia nàng đồng ý liền như vậy thoát ly La Vong sao? Kinh Nghe thần sắc phức tạp mà nhìn Bạch Uyên, nàng không hiểu vì sao hắn nên vì mình làm đến mức độ này. Thời gian cũng không còn sớm, ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Bạch Uyên cảm giác mình nói đã nhiều lắm rồi, còn lại liền nhìn nàng mình có thể không thể nghĩ thông suốt. Ngược lại mặc kệ Kinh Nghe có đồng ý hay không, kết quả đều giống nhau. Ngay ở Bạch Uyên khuyên bảo Kinh Nghe thời điểm, Tín Lăng quân phủ hậu viện trong lương đình, Vô Danh cùng Ngụy Vô Kỵ hai người đang ngồi cùng nhau uống trà nghỉ ngơi. Ở Bạch Uyên mang theo Kinh Nghe sau khi rời đi, mọi người cũng uống gần đủ rồi, vì lẽ đó tiệc rượu rất nhanh sẽ kết thúc, mà Vô Danh ngay đầu tiên tìm tới Ngụy Vô Kỵ, cho thấy muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Ngụy Vô Kỵ chỉ là hơi hơi do dự một chút liền đồng ý, hắn xin mời hai người tới làm khách, vốn là có cái khác tâm tư. Chương 33, bước đi thời điểm muốn xem đau chân. Chương 33, bước đi thời điểm muốn xem đau chân. Vô Danh tiên sinh muốn đàm luận gì đó. Ngụy Vô Kỵ một bên cho hắn ngược lại giải rượu trà, một bên dò hỏi. Vô Danh tiếp nhận ly trà, trước tiên nói tiếng cảm ơn, sau đó nói, công tử cũng biết hôm nay Vũ Cơ bên trong lẫn vào là vong thích khách. Lời này vừa nói ra, Tín Lăng quân cầm ly trà tay khẽ run lên. Vô Danh tiên sinh, lời này cũng không thể nói lung tung. Tuy rằng bị Ngụy Vô Kỵ nghi vấn, nhưng Vô Danh vẫn là hết sức bình tĩnh. Tại hạ tự nhiên không phải nói lung tung, Bạch Uyên muốn tên kia Vũ Cơ chính là La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ Kinh Nghê, trước nàng cũng đã ám sát quá chúng ta hai lần, điểm này chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, chỉ là không nghĩ đến đối phương lại còn muốn đối với công tử bất lợi. Những thứ này đều là Bạch Uyên rời đi trước dùng thiên lại chuyện âm nói cho hắn, đồng thời Bạch Uyên cũng đem kế hoạch của hắn nói cho chính mình. Nghe xong Vô Danh lời nói, Ngụy Vô Kỵ nhưng vẫn không có hoàn toàn tin tưởng, cao mày rất là nghi hoặc mà hỏi, đã như vậy, vì sao mới vừa ở trên yến hội, hai vị không nói? Bởi vì chúng ta muốn cùng công tử ngầm làm một cái giao dịch, mới vừa nhiều người mắt tạm, cũng không tiện. Ngụy Vô Kỵ híp híp mắt, làm ra một cái dấu tay xin mời. Nguyện nghe rõ. Bây giờ Tần Ngụy đại chiến, bởi vì Huyền Tiết việc, Ngụy quốc binh sĩ sĩ khí gặp khó, e sợ khó chặn Tần quốc quân tiên phong, công tử tuy rằng mặt ngoài mê muội tự sắc, thực tế vẫn như cũng là tâm hệ Ngụy quốc, đúng không? Vô Danh đầu tiên là phân tích thời cuộc, hỏi ngược một câu. Ngụy Vô Kỵ híp mắt khẽ gật đầu. Xác thực, hắn mê muội tiểu sắc cũng chỉ là vì để cho Ngụy Vương an tâm sự bất đắc dĩ cử chỉ. Ngụy quốc bây giờ vừa có nội ưu cũng có hỏa ngoại xâm, hỏa ngoại xâm chúng ta không thể ra sức, thế nhưng có thể giúp Ngụy quốc giải quyết nội ưu. Nội ưu? Giải thích thế nào? Nghe được Vô Danh vừa nói như thế, Ngụy Vô Kỵ bắt đầu trở nên coi trọng. Bây giờ bởi vì Huyền Tiễn, dẫn đến Đại Lương thành người bên trong tâm hoảng sợ, thế nhân đều cho rằng Huyền Tiễn là dựa theo La Vong nhiệm vụ làm việc, kỳ thực không phải vậy, chỉ huy Huyền Tiễn giết người có một người khác, hơn nữa ở Ngụy quốc ngồi ở vị trí cao, đây là nội ưu. Vô Danh đem Huyền Tiễn tình báo chậm rãi nói ra. Ngụy Vô Kỵ nghe xong vô cùng giật mình, cho tới cái ly trong tay đều nắm bất ổn. Có điều ở ly muốn ngã nát trước một khắc, Vô Danh vận dụng nội lực đem tiếp được, thả lại trên bàn. Hắn biểu diễn một tay mạnh mẽ nội lực, để Ngụy Vô Kỵ trợn to hai mắt, đối với lời của hắn nói cũng càng thêm tin tưởng mấy phần. Liên hắn vội vàng hỏi, người này là ai? Đại tư không, Ngụy Dung. Có thể có chứng cứ. Ngụy Vô Kỵ nghe xong vẫn là rất bình tĩnh, Ngụy Dung ở Ngụy quốc hầu như là dưới một người trên vạn người tồn tại, rất khó khiến người ta tin tưởng hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Vô Danh cười gật đầu. Tự nhiên có chứng cứ, Huyền Tiễn cùng Ngụy Dung con gái Ngụy Tiêm Tiêm bất ngờ quen biết yêu nhau, Ngụy Dung chính là lấy Ngụy Tiêm Tiêm thành tiểu áp chế, mệnh lệnh Huyền Tiễn đi giải quyết cùng hắn chính kiến không gặp nhau đại thần, thuận thế liền có thể đem này giá họa cho La Võng, chuyện này lấy công tử thủ đoạn, chỉ cần hơi hơi một tra liền có thể biết là thật hay giả. Ngụy Vô Kỵ nghe xong giận dữ, nắm chặt nắm đấm đột nhiên ở trên bàn nện a một hồi. Thật là đáng chết. Hắn đều đã là Ngụy quốc đại tư không, vì sao còn muốn làm ra chuyện như vậy? Ngụy Dung người này, ở bề ngoài trung thành tuyệt đối, trên thực tế nham hiểm giả dối, nhân phẩm đê hèn, được không xứng vị. Vô Danh ở xác nhận chuyện này thời điểm kỳ thực cũng là rất oán hận. Tín Lăng quân nhắm hai mắt hoán rất lâu mới bình tĩnh lại đây, giờ khác này hắn dường như một đầu tỉnh ngủ hùng sư, không giận tự uy, không còn là trước cái kia phó mê mội tiểu sắc dáng vẻ. Nếu là giao dịch, các ngươi lại muốn cái gì? Vô Danh cười dối ra ba ngón tay. Số 1, Kinh Nghê giao cho chúng ta xử trí, mà công tử thì lại muốn thả ra tin tức, Kinh Nghê ám sát công tử không thể thành công, đã bị tru diện. Thứ 2, chúng ta hy vọng công tử có thể mau chóng điều tra rõ chân tướng, giải quyết Ngụy Dung, nhưng xin đừng nên liên lụy con gái của hắn Ngụy Tiêm Tiêm. Dù sao nàng cũng là cái người cơ khổ. Thứ 3, hy vọng công tử vì là hôm nay sự tình bảo mật, đồng thời vì chúng ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đưa chúng ta ra khỏi thành, ta cùng Bạch Uyên vốn là ngẫu nhiên đi ngang qua Đại Lương, chỉ muốn sớm ngày trở lại tiểu thánh hiền trang, cũng không muốn nhạ quá thật phiền phức. Vô Danh nói ba yêu cầu này kỳ thực cũng không tính cái gì, Ngụy Vô Kỵ nghe xong hầu như không do dự đáp đồng ý, chỉ có điều bỏ thêm một ít điều kiện. Tiên sinh nói tới việc cũng không tính là cái gì, có điều đưa các ngươi ra khỏi thành một chuyện e sợ còn phải các loại, chờ ta xác nhận Ngụy Dung cùng Huyền Tiễn quan hệ, đồng thời đem lùng bắt sau khi mới có thể đưa các ngươi ra khỏi thành. Ngụy Vô Kỵ nói như vậy vẫn là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, chuyện này quá trọng đại, hắn không thể chỉ nghe Vô Danh lời nói của một bên. Ngược lại hiện tại có phương hướng, thật muốn điều tra lên cũng không phải việc khó. Vô Danh gật gù, biết này đã là kết quả tốt nhất. Thời gian cũng không còn sớm, Vô Danh trước hết xin cáo lui. Đợi đến Vô Danh rời đi, Ngụy Vô Kỵ ngồi ở trong lương đình, thật dài mà thở dài một hơi. Trong lòng hắn là hy vọng Vô Danh là đang lừa hắn, nhưng là hắn càng rõ ràng, Vô Danh không có cần thiết biên soạn như vậy một đâm liền phá nói dối. Trước hắn liền đã điều tra, hai người trước cùng Ngụy Dung cũng không thù hận, thậm chí không hề gặp nhau, nói là cố ý hãm hại hắn, chính Ngụy Vô Kỵ đều không tin tưởng. Hắn quay về chỗ tối hô hoán một tiếng, một tên che mặt tám vệ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lập tức phái người đi điều tra Ngụy Dung, ta muốn biết hắn cùng Huyền Tiễn có hay không có quan hệ. Ám vệ đáp một tiếng, lập tức rời đi. Đêm đó, Ngụy Vô Kỵ mất ngủ. Cùng với không giống chính là, Bạch Thuyên nhưng là rất thoải mái tu luyện một buổi tối. Sáng sớm vừa mở mắt, hắn cảm giác tinh thần vô cùng dồi dào. Tuy rằng có một sát thủ ngồi ở một bên, thế nhưng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến hắn. Bởi vì tối hôm qua Vô Danh liền ở tại bọn họ sát vách phòng khách, Kinh Nghe coi như muốn làm cái gì mở ám cũng không dám. Nàng dựa vào giường khác một đầu, nhìn chằm chằm Bạch Thuyên phát ra một buổi tối mốc, cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Không nghĩ đến dưới tình huống này, ngươi còn có thể bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Này bất chính giải thích ta đối với ngươi yên tâm mà. Bạch Thuyên rất là trực tiếp hồi đáp. Nghe nói như thế, Kinh Nghe hiếm thấy không có về đối hắn, mà là trầm mặt lại. Có thể thấy được tối hôm qua Bạch Thuyên khuyên bảo cũng không phải uổng phí thời gian. Được rồi, ngày hôm nay ngươi còn phải tiếp tục theo ta diễn kịch, ngưng yên. Hắn cười nhìn về phía Kinh Nghe, đang nói cuối cùng hai chữ kia thời điểm cố ý nhấn mạnh. Ngươi liền như thế tự tin ngươi kế hoạch sẽ thành công. Kinh Nghe sắc mặt bình tĩnh mà hỏi một vấn đề. Đương nhiên, có Tín Lăng Quân làm chứng, La Vong gặp tin tưởng Kinh Nghe đã chết rồi, sau khi chỉ cần ngươi chú ý một chút, liền có thể lấy người bình thường thân phận tiếp tục sống. Vì cái kế hoạch này, hắn nhưng là lôi uy chấn thiên hạ Ngụy Vô Kỵ cho hắn học thuộc lòng sách. Vì lẽ đó, ngươi nghĩ kỹ sao? A, ta cũng không có lựa chọn, không phải sao? Kinh Nghe tự giễu mà nói rằng, trên thực tế nàng nói như vậy đã phản ứng nội tâm của nàng nơi sâu xa ý nghĩ, hay là cái này cũng là cái lựa chọn không tồi. Nhìn thấy Kinh Nghe như vậy tức thời, Bạch Uyên rất là thỏa mãn. Hắn suy nghĩ một chút, căn dặn một câu, đợi một chút ra ngoài, ngươi phải chú ý một chút, bước đi thời điểm muốn như là đau chân như thế. Xin nhờ, ở trong mắt người khác, chúng ta tối hôm qua nhưng là cùng đêm đẹp, ngươi nếu như không điểm phản ứng, chẳng phải là có vẻ ta rất vô dụng. Ta nhưng không hy vọng đến thời điểm bị người nói lời dèm pha. Chương 34, chúc mừng các ngươi trở thành công cụ người. Chương 34, chúc mừng các ngươi trở thành công cụ người. Lúc rời đi gian phòng trước, Bạch Uyên đem nguyên bản sạch sẽ gian phòng khiến cho hỏng bét, trên giường còn nhiều một đoàn vết máu đỏ sẫm. Hắn đỡ Kinh Nghe đi ra cửa phòng sau, vì bọn họ thu thập gian phòng hầu gái nhìn thấy bên trong gian phòng cảnh tượng cũng không khỏi đỏ mặt, liên tưởng đến mới vừa Kinh Nghe đi ra ngoài dáng vẻ, hai chân đều có chút run. Bạch Uyên tiên sinh lại như thế cường sao? Trải qua một đêm suy nghĩ, lúc này Ngụy Vô Kỵ lại biến trở về hôm qua trên yến hội cái kia phiên dáng dấp. Nhìn thấy không nhúc nhích đường Kinh Nghe, Ngụy Vô Kỵ lộ ra một mặt chế nhạo vẻ mặt, Bạch Uyên tiên sinh tối hôm qua nghỉ ngơi đến còn thật. Rất tốt, rất thoải mái. Bạch Uyên cười nhìn Kinh Nghe một ánh mắt, lộ ra một cái thỏa mãn vẻ mặt, phảng phất tối hôm qua thật sự phát sinh cái gì như thế. Thỏa mãn là tốt rồi. Ngụy Vô Kỵ gật gù, từ thủ hạ một bên nơi đó đem ra một phần thân khế, đây là Ngưng Yên cô nương thân khế, tiên sinh có thể muốn thu tốt. Tiếp nhận phần này khế ước, Bạch Uyên đối với hắn nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền nhấc lên phải đi về sự tình. Chúng ta đã quấy rầy hồi lâu, liền không còn làm lỡ công tử thời gian, có cơ hội lần sau tái tụ. Vậy ta đưa hai vị tiên sinh. Ngụy Vô Kỵ mang theo một đám môn khách vẫn đưa đến cửa, mãi đến tận bọn họ lên xe ngựa, biến mất ở giao lộ nơi khúc quanh. Bạch Uyên mọi người vừa đi, Ngụy Vô Kỵ trở lại quý phủ liền lập tức đưa tới tâm phúc của chính mình đàm luận. Một bên khác, Bạch Uyên mọi người trở lại Huyền Tâm Các, Lâm Hòa lập tức ra lên tiếp. Nhìn thấy cùng Bạch Uyên, Vô Danh hai người cùng hạ xuống còn có một tên xa lạ nữ tử, Lâm Hòa hơi sững sờ. Đây là Ngưng Yên, sau đó chính là ta hầu gái. Bạch Uyên chỉ là đơn giản giải thích một hồi. Nghe vậy, Lâm Hòa cũng yên lòng, xem ra bọn họ tối hôm qua cùng Tín Lăng Quân trò chuyện với nhau thật vui. Lúc này hắn như là nhớ ra cái gì đó sự tình, hướng về Bạch Uyên báo cáo. Chủ thượng, ngươi muốn ta tìm người, ta đã tìm tới, có muốn hay không gặp gỡ? Nghe được Lâm Hòa lại trong thời gian ngắn như vậy liền tìm đến phù hợp chính mình yêu cầu người, Bạch Uyên do dự một chút. Trước hắn để Lâm Hòa đi tìm luyện đan sư lúc đưa ra, vừa muốn thân thế thuần khiết, hai muốn đầy đủ trung thành, kỳ thực còn có cái thứ ba ẩn dấu yêu cầu. Luyện đan sư cần có thể khống chế tinh chuẩn đan hỏa, mới có thể luyện chế thành công ra đan dược, vậy thì quyết định không có nội lực người bình thường là không cách nào làm được điểm này. Ba cái yêu cầu thu về đến, người này nhưng là khó tìm. Trên thực tế Bạch Uyên căn bản không có đối với Lâm Hòa ôm ấp hy vọng quá lớn, cuối cùng ứng cử viên khẳng định còn muốn do đạo gia phái người chấn. Nhiệm vụ lần này tìm công cụ người đúng là thứ hai, mục đích chủ yếu vẫn là kiểm tra Lâm Hòa năng lực cùng trung thành. Suy nghĩ một chút, Bạch Uyên cuối cùng vẫn là quyết định đi xem. Chờ ta đổi thân quần áo, ngươi dẫn bọn họ đến hậu viện thấy ta. Nói xong hắn trở về gian phòng đi thay quần áo. Chờ Bạch Uyên đổi thật quần áo đi đến Huyền Tâm Các hậu viện thời điểm, phát hiện lúc này Lâm Hòa đã hạ lệnh không cho bất luận người nào tới gần hậu viện, hắn mang theo hai nam tử ở chỗ này chờ. Bạch Uyên xa xa mà liền nhìn thấy hai người kia một thân trang điểm tựa hồ là đạo gia đệ tử, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lâm Hòa nhìn thấy Bạch Uyên lại đây, lập tức đi lên trước. Mà hai người khác đang nhìn đến Bạch Uyên thời điểm nhưng là cả kinh há to miệng, nhưng lập tức phản ứng lại, lập tức ôm quyền hành lễ. Thấy, nhìn thấy sư thúc, nghe được danh xưng này, Bạch Uyên thì càng thêm nghi hoặc. Chủ thượng, hai người này kỳ thực cũng là Thiên Tông đệ tử, chỉ là bởi vì phạm vào chút sai, vì lẽ đó bị phái ra phụ trách một ít việc vặt vãnh việc vặt, có điều ta hiểu rõ bọn họ, có thể xác nhận hai người này đều là đáng giá tín nhiệm người. Lâm Hòa giải thích lên thân phận của hai người. Bạch Uyên sau khi nghe cảm giác có chút ý nghĩa. Các ngươi cũng là Thiên Tông đệ tử. Thiên Tông đệ tử nhân số cũng không ít, xuất hiện hai cái khác cũng chưa quen thuộc đệ tử hắn cũng không phải cảm thấy đến có bao nhiêu bất ngờ, nhưng vẫn là thăm dò hỏi. Bẩm sư thúc, chúng ta là Thanh Hư tử trưởng lao nhất hệ Vân Huyền cùng Ngọc Huyền, ở 3 năm trước bởi vì cùng Nhân Tông đệ tử trong âm thầm quyết đấu, vì lẽ đó liền bị phái đi ra. Hai người chủ động giải thích. Bạch Uyên khẽ gật đầu, chuyện này hắn xác thực hơi có nghe thấy, tuy rằng hắn bình thường không quan tâm những chuyện này, thế nhưng lúc trước chuyện này tại bên trong đạo gia huyên náo còn rất lớn, Thiên Tông đệ tử cùng Nhân Tông đệ tử lén lút quyết đấu, ảnh hưởng ác liệt, tham dự quyết đấu đệ tử tựa hồ cũng bị ngoại phái. Kỳ thực ngoại phái cũng chính là cái em thay điểm lời giải thích. Trên thực tế bọn họ chính là bị trục xuất Thái Ất Sơn, chỉ là đạo gia còn chưa đem bọn họ xóa tên, cho bọn họ một cơ hội, tương lai nếu là làm ra cái gì công hiến, còn có thể trở lại Thái Ất Sơn. Bạch Uyên cũng không quan tâm bọn họ trước phạm sai, xác nhận thân phận của hai người này, hắn liền tiếp tục hỏi, các ngươi biết tìm các ngươi tới là làm cái gì sao? Hai người có chút lúng túng lắc lắc đầu. Không biết, Lâm trưởng quỹ lúc đó truyền tin cho chúng ta chỉ nói là Huyền Tâm Các xảy ra vấn đề rồi cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta liền chạy tới, không nghĩ đến. Sư thúc ngươi cũng ở đây. Hắn có thể thấy, hai người cũng không hề nói dối, có thể thấy được Lâm Hòa tìm người thời điểm vẫn là rất cẩn thận. Mà bọn họ bởi vì Lâm Hòa câu nói đầu tiên trực tiếp chạy tới, có thể thấy được đối với đạo gia nên còn duy trì đầy đủ trung tâm. Bạch Uyên cũng không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hòa, biểu hiện của hắn có chút ngoài ý muốn tốt. Nhìn thấy Bạch Uyên nhìn mình, Lâm Hòa cũng đúng lúc mà cười giải thích lại, chuyện này can hệ trọng đại, mặc dù bọn họ cũng là Thiên Tông đệ tử, thế nhưng chủ thượng không có xác nhận trước, ta làm sao dám nói cho bọn họ biết. Ngươi đúng là cơ linh, được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Bạch Uyên thổi phồng hắn một câu, lần này đối với thử thách, kết quả hắn rất hài lòng, Lâm Hòa không chỉ có chứng minh chính mình năng lực, còn chứng minh chính mình đối với đạo gia, đối với Bạch Uyên trung thành. Cái kia thuộc hạ trước hết xin cáo lui. Lâm Hòa vừa đi, lưu lại hai cái đầu góc mơ hồ Thiên Tông đệ tử, bọn họ đến hiện tại còn chưa hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì, chờ đợi Bạch Uyên giải thích. Bạch Uyên cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi, các ngươi còn muốn trở lại Thiên Tông sao? Nghe vậy, hai người trên mặt lộ ra nét mừng, vội vã gật đầu làm ra biểu thị. Đương nhiên, lúc trước là chúng ta quá kích động, mới sẽ phạm dưới sai lầm lớn, nếu là sư thúc chịu giúp chúng ta trở lại Thiên Tông, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Bạch Uyên gật gù, các ngươi biết luyện đan sao? Luyện đan? Hai người nụ cười hơi ngưng lại, chậm rãi lắc đầu, chúng ta trước chỉ là xem qua phương diện luyện đan một ít thư tịch, thế nhưng vẫn chưa tu tập quá. Luyện đan thuật ở đạo gia không phải chủ lưu, phần lớn đệ tử đều sẽ không đi học, hai người này sẽ không cũng ở Bạch Uyên trong dự liệu. Sẽ không cũng không liên quan, học là được rồi, ta để Lâm Hòa tìm các ngươi lại đây chính là vì để cho các ngươi học làm sao luyện đan. Có thể nghe Bạch Uyên lời nói, hai người trong lòng tuy rằng không rõ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Nếu sư thúc để chúng ta học là được rồi. Thấy bọn họ đồng ý, Bạch Uyên cũng hài lòng vỗ vỗ bả vai của hai người. Rất tốt, vậy ta mấy ngày nay liền tự mình giáo dục các ngươi, chờ các ngươi học được, ta bảo đảm trưởng môn sư huynh sẽ đồng ý các ngươi trở lại Thiên Tông, hơn nữa các ngươi địa vị cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng ta nhất định nỗ lực học. Hai người này hài tử đều sắp bị Bạch Uyên vẽ cái bánh đánh hôn mê, hung hăng gật đầu. Bọn họ cũng không dám đòi hỏi địa vị gì, có thể trở lại làm một cái đệ tử bình thường cũng đã hài lòng. Nay cố nhiệt tình không sai, nếu chuẩn bị kỹ càng, vậy hãy cùng ta đến đây đi. Bạch Uyên lại như là dụ dỗ thỏ trắng sói xám, mang theo hai người này công cụ người đi vào phòng luyện đan. Chương 35, ngươi đồ vật chính là đồ vật của ta. Chương 35, ngươi đồ vật chính là đồ vật của ta. Huyền Tâm Các hậu viện trong phòng luyện đan lại lần nữa truyền ra nổ lô âm thanh. Bạch Uyên hết sức quen thuộc địa vận lên vạn xuyên thu thủy, khống chế lại tiết ra ngoài đan hỏa. Tại đây 3 ngày thời gian trong, hắn vẫn đang dạy Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người luyện đan, nhưng là thêm vào lần này, hai người đã nổ lô dòng dã 7 lần, hắn đều hơi choáng. Nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi lại cẩn thận nghĩ lại một hồi là chỗ đó có vấn đề. Bạch Uyên đỡ cái trán, vẫy tay áo, sau đó liền đi ra phòng luyện đan, chuẩn bị chấm dãi. Trong phòng luyện đan, mặt mày xám xịt Vân Huyền cùng Ngọc Huyền cũng là một mặt cay đắng. Không nghĩ đến luyện đan lại như thế khó khăn, ngươi nói chúng ta còn có thể trở về Thiên Tông sao? Đừng ngủ rũ. Thất bại là rất bình thường, chúng ta phải tiếp tục nghĩ lại mới vừa đến cùng chỗ đó có vấn đề, tranh thủ lần sau thành công. Hai người âm thầm tiếp sức, khích lệ cho nhau, lại lần nữa tỉnh lại lên. Đi ra phòng luyện đan, Bạch Uyên đi đến hậu viện trong lương đình nghỉ ngơi, Vô Danh mấy người cũng ở đây. Xem ra ngươi dạy không quá thuận lợi. Hai ngày nay phòng luyện đan thỉnh thoảng liền truyền đến nổ vang, Vô Danh mọi người từ vừa mới bắt đầu lo lắng đến hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc. Bạch Uyên cũng không nghĩ đến, nguyên lai luyện đan thật sự rất khó. Hắn vẻ mặt đau khổ khoát tay áo một cái, giáo này ta đều dạy, còn lại liền để chính bọn hắn đi luyện đi. Nổ, bọn họ liền quen, không phải, liền thông thạo. Liên quan với luyện chế dưỡng khí đan lúc cần thiết phải chú ý sự tình, hắn là thật sự không lớn nhỏ đều nói được rõ rõ ràng ràng, chỉ có điều cái kia hai tên Thiên Tông đệ tử thực lực còn chưa đủ, khống chế đan bắn giết nhau không có hắn như vậy tinh chuẩn, chỉ có thể dựa vào bọn họ chính mình đi tìm tòi loại kia cảm giác. Vô Danh cười khẽ lắc đầu, từ đầu bồi dưỡng luyện đan sư vốn là cần thời gian nhất định. Hắn cũng rất rõ ràng vì sao Bạch Uyên nhất định phải chính mình dùng thời gian bồi dưỡng hai cái bị trục xuất Thiên Tông đệ tử, mà không phải trực tiếp đem đan phương đưa đến đạo gia. Bởi vì đạo gia nội bộ, không phải tất cả mọi người đều đáng giá Bạch Uyên tín nhiệm. Từ Bạch Uyên muốn xuống núi bị một hư tử cản trở, khi đến phía sau núi không lâu lại gặp phải La Vong ám sát, Bạch Uyên lại không đốc, trong đó nếu là không điểm vấn đề, chính hắn đều không tin tưởng. Dưới tình huống này, hắn như thế nào khả năng yên tâm giao ra đan phương đây? Không nói bọn họ, Tín Lăng quân bên kia có thể có tin tức gì? Từ Tín Lăng quân phủ sau khi trở về, Bạch Uyên liền không có thời gian đi quan tâm những này, hiện tại cũng coi như rảnh rỗi, dĩ nhiên là muốn hỏi một chút Ngụy Vô Kỵ mặt sau động tác. Tín Lăng quân phủ ngày hôm qua cứ dựa theo kế hoạch đối ngoại tuyên xưng Chu Diệt đi vào ám sát Tín Lăng quân La Vong sát thủ Kinh Nê, bởi vì có Kinh Nê kiếm thành tựu chứng minh, La Vong bên kia nên đã tin tưởng. Vô Danh nói xong nhìn sang một bên đang ngẩn người Kinh Nê bản thân. Chính là bởi vì có nàng cung cấp Kinh Nê kiếm, vì lẽ đó kế hoạch của bọn họ mới gặp càng thêm thuận lợi. Vô Danh đều không nghĩ đến, Bạch Uyên lại thật sự có thể thuyết phục Kinh Nê, làm cho nàng hảo hảo phối hợp kế hoạch, cũng không biết hắn đến cùng nói với Kinh Nê gì đó. Chỉ có Đường ở một bên đăm chiêu, dù sao hắn là từng trải qua Kinh Nê thua ở phiến tình kiếm pháp bên dưới, dưới cái nhìn của hắn, Bạch Uyên khả năng lại dùng loại kia có thể ảnh hưởng ân tình tự chiêu số, mới có thể làm cho thành tựu sát thủ Kinh Nê từ bỏ thân phận của chính mình. Bạch Uyên chú ý tới Kinh Nê tâm tình không thế nào cao, tuy rằng thoát ly La Vong, thế nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn tránh thoát La Vong bóng tối, cho nên đối với tương lai rất là mê man. Lắc lắc đầu, không đi bất kể nàng, Bạch Uyên lại hỏi một chuyện khác, cái kia Ngụy Dung bên đó đây? Vô Danh thở dài, khẽ lắc đầu. Tuy rằng Tín Lăng quân đã tin tưởng chúng ta nói, thế nhưng hắn tạm thời cũng không đủ chứng cứ để Ngụy Vương cũng tin tưởng việc này. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Ngụy Vương vốn là kiêng kỵ Ngụy Vô Kỵ, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn lời nói. Bạch Uyên nghe xong cũng rất bất đắc dĩ, điều này cũng ở trong dự liệu của hắn, Ngụy Dung làm việc cẩn thận, nữ nhi của hắn Ngụy Tiêm Tiêm lại không chịu đi ra làm chứng, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng liền có thể đem giải quyết đi. Hắn cũng không có cách nào đi ép buộc Ngụy Tiêm Tiêm đứng ra chỉ chứng cha ruột của mình, nàng đồng ý nói cho bọn họ biết Huyền Tiễn sự tình đã là Bạch Uyên dùng một cái hứa hẹn đổi lấy. Đang lúc này, Lâm Hòa đội đội vàng vàng chạy tới. "Chủ thượng, ra, có chuyện lớn rồi." Này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Hòa hốt hoảng như vậy dáng vẻ, Bạch Uyên cùng Vô Danh sắc mặt có chuyện gì xảy ra? Mới vừa Tín Lăng quân phủ truyền đến mật tin, Ngụy Quốc đại tướng quân gặp phải ám sát, tạ thế, chỉ có điều tin tức này tạm thời bị đè ép xuống. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều rất giật mình, bọn họ rất rõ ràng chuyện này khẳng định là Huyền Tiễn làm. Theo ta được biết, Ngụy Quốc đại tướng quân cũng là phi giáp môn trưởng môn, võ công cũng không yếu, không nghĩ đến lại chết ở Huyền Tiễn dưới kiếm. Vô Danh có chút đáng tiếc địa than thở. Đường đường Ngụy Quốc đại tướng quân không có chết ở trên chiến trường, không có chết ở trong tay kẻ địch, mà là bị người mình hại chết, thực sự là không đáng. Nay Ngụy Dung vì quyền lực, cũng thật là không từ thủ đoạn nào, đón lấy hắn muốn giết chính là Huyền Tiễn đi. Bạch Uyên đã có thể dự liệu được đón lấy tình huống, vì ngoại trừ hậu hoạn, Ngụy Dung nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Huyền Tiễn. Lâm Hòa phái người cho Tín Lăng quân phụ truyền tin, nói cho Tín Lăng quân, Ngụy Dung nhất định sẽ nhằm vào Huyền Tiễn bày xuống sát cục, này chính là bắt hắn thời cơ tốt nhất. Lâm Hòa nghe xong ngay lập tức sẽ đi phái người báo tin. Xem ra chúng ta rất nhanh sẽ có thể rời đi Đại Lương. Bạch Uyên vươn người một cái, cuối cùng cũng coi như phán đến cùng. Có thể Vô Danh vào lúc này, nhưng là nói rằng, trước khi rời đi nhưng còn có một chuyện không làm, ngươi nhưng là đã đáp ứng Ngụy Tiêm Tiêm phải giúp nàng. Bạch Uyên nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Rõ ràng là chúng ta cùng đi, Vô Danh tiên sinh, ngươi cũng không thể không đếm xỉa đến a. Vô Danh cười cợt, trầm mặc không nói. Bởi vì tin tức quá đột nhiên, Bạch Uyên cũng không tâm tư nghỉ ngơi, lên tiếng chào hỏi trở về gian phòng, đi chuẩn bị đón lấy hành động gặp dùng đến đồ vật. Nguyên bản đang ngẩn người Kinh Nê suy nghĩ một chút, đi theo. Đi đến Bạch Uyên gian phòng, nàng không chút suy nghĩ liền đẩy cửa phòng ra, sau đó liền nhìn thấy Bạch Uyên ở bên trong quay về mặt nạ của nàng làm một ít không thể miêu tả sự tình. Lúc này nàng mặt liền đen kịt lại, đem mặt nạ đoạt lại. Người đang làm gì? Bạch Uyên chính lau chùi Kinh Nê khối này mặt nạ, đột nhiên liền bị người cắt đoạn, vẫn là mặt nạ chủ nhân cũ, nhất thời có chút lúng túng. Hai ngày nữa ta khả năng muốn mượn dùng một chút, vì lẽ đó, đây là đồ vật của ta. Kinh Nê đem mặt nạ siết trong tay, hiển nhiên không muốn đem nó cho mượn Bạch Uyên. Ngưng Yên, ngươi đừng quên thân phận của ngươi bây giờ, ngươi đồ vật không phải là đồ vật của ta sao? Bạch Uyên đưa tay ra, có chút vô lại địa hướng về nó yêu cầu lên mặt nạ đến. Đáng tiếc Kinh Nê không mắc bẫy này, hừ lạnh một tiếng, ngươi dùng cái mặt nạ này, liền không sợ bại lộ sao? Nghe được này, Bạch Uyên mới coi như rõ ràng vì sao Kinh Nê phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai ngươi là lo lắng cái này, kỳ thực cái mặt nạ này ta làm một điểm nho nhỏ cải biến. Cải biến? Có ý gì? Kinh Nê nhìn một chút trên tay mặt nạ, được kêu là một cái nghi hoặc không rõ. Bạch Uyên cũng không phí lời, chỉ là từ trong tay nàng nắm quá mặt nạ, sau đó nhẹ nhàng mang ở trên mặt chính mình. Tiếp theo mặt nạ như là sống như thế, phát sinh thần kỳ biến hóa, cuối cùng hình thành một tấm cùng Bạch Uyên hoàn toàn khác nhau mặt, là Vô Danh dáng vẻ. Ngươi, sao có thể có chuyện đó? Kinh Nê rủi rủi con mắt, phát hiện không phải ảo giác, không nhịn được đưa tay ra sờ sờ, lại không phải kim loại cảm, như là thật sự mặt người như thế, thậm chí còn có nhiệt độ. Nay vẫn chưa xong, Bạch Uyên mở bàn tay, ở trước mặt vung lên, làm ra một cái trở mặt động tác. Sau một khắc, hắn lại biến thành xích tùng tử dáng vẻ, lần này nhưng là để Kinh Nê thật lâu nói không ra lời. Chương 36, trồng lên bí danh, bắt đầu làm việc. Chương 36, trồng lên bí danh, bắt đầu làm việc. Biểu diễn một phen hiệu quả sau khi, Bạch Uyên gỡ xuống mặt nạ, lại thay đổi trở về. Như thế nào, không sai chứ? cái mặt nạ này có thể có như thế thần kỳ hiệu quả, tự nhiên là bởi vì hắn ở trên mặt nạ lọt dòng. Tên gọi: Bách biến mặt nạ dòng, thiên biến văn hóa, lam, thiên biến văn hóa, đeo nó lên sau khi có thể mang mặt của mình biến thành tùy ý một vị mình đã từng thấy đồng tính nhân vật mặt, thế nhưng sẽ kéo dài tiêu hao chút ít nội lực, trong thời gian ngắn nhiều lần biến hóa khả năng dẫn đến biến hóa mất khống chế. Cái dòng này là hắn quãng thời gian trước số may soạt đi ra, như thế hữu dụng màu xanh lam dòng có gặp, có nó Bạch Uyên tương đương với nắm giữ vô số bí danh, thời khắc mấu chốt có thể vì hắn bất đi rất nhiều phiền phức. Liền hắn liền đem chi bảo lưu, hiện tại quả nhiên có đất dụng võ. Lẫn nhau so sánh nó mạnh mẽ hiệu quả, tiêu hao này điểm nội lực liền căn bản không coi là cái gì. Cho tới mất khống chế cái kia một cái, chỉ cần chú ý một chút, liền hoàn toàn không cần lo lắng. Nhìn thấy mặt nạ của chính mình tại trên tay Bạch Uyên bị chơi ra hoa, Kinh Ngê trong lòng ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc. Ngươi là làm thế nào đến? Nàng nhìn Bạch Uyên trên tay mặt nạ, trong đôi mắt lập lòe không thể giải thích được ánh sáng. Đây chính là bí mật của ta, ngươi có muốn hay không thử xem? Bạch Uyên không hề trả lời vấn đề của nàng, có điều nhưng đem mặt nạ đưa tới trước mặt nàng. Tiếp nhận mặt nạ, Kinh Ngê không thể chờ đợi được nữa mà đưa nó mang đến trên mặt của chính mình, thế nhưng mặt nạ nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Giữa lúc nàng kỳ quái thời điểm, vang lên bên tai Bạch Uyên âm thanh. Thầm nghĩ một vị ngươi nhìn thấy nữ tử dung mạo, sau đó hướng về trên mặt nạ chuyển vận một điểm nội lực là tốt rồi. Nghe được hắn, Kinh Ngê lập tức nghe theo, trong đầu hiện lên ngày đó ở Tín Lăng quân phủ nhìn thấy một cái hầu gái dáng vẻ, tiếp theo nàng lại hướng về mặt nạ chuyển vận một tia nội lực. Mặt nạ quả nhiên sản sinh phản ứng, nàng nuốt mặt của mình, đã không có mới vừa kim loại cảm xúc. Bạch Uyên cũng đúng lúc đưa lên một khối gương đồng, Kinh Ngê nhìn tấm gương ở trong chính mình, trợn to hai mắt, dựa vào cái mặt nạ này, nàng liền có thể chân chính thoát ly la võng. Được rồi, ngươi thí cũng từng thử, mặt nạ cũng nên trả lại ta. Bạch Uyên đưa tay hướng về Kinh Ngê đòi hỏi mặt nạ, thái độ được kêu là một cái chuyện đương nhiên. Kinh Ngê có chút không muốn tháo mặt nạ xuống, đưa nó giao cho Bạch Uyên trên tay, thế nhưng nàng nhưng không có buông tay, thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Bạch Uyên. Nhìn thấy trên mặt nàng vẻ mặt, Bạch Uyên cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, liền cam kết, chờ ta dùng hết liền cho ngươi. Kinh Ngê lúc này mới coi như thôi buông tay. Cái mặt nạ này nhưng là nàng có thể hay không chính thoát ly la vong ken chốt, có nó, nàng mới có thể quang minh chính đại lấy một cái khác thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người, triệt để thoát khỏi la vong bóng tối. Nguyên bản Kinh Ngê còn đối với tương lai có chút mê man cùng sợ sệt, nhưng hiện tại lại có một loại rộng rãi sáng sủa cảm giác. Không có đi quản ở nơi đó sự tưởng tượng tương lai Kinh Ngê, Bạch Uyên thu cẩn thận mặt nạ, lại chạy đi tìm Lâm Hòa, để hắn chuẩn bị cho chính mình một thanh thường thường không có gì lạ trường kiếm. Nếu hắn muốn che lấp thân phận, cái kia hoa đảo kiếm khẳng định cũng không thể dùng, không phải vậy liền dễ dàng bại lộ chính mình. Cùng hắn không giống, Vô Danh tuy rằng cũng muốn đi hỗ trợ, thế nhưng là không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, mà là vẫn ngồi ở hậu viện uống chút trà, mang theo đường đồng thời dưỡng tâm tu luyện, hoàn toàn không sợ đến thời điểm gặp bại lộ thân phận. Nhìn thấy Vô Danh như vậy thích trí dáng vẻ, Bạch Uyên cũng không thể không cảm thán, tòa vong tâm pháp cũng thật là thuận tiện. Bây giờ dựa vào môn tâm pháp này, Vô Danh đã có thể làm được để những người khác người khó có thể thấy rõ mặt của mình, hơn nữa còn có thể ở một mức độ nào đó làm nhạt người khác đối với mình ấn tượng, cụ thể hiệu quả chính là để cho người khác nhớ không rõ chính mình dáng vẻ. Nói cách khác, mặc dù hắn không có Bạch Uyên loại kia bách biến mặt nạ, hắn như thế có thể làm được đang làm sự tình thời điểm che giấu mình thân phận. Tuy rằng trông mà thèm hiệu quả như thế này, thế nhưng Bạch Uyên cũng sẽ không bởi vậy liền thay đổi quyết định đi tu luyện môn tâm pháp này. Dù sao muốn làm đến Vô Danh trình độ như thế này, nhất định phải đem tọa vong tâm pháp tu luyện đến cảnh giới cực cao, trong đó tâm tính, thiên phú cùng nỗ lực thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ hắn có bách biến mặt nạ cũng đầy đủ. Thời gian cực nhanh, gần nhất đại lương khí trời cũng từ từ chuyển lạnh. Vào đêm, một luồng man mát gió thổi qua, Bạch Uyên chậm rãi mở mắt ra, nhìn đỉnh đầu cái kia biến ảo phong vân, hắn nhẹ giọng cảm thán, sắp trở trời rồi. Chủ thượng, mới vừa truyền đến tin tức, Ngụy Vũ tốt có động tác. Lúc này Lâm Hòa từ bên ngoài vội vã tới rồi, mang đến bọn họ một mực chờ đợi chờ tin tức. Bạch Uyên nghe xong cười nhìn về phía Vô Danh, đợi mấy ngày, cuối cùng cũng coi như có động tác, Vô Danh tiên sinh, chúng ta cũng nên xuất phát. Nói xong hắn cầm lấy mặt nạ cho mình mang theo, biến thành một bộ lệ trung tính tà mị răng dấp, phối hợp hắn đặc biệt chuẩn bị trang phục màu đỏ, hoàn toàn lại như biến thành người khác. Trong lên bí danh, có thể bắt đầu làm việc. Vì che giấu hai mắt người, hai người là từ hậu môn lặng lẽ rời đi. Huyền Tâm các bên trong, nhìn rời đi Bạch Uyên cùng Vô Danh, Kinh Ngê trong lòng có chút phức tạp. Bọn họ liền như thế yên tâm đem ta ở lại chỗ này. Bạch Uyên cùng Vô Danh hai người tự nhiên là yên tâm, bọn họ rất rõ ràng, bây giờ Kinh Ngê có lòng thoát ly la võng, vậy thì tuyệt đối không thể ở tại bọn hắn lúc rời đi giở trò. Hai người rời đi Huyền Tâm Các sau khi liền thẳng đến Ủng Thành vị trí, căn cứ tin tức, có lượng lớn Ngụy Vũ tốt bị điều động tới cổng thành Ủng Thành cái kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngụy Dung là nghĩ đến cái bắt ba ba trong giỏ, giết chết Huyền Tiễn, mai táng bí mật này. Cho tới Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ tựa hồ không có cái gì động tác, rõ ràng Bạch Uyên đều sớm thông báo đối phương. Có điều Ngụy Vô Kỵ có thể hay không tham dự việc này, Bạch Uyên cũng không quan tâm, lần này bọn họ lại đây chỉ là vì trước cùng Ngụy Tiêm Tiêm ước định, bảo đảm nàng cùng Huyền Tiễn có thể an toàn rời đi. Lúc này Đại Lương đã thực hành giới nghiêm, vì lẽ đó trên đường lặng lẽ, không có một cái người đi đường, trống trải vô cùng. Hai người trong đêm đen nhanh chóng ngang qua, rất nhanh sẽ đến cổng thành phụ cận. Tới gần cổng thành, bọn họ phát hiện bên này có chút quá đáng yên tĩnh, thủ vệ binh lính đều không có mấy cái. Sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ, rõ ràng điều đến rồi nhiều như vậy Ngụy Vũ tốt, thế nhưng nơi này cũng chỉ có mấy người như vậy bảo vệ. Quả nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị cả mấy. Bạch Uyên đăm chiêu mà nhìn cổng thành phương hướng. Lúc này Vô Danh đột nhiên nhận ra được động tĩnh gì, có người đến rồi. Bạch Uyên lập tức phản ứng lại, cùng Vô Danh đồng thời trốn ở một cái âm u trong ngõ hẻm, rất nhanh bọn họ liền nghe đến một trận tiếng bước chân. Tựa ở nơi khúc quanh, Vô Danh nhìn thấy một tên đại hán từ nơi không xa đi ngang qua, nhìn hắn phương hướng cũng là đi ủng thành. Là Tín Lăng quân người. Vô Danh nhận ra người này, là trước cho bọn họ đưa thiệp mời chẳng hán. Lại chỉ phái một người đến, xem ra Tín Lăng quân vẫn là quá cẩn thận. Bạch Huyên bước cằm, đại khái rõ ràng Ngụy Vô Kỵ ý nghĩ. Bây giờ hắn cũng không có binh quyền, không cách nào cũng có thể điều động Ngụy Vũ tốt Ngụy Dung đối kháng chính diện, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên phái người trong bóng tối thu thập đầy đủ chứng cứ. Lúc này Vô Danh nhìn thấy xa xa trên thành lầu đột nhiên sáng lên ánh lửa, Huyền Tiễn nên đã đến, chúng ta cũng mau chóng tới đi. Hai người không có lãng phí thời gian nữa, vận lên khinh công hướng về nơi cửa thành mà đi. Phụ trách thủ vệ cổng thành Ngụy Quốc binh sĩ ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy một cơn gió thổi qua. Mới vừa có phải là có món đồ gì quá khứ? Bên cạnh một tên binh lính rủi rủi con mắt, khẳng định là ngươi quá mệt, đều xuất hiện ảo giác. Chương 37, hiệp can nghĩa đảm ạ xạ xỉn chương 37, hiệp can nghĩa đảm ạ xạ xỉn đùng thành bên trong, Huyền Tiễn dựa theo trước cùng Ngụy Dung ước định tới gặp hắn. Thế nhưng không muốn nhưng rơi vào rồi Ngụy Dung cả bẫy, hắn nhìn bốn phía nhắm vào chính mình cung tên, cùng với sau lưng hai người kia cao phi giáp môn đệ nhất cao thủ điện thánh, sắc mặt có chút băng lạnh. Liền biết Ngụy Dung này tiểu nhân sẽ không như thế dễ dàng buông tha chính mình. Ngụy Dung đứng ở trên tường thành thâm trầm điệu nói, đây là đại tướng quân Ái Đồ, Ngụy Vũ tốt đệ nhất dũng sĩ, Thiên Phu trưởng điện thánh, hắn rất muốn nghe một chút chuyện xưa của ngươi. Mà lúc này, điện khánh nhìn thấy Huyền Tiễn trên tay bạch kiếm, đã có thể xác nhận, sư phụ hắn chính là chết ở thanh kiếm này dưới, trong mắt hiện ra mãnh liệt tức giận. Huyền Tiễn nhưng là không để ý lắm, điện khánh sư phụ hắn đều chết ở hắn trong tay, một cái điện khánh hắn còn chưa để ở trong mắt. Ngụy Dung cũng rất rõ ràng điểm này, nếu muốn giết đi Huyền Tiễn, chỉ dựa vào điện khánh cùng những này cùng tiễn thủ còn không đủ. Cũng may hắn cũng đã sớm chuẩn bị, vây vây tay, để binh sĩ đem Ngụy Tiêm Tiêm dẫn theo tới. Nhìn thấy bị khống chế lại Ngụy Tiêm Tiêm, Huyền Tiễn sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Cầm kiếm người đối với kiếm bên ngoài bất cứ sự vật gì gây nên tham niệm đều sẽ trở thành hắn mục điểm. Ngụy Dung biết rõ đạo lý này, đối phó Huyền Tiễn then chốt không phải Ngụy Vũ tốt, không phải Điện Khánh, mà là con gái của hắn Ngụy Tiêm Tiêm. Lẽ nào ngươi còn muốn ở Tiêm Tiêm trước mặt hành hung? Thả xuống kiếm của ngươi. Hắn chỉ vào Ngụy Tiêm Tiêm, lấy này bức bách Huyền Tiễn bó tay chịu trói. Huyền Tiễn trong lòng hơi do dự một chút, thế nhưng nghĩ đến trước đáp ứng Tiêm Tiêm sự tình, cuối cùng vẫn là ném xuống bạch kiếm. Bắt được bạch kiếm sau khi, Ngụy Dung liền trực tiếp hạ lệnh. Người này là Tần Quốc Nanh Bước, ám sát 6 vị đại thần cùng đại tướng quân hung thủ, đem chóc na hắn, nếu như cãi lời, ngay tại chỗ xử quyết. Vừa dứt lời, Điển Khánh liền cũng không nhịn được nữa, cầm đại đao trực tiếp liền đối với Huyền Tiễn triển khai tấn công, nên vị sư phụ của chính mình báo thủ. Dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, Huyền Tiễn còn có thể miễn cưỡng né tránh nhưng đối, thế nhưng là hoàn toàn không làm được phản kích. Nhìn thấy Huyền Tiễn tình huống nguy cấp, trên tường thành Ngụy Tiêm Tiêm lại đột nhiên va về phía Ngụy Dung, từ trong tay hắn đoạt lại bạch kiếm, sau đó đem kiếm ném xuống. Kiếm của ngươi. Huyền Tiễn lập tức phản ứng lại, một bên tránh né Điển Khánh công kích, đi sang một bên tiếp kiếm, kiếm nhất tới tay, hắn trong nháy mắt phản thủ thành công, tựa lưng co giật liền đem Điện Khánh tầng tầng đẩy lùi. Ngụy Tiêm Tiêm cũng thừa cơ hội này nhảy xuống, bị Huyền Tiễn vững vàng mà tiếp được, thoát ly Ngụy Dung khống chế. Nàng bảo hộ ở Huyền Tiễn trước người, khẩn cầu Ngụy Dung buông tha Huyền Tiễn. Giết chết đại tướng quân hung phạm không phải hắn. Hung phạm, đến cùng là ai? Điện Khánh không có tiếp tục tấn công, không thể chờ đợi được nữa truy hỏi nàng, hắn cũng nhìn ra, trong đó tựa hồ có cái gì ẩn tình. Thực sự là không nhìn nổi, hung phạm không ngay nơi này sao? Lúc này trên tường thành đột nhiên truyền đến một đạo có chút không nhận rõ nam nữ âm thanh, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Một tên ăn mặc một thân hồng y liễu, tướng mạo cực kỳ tà mị nam tử đang ngồi ở tường thành bên cạnh, dùng tay chống đầu, hai cái chân còn trên không trung lắc lư, cái kia cố lười biếng dáng vẻ không biết còn tưởng rằng hắn ở nhà mình đây. Người này chính là Dịch Dung sau khi bạch huyền, mới vừa lời kia chính là hắn chỉ vào Ngụy Dung nói. Ăn nói linh tinh, nơi nào đến cùng đồ, đội vàng đem hắn bắt. Ngụy Dung nhìn thấy đột nhiên xuất hiện không nhận ra người nào hết ra hỏa, trong lòng run lên, làm ra vẻ trấn định, lập tức đối với Ngụy Vũ tốt phát ra mệnh lệnh. Những binh sĩ kia cũng bất chấp tất cả, rút kiếm hướng về Bạch Uyên tấn công tới. Bạch Uyên cười khẩy, đang chuẩn bị rút ra trường kiếm đối phó bọn họ, lúc này phía sau hắn bỗng nhiên lấp lóe mấy đạo ánh kiếm, kiếm khí tung hành, trong nháy mắt liền đem hướng hắn tấn công tới Ngụy Vũ tốt binh sĩ đánh bay ra ngoài. Tuy rằng không có thương tính mạng bọn họ, thế nhưng là để bọn họ không cách nào tiếp tục hành động. Ra tay tự nhiên là Vô Danh. Nhìn thấy lại xuất hiện một tên cao thủ, bên dưới thành Huyền Tiễn cùng Điện Khánh đều cảm nhận được rất mạnh uy hiếp. Không nên cùng bọn họ phí lời. Vô Danh nhìn quét một ánh mắt ở đây binh lính, khí thế mạnh mẽ để bọn họ không dám dễ dàng tới gần. Bạch Uyên nghe xong gật gù, sau đó trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất. Huyền Tiễn theo bản năng đem Ngụy Tiêm Tiêm che chở ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn. Ngươi là cái gì người? Các ngươi có thể gọi ta là Assassin, một cái đi ngang qua người hảo tâm. Bạch Uyên mở ra hai tay, vô cùng sốc nổi địa giới thiệu chính mình. Assassin. Huyền Tiễn đầu óc mơ hồ, còn không biết hai người này là địch hay bạn. Mà Ngụy Tiêm Tiêm lúc này nhớ lên, này không phải nàng quãng thời gian trước gặp phải cái kia hai cái người kỳ quái sao? Lúc đó bọn họ hướng nàng xác nhận Huyền Tiễn sự tình, bởi vì bọn họ đã biết rồi cái đại khái đồng thời hứa hẹn gặp giúp bọn họ rời đi Ngụy Quốc, cho nên nàng liền đem tỉ mỉ tình huống nói cho hai người. Sau khi hai người này liền biến mất rồi, nàng còn tưởng rằng bọn họ đã rời đi Đại Lương, không nghĩ đến vào lúc này lại xuất hiện. Nàng lôi kéo Huyền Tiễn quần áo, bọn họ hẳn là đến giúp chúng ta. Huyền Tiễn hơi kinh ngạc, Tiêm Tiêm, ngươi biết bọn họ? Hừm, bọn họ biết chuyện của chúng ta, quan thời gian trước đặc biệt tới tìm ta, lúc đó bọn họ hứa hẹn lát nữa giúp chúng ta rời đi Ngụy Quốc, ta có thể cảm giác được bọn họ nên không phải đang gạt chúng ta. Huyền Tiễn nghe xong khẽ gật đầu, thế nhưng vẫn chưa hoàn toàn thả xuống cảnh giác. Ngươi mới vừa nói sát hại ta sư phụ hung thủ đến cùng là ai? Giờ khắc này Điện Khánh không quan tâm cái gì ạ xạ xỉn không ạ xạ xỉn, hắn chỉ muốn biết chân tướng. Hung thủ chính là cái kia cao cao tại thượng Ngụy Dung, Ngụy đại tư không đi. Hắn bị được càng cao hơn quyền lợi, không tiếc tàn hại đồng liêu, nguy hại quốc gia. Bạch Tuyên rỗi ra một ngón tay, hướng lên trên chỉ. Không muốn nghe hắn ăn nói linh tinh, những người này đều là Tần Quốc nanh bướt, ta mệnh lệnh các ngươi bắn tên, đem bọn họ ngay tại chỗ xử quyết. Ngụy Dung giờ khắc này đã có chút sợ sệt, liều mạng địa quay về Ngụy Vũ Tốt ra lệnh. Nhưng hắn quên còn ở trên tường thành Vô Danh. Tất cả dừng tay. Không chờ Ngụy Vũ Tốt bắn tên, Vô Danh cũng đã lắc mình đến Ngụy Dung phía sau, đem đánh ngất bắt góc. Trong lúc nhất thời Ngụy Vũ Tốt không biết nên không nên bắn tên. Nhìn, nay không phải là bị nói chúng rồi, vì lẽ đó muốn giết người diệt khẩu sao? Nhìn thấy Ngụy Dung bị khống chế lại, Bạch Tuyên cũng nói ra một câu chu tâm nói như vậy. Điển Khánh con mắt trợn lên xem trung đồng bình thường, hắn quay về mặt trên binh lính khoát tay áo một cái, để bọn họ trước tiên không nên công kích. Bởi vì Ngụy Dung biểu hiện, giờ khắc này hắn cũng bắt đầu hoài nghi lên hắn đến. Ngươi mới vừa nói có thể có chứng cứ. Ngụy Tiêm Tiêm tiểu thư biểu hiện không phải là tốt nhất chứng cứ sao? Bạch Tuyên chỉ ôm ở đồng thời Huyền Tiễn hai người. Điển Khánh liếc mắt nhìn Ngụy Tiêm Tiêm, đối phương cái kia hổ thẹn khổ sở vẻ mặt đã là ngầm thừa nhận Bạch Tuyên nói. Ngụy Dung mới là cái kia hại chết sư phụ hắn hậu trường hắc thủ. Trong lúc nhất thời Điển Khánh nội tâm có chút không chịu nhận. Thừa dịp hắn rơi vào trầm tư, Bạch Tuyên xem kẻ ngu si như thế nhìn còn đang ngẩn người Huyền Tiễn, còn lo lắng làm gì, đi phá hoại cơ quan, mở ra cổng lớn a. Không muốn đi. Huyền Tiễn hơi sững sờ, quay về Bạch Tuyên khẽ gật đầu, sau đó ôm lấy Ngụy Tiêm Tiêm liền hướng về cơ quan lao đi. Chờ Điển Khánh khi phản ứng lại, Huyền Tiễn đã đến cơ quan bên cạnh, hắn vừa định muốn ngăn cản Huyền Tiễn, nhưng Bạch Tuyên đã ngăn ở trước mặt hắn. Đường này không thông. Điển Khánh cũng bất hòa hắn phí lời, trực tiếp nâng đao liền chặt, đáng tiếc loại này cương manh chiêu số vừa vặn là Bạch Tuyên thích nhất. Dưới chân hắn bẽ tròn, tiếp đao đẩy kiếm nhất khí a thành, Điển Khánh trọng tâm trong nháy mắt mất khống chế, bị Bạch Tuyên mượn lực đả lực, đi vòng một vòng, trực tiếp bị quật bay đi ra ngoài. Cơ quan thuận lợi mở ra, lần này Huyền Tiễn Bạch kiếm cũng không có đổ nát. Hắn quay đầu lại nhắc nhở Bạch Tuyên cùng Vô Danh một tiếng, sau đó ôm Ngụy Tiêm Tiêm đi trước một bước. Bạch Tuyên cùng Vô Danh phản ứng cũng cực nhanh, theo sát phía sau rời đi ông thành. Điển Khánh chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không kịp truy kích. Chương 38, truy nã chính là assassin, cùng ta Bạch Tuyên có quan hệ gì? Chương 38, truy nã chính là assassin, cùng ta Bạch Tuyên có quan hệ gì? Bạch Tuyên mọi người vừa đi, Điển Khánh liền đem sự chú ý đặt ở bị Vô Danh đánh ngất Ngụy Dung trên người. Hắn ra lệnh một tiếng, cũng làm người ta trước đem Ngụy Dung trói lại lên. Giờ khắc này núp trong bóng tối quan sát tất cả những thứ này, Tráng Hán cũng biết sự tình đã rất sáng tỏ, tuy rằng trong đó xuất hiện một chút khúc chết để Huyền Tiễn chạy, thế nhưng hung thủ thật sự Ngụy Dung vẫn còn ở đó. Hắn không tiếp tục cẩn giấu thân hình, từ ủng thành lầu cắt trên mẹ xuống. Nhìn đột nhiên xuất hiện Tráng Hán, Điển Khánh theo bản năng sốt sáng lên đến, nhìn rõ ràng người đến sau khi, mới thả xuống cảnh giác. Ngụy Ương sư đệ, ngươi không phải ở Tín Lăng quân bên người làm việc sao, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tráng Hán Ngụy Cương lấy ra Tín Lăng quân lệnh bài cho Điển Khánh xem, sau đó giải thích lên: "Ta là phụng Tín Lăng quân mệnh lệnh đến đây điều tra Ngụy Dung phản quốc một chuyện, trước Tín Lăng quân liền nhận được tin tức gọi Ngụy Dung trong bóng tối cấu kết La Vong sát thủ, ám sát ta Ngụy quốc trung thành tướng tài, chỉ là khổ nỗi vẫn không tìm được xác thực chứng cứ, tối nay việc ta tất cả đều nhìn ở trong mắt, Ngụy Dung tất sẽ phải chịu nên có trừng phạt." Điển Khánh vừa nghe trong lòng không thể giải thích được có chút phẫn nộ, tiến lên nắm lấy Ngụy Cương cổ áo, quay về hắn chất vấn: "Ngươi nói Tín Lăng quân trước liền biết Ngụy Dung trong bóng tối cấu kết La Vong, thế vì sao sư phụ bị giết thời điểm chưa hề đi ra ngăn cản hắn?" Nghe vậy, Ngụy Cương cũng lộ ra bi thương vẻ mặt. Sư phụ chết ta cũng rất khó vượt qua, thế nhưng cái này không thể trách quân thượng, hắn cũng không biết Ngụy Dung lại sẽ dám đối với sư phụ ra tay, chúng ta nhận được tin tức thời điểm đã quá muộn. Nghe lời giải thích của hắn, Điển Khánh thật vất vả mới tiếp thu sự thực tình táo lại. Hắn liếc mắt một cái vẫn còn trạng thái hôn mê Ngụy Dung, hận không thể thời khắc bây giờ liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Thế nhưng hắn vẫn tính lý trí, biết nên đem hắn mang đến Ngụy Vương trước mặt, để Ngụy Vương xử trí hắn, còn chính mình sư phụ một cái công đạo. "Sư minh, ta muốn mời ngươi đem Ngụy Dung giao cho chúng ta." Vào lúc này, Ngụy Cương đột nhiên đưa ra một cái làm người không rõ yêu cầu. "Giao cho các ngươi." "Không sai. Bây giờ sư phụ tại thế, Ngụy Vũ Tốt rắn bắt đầu, tiền tuyến quân Tần lại mắt nhìn chằm chằm, vào lúc này cần một cái thích hợp thống soái dẫn dắt Ngụy Vũ Tốt chống lại quân Tần, Tín Lăng quân là ứng cử viên phù hợp nhất, thế nhưng ngươi cũng biết, đại vương đối với quân thượng." Ngụy Cương nói không có nói quá đấu, thế nhưng Điện Khánh đã rõ ràng ý của hắn. Bây giờ tiền tuyến tình huống nguy cấp và phần, bây giờ tình huống này, Tín Lăng quân xác thực là thích hợp nhất chấp trưởng Ngụy Vũ Tốt người, nhưng là lấy Ngụy Vương đối với Tín Lăng quân kiêng kỵ trình độ, là rất khó đem Ngụy Vũ Tốt nắm quyền trong tay giao cho hắn. Vì lẽ đó Tín Lăng quân cần phải có một cơ hội, làm cho tất cả mọi người cho rằng là hắn vạch trần Ngụy Dung bộ mặt thật. Dưới tình huống này, chỉ cần lại có thêm một ít đại thần dâng thư thỉnh nguyện, Ngụy Vương liền không thể không đáp ứng rồi. Tín Lăng quân từng dẫn dắt Ngụy Vũ Tốt hai lần đại phá quân Tần, xuất lĩnh năm quốc liên quân công hàm cốc quan trước, để quân Tần nhiều năm không dám bản lại đông ra, tên thanh uy chấn thiên dưới. Có hắn thành tựu thông soái, nhất định có thể phấn chấn quân tâm, ngăn trở hộ lang chi Tần. Nghĩ đến chính mình sư phụ trước khi chết nguyện vọng, Điển Khánh hít sâu một hơi, nhắm hai mắt gật gật đầu. "Ngụy Dung có thể giao cho các ngươi." Thấy Điển Khánh đồng ý, Ngụy Cương trên mặt lộ ra nét mừng. "Vậy sư minh, vậy ta đi về trước hướng về quân thượng báo cáo tình huống." Nói xong, Ngụy Cương không khách khí chút nào địa để hai cái Ngụy Vũ Tốt binh sĩ cùng hắn đồng thời mang theo Ngụy Dung trở lại. Một bên khác, chạy ra thành Huyền Tiễn mọi người chạy thật một khoảng cách, mãi đến tận không nhìn thấy tường thành cái bóng, bọn họ mới dừng lại. Giờ khắc này trên trời lại bắt đầu bay lên hoa tuyết, ở băng lạnh ánh trắng soi sáng dưới có vẻ càng thêm hàn lạnh. Rõ ràng chỉ là cuối mùa thu mùa, thế nhưng Đại Lương cư nhiên đã bắt đầu có tuyết rồi. Mấy người đi đến một dòng sông nhỏ bên cạnh, Huyền Tiễn trước tiên đối với Bạch Uyên cùng Vô Danh biểu thị cảm tạ. Tuy rằng không biết các ngươi vì sao phải giúp chúng ta, thế nhưng ngày hôm nay việc vẫn là đã tạ. Huyền Tiễn cái này là vong sát thủ đã sớm không còn nữa ngày xưa hung liệt, cho Bạch Uyên hai người cảm giác càng như là một cái có đảm đương đại trợ phu. Không cần khách khí, học được bảo vệ, thả xuống giết chóc lãng tử hồi đầu người đáng giá được chúng ta ra tay giúp đỡ. Vô Danh khẽ lắc đầu, tuy rằng hắn là lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Tiễn bản thân, thế nhưng trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn đã có thể xác định chính mình không có giúp sai người. Một cái học được bảo vệ trượng phu cùng một cái chỉ biết giết chóc la vong sát thủ nhưng là hoàn toàn khác nhau khái niệm. Vậy kế tiếp các ngươi tính toán đến đâu rồi? Bạch Huyên hơi nhíu mày, hỏi thăm tới hai người đón lấy dự định. Lúc này Ngụy Tiêm Tiêm lôi một hồi Huyền Tiễn quần áo, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Hai tử còn ở phụ thân trên tay. Huyền Tiễn nghe xong vỗ vỗ tay của nàng ra hiệu nàng không muốn lo lắng, sau đó quay về Bạch Huyên hai người hồi đáp, chúng ta vẫn chưa thể rời đi, ta nhất định phải trở lại đem ta hải tử cứu ra. Lúc này trên mặt hắn lộ ra một chút do dự vẻ, liếc mắt nhìn Ngụy Tiêm Tiêm, hắn quay về Bạch Huyên hai người làm một đại lễ. Ta nghĩ xin mời hai vị sẽ giúp ta một chuyện. Nói một chút coi. Tiêm Tiêm một người ở bên ngoài ta không quá yên tâm, vì lẽ đó ta nghĩ xin mời hai vị giúp ta chăm sóc một chút Tiêm Tiêm. Nghe nói như thế, Ngụy Tiêm Tiêm sốt sắng mà nắm lấy Huyền Tiễn tay không muốn thả ra, tuy rằng lo lắng hải tử, thế nhưng nàng cũng không muốn Huyền Tiễn mạo hiểm nữa. Bạch Huyên cùng Vô Danh liếc mắt nhìn nhau. Việc này chúng ta e sợ giúp không được. Huyền Tiễn nghe vậy, có chút thất vọng, nhưng hắn cũng biết đối phương có thể giúp bọn họ một lần đã là xuất phát từ lòng tốt. Có thể Bạch Huyên lời còn chưa nói hết, bởi vì chúng ta cũng cần về Đại Lương một chuyến, không có cách nào giúp ngươi chăm sóc Ngụy Tiêm Tiêm. Các ngươi cũng phải về Đại Lương. Nếu không có ngoài ý muốn, các ngươi cũng sẽ bị Ngụy Vũ tốt truy nã. Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm cảm thấy có chút không rõ. Không cần vì chúng ta lo lắng, chúng ta có thừa biện pháp tránh thoát truy nã. Bạch Uyên không để ý chút nào, đến thời điểm bị truy nã chính là ạ xạ xin cùng hắn đồng bọn, cùng bọn họ có quan hệ gì? Hắn chỉ Huyền Tiễn. Đúng là ngươi, tuy rằng Ngụy Dung mới là chuyện này hậu trường hát thủ, thế nhưng ngươi là chấp hành nhiệm vụ người kia, Ngụy Vũ tốt định là hận ngươi tận xương, vào lúc này nếu ngươi lại đi Đại Lương, sợ là không thích hợp. Nhưng là, được rồi, giúp người giúp đến cùng, nếu là tin được chúng ta, vậy ngươi ngay ở ngoài thành chăm sóc thật tốt thê tử ngươi, chúng ta qua mấy ngày liền sẽ ra khỏi thành, đến thời điểm đem bọn ngươi hải tử cùng nhau mang ra đến chính là. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, đánh gãy Huyền Tiễn lời nói. Cứu ra hai người hải tử đối với bọn họ tới nói cái này căn bản không tính chuyện gì, trước bọn họ rồi cùng Tín Lăng Quân từng có ước định, sẽ không bởi vì Ngụy Dung mà liên lụy đến Ngụy Tiêm Tiêm cùng con của nàng, đến thời điểm bọn họ tìm cái lý do để Ngụy Vô Kỵ đem hải tử cho bọn họ chính là. Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm cũng không biết bọn họ cùng Ngụy Vô Kỵ giao dịch, vì lẽ đó hai người vẫn là thương lượng một chút. Cuối cùng bọn họ lựa chọn tiếp thu Bạch Uyên phương pháp. Vậy chúng ta liền ở phía đông làng nơi đó chờ đợi hai vị tin tức. Hành. Vậy chúng ta trước hết đi rồi. Bạch Uyên cùng Vô Danh tính toán thời gian, bọn họ cũng nên trở lại, hai người vận lên kinh công, lại lần nữa hướng về Đại Lương thành bay lượn đi. Chương 39, từ từ bay lên ngôi sao mới chương 39, từ từ bay lên ngôi sao mới trước ở trước hừng đông sáng, Bạch Uyên cùng Vô Danh thuận lợi trở lại Huyền Tâm Các. Sắp tới Bạch Uyên liền đem trên người cái kia thân tươi đẹp hồng y cởi ra, đổi trở về chính mình bình thường mặc quần áo. Bạch Uyên mới vừa đổi thật quần áo liền nghe đến ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa môn bị người chậm rãi đẩy ra, Bạch Uyên nhìn rõ ràng người đến. Ngưng Yên, ngươi đây là một buổi tối không ngủ? Hừm, ngủ không được, các ngươi đây là mới vừa trở về. Kinh Ngê nghe được Bạch Uyên đối với mình xưng hô, đã là tập mãi thành quen. Khoảng thời gian này nàng cũng bắt đầu thử nghiệm quên dĩ vãng thân phận, đem chính mình đại vào Ngưng Yên nhân vật này ở trong. Đúng đấy, làm sao? Lo lắng chúng ta. Bạch Uyên một bên cho mình rót chén nước, vừa lái chuyện cười điệu nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Kinh Ngê mặt không biến sắc điệu trả lời một câu, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trên giường mặt nạ. Khá lắm, hóa ra là quan tâm mặt nạ đây. Bạch Uyên bất đắc dĩ khoát tay áo một cái, cầm đi. Nghe được Bạch Uyên đều nói như vậy, Kinh Ngê cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận mặt nạ, ngay lập tức cho mình mang theo. Có thể thấy nàng xác thực là rất muốn thoát khỏi Kinh Ngê thân phận này. Lợi dụng mặt nạ, Kinh Ngê biến thành một cái dáng rất khác, không có trước như vậy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng có thể xương tụng là để mắt. Quay về gương đồng nhìn hồi lâu, Kinh Ngê mới xác định, nếu không là sớm biết, sẽ không có người nhìn ra thân phận của nàng. Thu hồi ánh mắt, Kinh Ngê ngồi vào Bạch Uyên đối diện, rất là nghiêm túc nhìn hắn. Tạ, cảm tạ. Tuy rằng âm thanh rất nhẹ, nhưng Bạch Uyên vẫn là nghe rõ Kinh Ngê lời nói, hơi có chút giật mình. Nay vẫn là lâu như vậy tới nay, hắn lần đầu tiên nghe được Kinh Ngê nói cảm tạ hắn, loại này cảm giác đối với hắn mà nói còn rất không thích ứng. Bạch Uyên cười lắc lắc đầu, ngươi không cần cảm ơn ta, ta làm nhiều như vậy cũng chính là trả thù một hồi La Võng, đương nhiên, cũng là trả thù hai ngươi thứ ám sát ta, tuy rằng ngươi hiện tại thoát ly La Võng, thế nhưng ngươi hiện tại cũng thành ta hầu gái. Nghe nói như thế, Kinh Ngê nhưng biểu hiện rất bình tĩnh. Người cùng La Vong không giống, trở thành Ngưng Yên cũng so với trở thành Kinh Nghe càng tốt hơn, bắt đầu từ hôm nay, Kinh Nghe liền triệt để trở thành quá khứ. Bạch Uyên hơi sững sờ, không nghĩ đến Kinh Nghe lại nhanh như vậy đã nghĩ thông, hơn nữa còn tiếp nhận rồi thân phận mới của mình. Xem ra ngươi là triệt để thả xuống, không sai. Bạch Uyên có chút vui mừng địa điểm gật đầu, thật tốt, thuận lợi thu hoạch một cái như vậy có thể làm ra hậu gái. Có điều hắn còn không cao hứng bao lâu, Kinh Nghe liền bắt đầu cùng hắn nói điều kiện. Tuy rằng ta tiếp nhận rồi Ngưng Yên thân phận, có thể làm ngươi hậu gái, nhưng nếu là ngươi đưa ra cái gì quá phận quá đáng yêu cầu, ta sẽ không đáp ứng. Bạch Uyên nghe ra nàng ý tứ, nói cách khác nếu để cho nàng làm một ít bưng trà rót nước hoạt, nàng cũng sẽ không từ chối, thế nhưng xem cái gì muốn nàng thị tầm loại hình yêu cầu, nàng nhất định sẽ từ chối đi. Không thành vấn đề. Hắn tự nhiên là một lời đáp ứng luôn, yêu cầu này rất hợp lý. Đàm luận được rồi điều kiện, Kinh Nghê cũng không còn dừng lại lâu, đứng dậy liền chuẩn bị đi trở về. Lúc này Bạch Uyên nhưng là nói rằng, vừa vặn trời sắp sáng, đi cho ta xách một thùng nước đến, ta rửa mặt một hồi. Nghe nói như thế, Kinh Nghê không khỏi nắm chặt nắm đấm, chẳng biết vì sao, nàng hiện tại có chút muốn đánh người. Có điều cuối cùng nàng vẫn là nghe theo Bạch Uyên dặn dò, đi cho hắn múc nước đi tới. Không bao lâu, nàng liền bưng một chậu nóng bỏng nước nóng trở về. Nhìn không ngừng liều lĩnh bạch khí nước nóng, cách vài mét khoảng cách, Bạch Uyên cũng có thể cảm giác được nó nhiệt độ cao. Hắn khỏe mắt hơi co giật, nuốt một ngụm nước bọt. Cũng còn tốt, vấn đề không lớn. Hướng về trên tay điều động một luồng nội lực chân khí, quay về chậu nước nhẹ nhàng bắn ra, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt đem bao phủ, rất nhanh sẽ đem nước ấm rơi xuống thích hợp nhiệt độ, sau đó tự nhiên rửa mặt lên. Kinh Nghê cũng biết này không làm khó được Bạch Uyên, nhưng nàng chính là cố ý ăn điểm tâm lúc, Vô Danh cùng Đường nhìn thấy hình dạng đại biến, Kinh Nghê còn hơi có chút giật mình. Đây là Ngưng Yên, chính là đơn giản dịch dung một hồi, nàng đã triệt để tiếp nhận rồi thân phận bây giờ. Bạch Uyên đề cập với bọn họ đầy miệng. Chúc mừng Ngưng Yên tiểu thư, tỷ tỷ, giành lấy cuộc sống mới. Vô Danh cùng Đường cười cùng Ngưng Yên chúc. Nàng cũng đồng dạng bỏ ra một cái mỉm cười, gật đầu đáp lại hai người. Đơn giản ăn xong điểm tâm, Bạch Uyên nhàn rỗi không chuyện gì liền đi hậu viện phòng luyện đan kiểm tra lại Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người luyện tập thế nào rồi. Mấy ngày nay hắn đều không đi quản hai người này, để bọn họ tự mình tìm đòi, chỉ biết hậu viện thỉnh thoảng gặp truyền đến nổ lô âm thanh, hai người luyện tập đến làm sao hắn cũng không phải quá rõ ràng. Đi vào hắn liền nhìn thấy hai cái quốc bảo cấp sinh vật, một cái ở nơi đó lảo đà lảo đảo, một cái khác đẩy hai cái đại vành mắt đen chính nhìn chằm chằm lò luyện đan, nhìn dáng dấp là còn ở luyện đan đây. Bạch Uyên nhưng là bị sợ hết hồn, hắn tiến lên nhẹ nhàng đập tỉnh rồi chính đang ngủ gà ngủ gật Vân Huyền. Hai người các ngươi đây là mấy ngày không nghỉ ngơi? Sư thúc, cũng không mấy ngày, chính là hai ngày không ngủ. Vân Huyền sau khi tỉnh lại, một bên ngáp một bên hồi đáp. Mà ở một bên luyện đan Ngọc Huyền như là không có chú ý tới Bạch Uyên đến rồi dạng, một cách hết sức chăm chú mà tiến hành luyện đan bước cuối cùng. Bạch Uyên cùng Vân Huyền hai người thấy cảnh này, đều ăn ý duy trì yên tĩnh. Ngọc Huyền có thể tiến hành đến bước này hiển nhiên là có tiến bộ rất lớn. Lần trước Bạch Uyên dạy bọn họ thời điểm, hai người ở bước thứ nhất tinh luyện thảo dược tinh hoa thời điểm liền nổ lô. Bây giờ nhưng là có thể vững vàng con công địa tiến hành đến bước cuối cùng, có thể thấy được bọn họ khoảng thời gian này xác thực là rất nỗ lực đang luyện tập. Ngọc Huyền một cái tay cẩn thận từng ly từng tí một mà khống chế đan hỏa nhiệt độ, một cái tay khác nhưng là khống chế lô bên trong đan dịch, chậm rãi hình thành một cái quy tắc màu đỏ thâm tiểu cầu. Theo dư thừa lượng nước bị đan hỏa bốc hơi lên, màu đỏ thâm tiểu cầu đang không ngừng thu nhỏ lại. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh nửa khắc đồng hồ liền đi qua, tiểu cầu cũng triệt để ngưng tụ. Vân Huyền nhìn thấy nơi này, cũng không dám thở mạnh một tiếng, chỉ lo ảnh hưởng đến Ngọc Huyền. Đợi đến tiểu cầu triệt để ngưng tụ, Ngọc Huyền hai tay nhanh chóng kết ấn, khống chế đan hỏa lại lần nữa bị bỏng này viên tiểu cầu, ở nó bề ngoài trên chậm rãi hình thành một đạo màu vàng đan văn. Tới đây, viên thuốc này cũng là luyện chế thành công. Ngọc Huyền không thể chờ đợi được nữa mà đem đan dược từ lò luyện đan mặt trên mở miệng nơi lấy ra, nhìn trên tay này viên dưỡng khí đan, hắn biểu hiện rất là kích động. Vân Huyền, ta thành công. Hắn lớn tiếng kêu gào, vừa quay đầu liền phát hiện Bạch Uyên cùng Vân Huyền chính nhìn mình chằm chằm. Sư thúc, ngươi lúc nào đến? Ngọc Huyền lúc này mới phát hiện Bạch Uyên tồn tại, hơi kinh ngạc không ngớt. Bạch Uyên khá là vui mừng mà nhìn hắn, từ ngươi chuẩn bị ngưng đan thời điểm ta cũng đã đến rồi, không nghĩ đến mới như thế mấy ngày các ngươi tiến bộ lại lớn như vậy, rất tốt. Hắn không chút nào keo kiệt chính mình khích lệ, Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người nỗ lực hắn đều đặt ở trong mắt. Bọn họ không có Bạch Uyên như vậy thiên phú, thế nhưng trải qua chính mình không ngừng cố gắng, ở lần lượt nổ lô bên trong hấp thụ kinh nghiệm, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền có thể luyện chế thành công dưỡng khí đan, tuy rằng này một lò chỉ có như thế một viên đan dược, nhưng đã là một cái khởi đầu tốt. Giờ khắc này, Bạch Uyên phảng phất đã thấy hai vị từ từ bay lên luyện đan ngồi sao mới. Chương 40, không nghĩ đến ngươi là như vậy Vô Danh. Chương 40, không nghĩ đến ngươi là như vậy Vô Danh bị Bạch Uyên như thế một khích lệ, Ngọc Huyền đúng là hơi ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Có điều còn không chờ bọn họ biểu hiện ra dáng vẻ cao hứng, Bạch Uyên lại bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy các ngươi cố gắng như vậy, trong lòng ta là rất vui mừng, nhưng các ngươi cũng không thể bởi vậy liền mấy ngày đều không đi ngủ, nhìn các ngươi hiện tại cái này cái dáng vẻ. Hắn như vậy dặn dạy hai người cũng là chân tâm vì muốn tốt cho bọn họ. Đương nhiên, cũng là bởi vì bồi dưỡng công cụ người không dễ, thật vất vả tìm tới tốt như vậy hai cái công cụ người, Bạch Uyên nhưng không hy vọng bởi vì thức đêm cho ngao không còn. Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người cúi xuống đầu lâu, liền như cùng là bị gia trưởng dặn dạy đứa nhỏ như thế. Được rồi, luyện đan cũng không nhất thời vội vã, hiện tại đều cho ta đi nghỉ ngơi thật tốt. Nói, Bạch Uyên liền đem hai người chạy đi đi ngủ. Nhìn hai người chật vật chạy trốn dáng vẻ, hắn không khỏi cảm thấy đến có chút buồn cười. Gọi tới người quét tức một hồi phòng luyện đan, Bạch Uyên lại đi tới hậu viện, nhìn thấy Vô Danh chính đang chỉ đạo Đường luyện tập nho ra kiếm pháp. Tuy rằng Đường tuổi còn nhỏ, nhưng này nho ra kiếm pháp đã là thuộc nằm lòng, khiến cũng là ra dáng. Vô Danh đứng ở một bên, trong miệng nhắc tới nho ra kiếm pháp yếu quyết, thỉnh thoảng sẽ xuất thủ trợ giúp hắn làm cho thẳng tư thế. Nho ra kiếm pháp chú ý quang minh lỗi lạc, luyện kiếm người, kiếm như người, cái gọi là quân tử bằng thẳng, kiếm đạo công chính. Nho ra kiếm thế chú ý tin ý đờ, tin chính là xuất kiếm chuẩn xác, bất thiên bất ỷ, nhã nhưng là khí độ như thường, không thể cùng hung cực ác, đặt nhưng là kiếm tùy tâm đến, thế như xét đánh không kịp bưng thai, không cho đối thủ có bất kỳ đường lùi. Chọn bộ kiếm pháp chỉ có 4 chiêu, phân biệt là việc đáng làm thì phải làm, trả lễ lại, từ chối thì bất kính cùng thiên hạ vi công. Tuy rằng nhìn qua rất đơn giản, thế nhưng là vô cùng tinh diệu, công phòng thủ đều bị. Ở liên tục chơi mấy lần kiếm pháp sau khi, Đường đã là đầu đầy mồ hôi, dương miệng nhỏ ở nơi đó hơi thở dốc. Ngày hôm nay trước hết tới đây đi. Vô Danh tiến lên đỡ hắn đến trong lương đình nghỉ ngơi, cho hắn rót một chén nước ấm, đồng thời dùng nội lực cho hắn ôn dưỡng gân mạch, giảm bớt mệt nhọc. Bọn họ tại đây ngồi không bao lâu, Lâm Hòa liền chạy tới. "Chủ thượng, Tín Lăng Quân đến rồi." Nghe đến lời này, Bạch Tuyên cùng Vô Danh hơi có chút giật mình. Bọn họ nghĩ đến Tín Lăng Quân sẽ phái người đến, không nghĩ đến hắn lại sẽ đích thân lại đây. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý làm bộ một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. "Cùng đi xem thấy đi." Lâm Hòa lập tức ở mặt trước dẫn đường, Bạch Tuyên cùng Vô Danh hai người theo ở phía sau. Huyền Tâm Các lầu 2. Ngụy Vô Kỵ đang ngồi ở đây vừa uống trà một bên chờ đợi Bạch Tuyên hai người, đối mặt như vậy một vị thân phận cực kỳ cao quý đại lão, Lâm Hòa khẳng định là không dám thất lễ, khiến người ta cố ý chuẩn bị tốt nhất điểm tâm, đặc biệt chiêu đãi. Lần này hắn tìm đến Bạch Tuyên cùng Vô Danh cũng không có mang quá nhiều người, mà theo hắn đồng thời tiến vào càng là chỉ có một tên hầu gái. Hầu gái nhưng là ôm một đứa con nít, tiến tính đứng ở một bên. Không bao lâu, Bạch Tuyên cùng Vô Danh liền chạy tới. Nhìn thấy Tín Lăng Quân, hai người thi lễ một cái. Ngụy Vô Kỵ đứng dậy đem hai người nâng dậy, "Không phải nói sao, không cần khách khí như thế, tất cả ngồi xuống nói đi." Đợi đến ngồi xuống, Bạch Tuyên có chút không hiểu liếc mắt nhìn ôm hài tử hầu gái. "Công tử lần này đến vì chuyện gì? Làm sao chả dẫn theo một đứa bé?" "Hai vị không biết." Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, tối hôm qua Ngụy Dung điều động Ngụy Vũ tốt, mong muốn giết Huyền Tiễn diệt khẩu. Bạch Tuyên cùng Vô Danh đối diện một ánh mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Lại phát sinh chuyện như vậy?" Bạch Tuyên nói, biểu cảm trên gương mặt cũng do kinh ngạc biến thành mỉm cười, "Nếu công tử như thế nhàn nhã xuất hiện ở đây, vậy thì giải thích Ngụy Dung chưa thành công, công tử nên thuận lợi tìm tới hắn cấu kết La Vong chứng cứ chứ?" Ngụy Vô Kỵ trong mắt lộ ra ý cười, "Các ngươi đoán không sai. Nói đến vẫn đúng là xảo, tối hôm qua đột nhiên xuất hiện hai cái người bí ẩn, giống như các ngươi, bọn họ cũng biết Ngụy Dung cấu kết La Vong sự tình, không chỉ có tại chỗ vạch trần sự tình chân tướng, còn ra tay trợ giúp Huyền Tiễn, bây giờ bọn họ đã chạy ra thành đi tới." Lời này nhưng là mang theo một điểm thăm dò ý vị. Hắn biết rõ Bạch Tuyên cùng Vô Danh hai người là biết võ công, dù sao La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ ở tại bọn hắn trước mặt cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Khi nghe đến Ngụy Cương nói có người ra tay giúp đỡ Huyền Tiễn thời điểm, Ngụy Vô Kỵ phản ứng đầu tiên chính là Bạch Tuyên hai người làm. Chỉ có điều khi nghe đến Ngụy Cương miêu tả sau khi lại cảm thấy không đúng lắm, cái kia xem ra có chút bất nam bất nữ ả xạ xỉn cùng Bạch Tuyên kém đến cũng quá xa. Đối mặt Ngụy Vô Kỵ thăm dò, Bạch Tuyên coi như làm không nghe ra đến, lộ ra một cái đáng tiếc vẻ mặt. "Còn có chuyện như vậy? Xem ra tối hôm qua chúng ta bỏ qua một hồi vở kịch lớn a." Ngụy Vô Kỵ từ mặt của hai người nhìn lên không ra cái gì, cũng chỉ có thể coi như thôi, thở dài nói tiếp, "Này xác thực là một hồi vợ kịch lớn, bây giờ Ngụy Dung tội ác bị người bắt trần, đã bị chúng ta tóm lấy, chỉ đợi đại vương xử lý." Bạch Tuyên cười cùng hắn nói thích, "Xem ra chúng ta nên chúc mừng công tử. Nắm lấy này phản quốc tặc tử nói vậy là một cái công lớn." Ngụy Vô Kỵ hơi xua tay, "Điều này cũng nhờ có hai vị tin tức, không phải vậy hậu quả này không thể tưởng tượng nổi, ta lần này đến chính là đặc biệt cảm tạ hai vị, cũng chính là thực hiện ước định giữa chúng ta." Bạch Tuyên nghe xong cười gật đầu, sau đó sẽ thứ đem đề tài kéo tới trẻ con tới. "Công tử nói là đến thực hiện ước định, vì sao còn mang theo một đứa con nít?" Ngụy Vô Kỵ lộ ra một cái khá là bất đắc dĩ cười khổ, "Này kỳ thực là Huyền Tiễn hài tử." Nghe được câu trả lời này, Bạch Tuyên cùng Vô Danh trong lòng tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng vẫn là làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. "Huyền Tiễn hài tử làm sao sẽ ở công tử nơi này?" Ngụy Vô Kỵ thở dài, mở miệng cho bọn họ giải thích. "Đêm qua ta thừa dịp Ngụy Dung không ở, phái người cái khác quý phủ sưu tầm chứng cứ, không chỉ có tìm tới một phần cái gọi là tử vong danh sách, còn tìm đến một đứa con nít, từ chăm sóc trẻ con hầu gái trong miệng biết được đây là Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm hài tử. Ngụy Dung chính là dùng đứa bé này uy hiếp Huyền Tiễn đi ám sát đại tướng quân. Bây giờ Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm chạy ra thành đi, Ngụy Dung bị tóm, lưu lại như thế đứa bé đúng là không người phối hợp, ta cũng không dễ an bài, cho nên muốn đến hai vị." Ngụy Vô Kỵ làm người nhân ái độ lượng, khi chiếm được Huyền Tiễn hài tử sau khi cũng không nghĩ muốn lấy này uy hiếp Huyền Tiễn ý tứ. Hắn cùng Ngụy Dung không giống, còn khinh thường với nắm một đứa bé thành tựu áp chế. Vì lẽ đó hắn quyết định đem hài tử giao cho người khác chăm sóc, mà cái ứng cử viên này tự nhiên chính là Bạch Tuyên cùng Vô Danh hai người. Tuy rằng Ngụy Vô Kỵ không có chứng cứ cho thấy tối hôm qua là Bạch Tuyên cùng Vô Danh xuất thủ cứu Huyền Tiễn, thế nhưng vẫn như cũ cảm thấy đến hai người cùng Huyền Tiễn khẳng định có chút liên hệ. Hắn bước đi này cũng là một lần thăm dò. Bạch Tuyên nhất thời cảm thấy đến có chút vướng tay chân, không nghĩ đến Ngụy Vô Kỵ như thế chủ động, bước đi này thăm dò so với trước thì càng thêm nguy hiểm, nhưng bọn họ đáp ứng rồi Huyền Tiễn phải giúp hắn cứu ra hài tử, này nên ứng đối như thế nào? Lúc này Vô Danh đột nhiên đứng dậy, quay về Ngụy Vô Kỵ thi lễ một cái. "Công tử quả thật là cao thượng, Vô Danh khâm phục." Ngụy Vô Kỵ bị hắn lần này làm cho có chút ngượng, này lại là sao? Mặc kệ những người khác phản ứng gì, Vô Danh tự nhiên nói, "Bây giờ Ngụy Dung phạm vào phản quốc chi tội, Ngụy Vương trong cơn giận dữ nhất định sẽ liên lụy không ít người, đáng thương này vừa ra đời trẻ con làm sao tội chi có. Mà công tử thiện tâm, chịu liều lĩnh bị Ngụy Vương trách tội nguy hiểm, đem trẻ con đưa tới, giao cho hai người chúng ta, nếu công tử như vậy để mắt chúng ta, vậy chúng ta cũng sẽ không phụ lòng công tử chờ đợi, chắc chắn chăm sóc thật tốt đứa bé này." Vô Danh này liên tiếp thổi phồng không chỉ có hóa giải Ngụy Vô Kỵ thăm dò, thậm chí để hắn đều có chút thật không tiện. Bạch Tuyên ở một bên cảm thấy có chút khó mà tin nổi, không nghĩ đến Vô Danh khen tặng lên người đến như là lao heo nái mang nhịn ngực, một bộ lại một bộ, đều sắp để Ngụy Vô Kỵ tìm không được bác. Chương 41, chỉ cần không phải ta, ai cũng hành. Chương 41, chỉ cần không phải ta, ai cũng hành. Ngụy Vô Danh mang theo cái gì nhân tử, thiện lương mũ cao, Ngụy Vô Kỵ thăm dò cũng là triệt để thất bại. Trong lòng hắn bất đắc dĩ thở dài, sau đó cười đối với tên kia hầu gái vẫy vẫy tay. Vô Danh tiên sinh quá khen rồi, các ngươi đã đáp ứng rồi thu dưỡng đứa nhỏ này, vậy hắn liền giao cho các ngươi. Vô Danh cẩn thận từ hầu gái trong tay tiếp nhận hài tử. Giờ khắc này, tên tiểu tử này đang ngủ say, hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Trước ta đáp ứng xe ngựa của các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, ngay ở bên ngoài, mặt khác đây là tín vật của ta, các ngươi muốn ra khỏi thành thời điểm chỉ cần đưa ra lệnh bài, liền có thể thông suốt. Nói xong hài tử sự tình, Ngụy Vô Kỵ lại lấy ra một khối không biết là hà tính chất lệnh bài giao cho hai người. Bạch Tuyên tiếp nhận lệnh bài, hướng về hắn nói thanh tạng. Giao dịch đã hoàn thành, ta còn có chuyện cần xử lý, bất tiện đợi lâu, trước hết cáo tử. Ngày hôm nay hắn mục đích tới nơi này cũng đều đạt thành rồi, Ngụy Vô Kỵ liền dự định trở lại tiếp tục xử lý Ngụy Dung việc. Công tử đi thong thả. Bạch Tuyên cùng Vô Danh đem hắn đưa đến cửa, nhìn theo hắn ngồi trên xe ngựa rời đi. Hắn lúc đi còn để lại một chiếc cùng với ngồi xuống gần như xe ngựa, cũng chính là Bạch Tuyên trước vẫn ghi nhớ xe ngựa sang trọng. Thật không hổ là Tín Lăng Quân, ra tay chính là xa hoa. Bạch Tuyên vòng quanh xe ngựa nhìn một vòng, không khỏi cảm thán một tiếng, sau đó lập tức dặn dò Lâm Hòa đem xe ngựa sắp xếp cẩn thận, đặc biệt này kéo xe ngựa tốt, nhất định phải cho ăn no. Làm hai người mang theo Huyền Tiễn Hải Tử đi đến hậu viện lúc, nhìn thấy Đường Chính đang cho Ngưng Yên nói trước Bạch Tuyên nói cho hắn quá ma đồng Na Cha cố sự. Lúc này hắn nói đến Na Cha ba đầu sáu tay chiến ngao long, một đời kiệt ngạo không nhận mệnh tình tiết. Xem cái gì mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời như vận mệnh bất công, vậy thì cùng nó đấu đến cùng, lời nói như vậy để Ngưng Yên làm mở mang tầm mắt. Nghe được tiếng bước chân, hai người chú ý tới Bạch Tuyên cùng Vô Danh trở về, cố sự cũng chỉ có thể lần sau tiếp tục nghe. Bọn họ nhìn thấy Vô Danh trên tay trẻ con, đều cảm thấy có chút hiếu kỳ. Các ngươi không phải đi thấy Tín Lăng Quân sao? Làm sao chả mang về một đứa bé? Đây là Huyền Tiễn Hải Tử, Tín Lăng Quân đưa tới, vừa vặn chúng ta cũng đáp ứng Huyền Tiễn đem con của hắn cứu ra ngoài. Bạch Tuyên đơn giản giải thích một hồi Hải Tử lai lịch. Lúc này nguyên bản ở đi ngủ trẻ con đột nhiên tỉnh lại, ở Vô Danh trong lòng bất an vặn vẹo hai lần thân thể, tiếp theo liền lên tiếng khóc lớn, cái kia thanh âm vang dội đem tất cả mọi người sợ hết hồn. Vô Danh thử nghiệm động viên, thế nhưng trẻ con tiếng khóc nhưng là trái lại càng to lớn hơn. Bạch Tuyên thử nghiệm duỗi ra một ngón tay dựa vào đến hắn bên mép, phát hiện nó gặp muốn hút ngón tay của chính mình, liền lập tức làm ra suy đoán. Hẳn là đói bụng, Ngưng Yên, ngươi đi ôm hắn đi ăn một chút gì. Đột nhiên bị gọi vào, Ngưng Yên lập tức bối rối. A, ta nên cho hắn này cái gì? Ngưng Yên có chút bối rối địa tiếp nhận hải tử, nàng đối chiếu cố hải tử hoàn toàn không có kinh nghiệm, nghe được Bạch Tuyên lời nói có vẻ hơi không biết làm sao. Ừm. Ngươi đi hỏi một chút Lâm Hòa có hay không sữa cừu, cho hắn này điểm sữa cừu cái gì đi. Bạch Tuyên cũng nhìn ra Ngưng Yên quấn bách, liền cho nàng chiêu. Trên thực tế chính hắn cũng không có gì kinh nghiệm. Ngưng Yên gật gù, sau đó ôm hải tử chạy đi tìm Lâm Hòa. Nàng vừa đi, Bạch Tuyên cảm giác lập tức liền bên thai thanh tỉnh hơn nhiều. Hô, cuối cùng cũng coi như đi rồi, tiểu hải tử này thật là đáng sợ. Vô Danh nghe được hắn lời nói không khỏi cười ra tiếng, không nghĩ đến ngươi lại gặp sợ một đứa con nhít. Vô Danh tiên sinh, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, nếu không thì đứa nhỏ này liền để ngươi tới chăm sóc. Khắc khắc. Vậy liền coi là vẫn để cho Ngưng Yên tiểu thư chăm sóc tốt. Vô Danh vừa nghe ngay lập tức sẽ từ chối. Chăm sóc một cái đường vẫn được, thế nhưng để hắn tới chăm sóc này còn gào khóc đòi ăn trẻ con, vậy hắn vẫn đúng là chăm sóc không được. Bạch Tuyên nói cách khác một câu nói đùa, không có tiếp tục tại đây cái vấn đề thảo luận xuống. Ngược lại chỉ cần không phải hắn đến mang hài tử, ai mang đều được. Quá rất lâu, Ngưng Yên mới trở về, nhìn qua tựa hồ có hơi mệt mỏi. Trở về, hài tử đâu? Uống một ít sữa cừu, sau đó lại ngủ, ta liền đem nó giao cho những người khác chăm nom. Bạch Tuyên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nói, khổ cực ngươi, ở đem hắn trả lại Huyền Tiễn vợ chồng trước, hài tử còn phải phiền phức ngươi chăm sóc. Nhưng là, không có nhưng là, liền quyết định như thế, có điều là chăm sóc đứa bé mà thôi, ta tin tưởng ngươi khẳng định không có vấn đề. Bạch Tuyên trực tiếp đánh gãy Ngưng Yên lời nói, đem chuyện này định hạ xuống. Thấy không cưỡng được hắn, Ngưng Yên cũng chỉ có thể nhận, ai kêu nàng hiện tại chỉ là một cái hầu gái đây. Nhìn Ngưng Yên mắt trần có thể thấy địa mất đi hào quang, Bạch Tuyên không khỏi cảm thấy đến có chút buồn cười. Không nghĩ đến đường đường La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ, bây giờ lại gặp bởi vì một đứa con nít biến thành như vậy. Đương nhiên, hắn cũng chính là 50 bước cười 100 bước. Được rồi, cũng sẽ không nhờ ngươi chăm sóc bao lâu, đợi một chút đi thu thập một hồi hành lý, chúng ta ngày mai sẽ rời đi Đại Lương. Chúng ta muốn rời khỏi. Nghe được tin tức này, Ngưng Yên sắc mặt đẹp đẽ không ít. Đúng đấy, vốn là chúng ta cũng chỉ là nghĩ đến làm chiếc xe ngựa dùng để chạy đi, bây giờ cũng đã ở Đại Lương đợi gần nửa tháng, cũng nên xuất phát. Chính bọn hắn đều không nghĩ đến cái Đại Lương lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là có thể rời đi. Ngưng Yên cũng ở trong lòng vui mừng, cũng còn tốt không cần làm cho nàng vẫn chăm sóc Huyền Tiễn hài tử, chờ Minh Tiên ra khỏi thành, nàng liền ung dung. Mà tại Huyền Tâm các bên trong, cũng không thế nào cần nàng tự mình chăm sóc, Lâm Hòa đã sắp xếp chuyên môn hầu gái ở chăm nom hài tử. Nghĩ như vậy, nàng tâm tình ngay lập tức sẽ tốt hơn rất nhiều. Bạch Tuyên một người ở trong phòng thu thập hành lý, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Sư thúc, là chúng ta. Vào đi. Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người đẩy cửa đi vào, liếc mắt liền thấy Bạch Tuyên để ở một bên bao khỏa hành lý. Vừa vặn ta còn dự định đi tìm các ngươi đây, các ngươi liền chính mình lại đây. Bạch Tuyên có chút vui mừng nhìn hai người. Sư thúc, chúng ta nghe Lâm trưởng quý nói, các ngươi ngày mai sẽ phải rời đi. Không sai, trưởng môn sư Minh phái ta đi Tiểu Thánh Hiền Trang làm việc, lần này đi ngang qua Đại Lương vốn là không dự định dừng lại lâu, bây giờ đã cho tới xe ngựa, tự nhiên không thể chậm trễ nữa. Bạch Huyền khẽ gật đầu. Vậy chúng ta, Vân Huyền cùng Ngọc Huyền có chút không biết làm sao. Bọn họ bây giờ mới vừa học được luyện chế dưỡng khí đan, Bạch Huyền vừa đi, cũng không biết đón lấy nên làm cái gì. Các ngươi ta đã có sắp xếp, ta cho trưởng môn sư Minh biết phong tin, chúng ta đi sau, các ngươi liền mang theo này phong tin về Thiên Tông, đến thời điểm nghe trưởng môn sắp xếp chính là. Bạch Huyền lấy ra một phong đã sớm biết tốt mật tin của chủ, giao cho hai người. Hai người có chút kích động tiếp nhận quyển trục, như là nâng bảo bối như thế, đưa nó ôm vào trong ngực, sau đó trong mắt nén nước mắt quang đối với Bạch Huyền thi lễ một cái. Đà tạ sư thúc. Tạ liền không cần, ta bồi dưỡng các ngươi không phải là vì các ngươi một câu cảm tạ, dưỡng khí đan can hệ trọng đại, các ngươi về Thiền Tông sau khi, bất luận người nào hỏi, đều không thể đem đan phương tiết lộ ra ngoài. Bạch Huyền rất là nghiêm túc căn dặn hai người. Hai người nghe xong lập tức tỏ thái độ, kính xin sư thúc yên tâm, chúng ta xin thể chắc chắn sẽ không tiết lộ đan phương. Hai người bọn họ rất rõ ràng là ai cho bọn hắn lại về Thiên Tông cơ hội, vì lẽ đó đặc biệt quý trọng cơ hội lần này. Đối với bọn hắn tới nói, có vài thứ so với sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Chương 42, Cung đình Ngọc Dịch tiểu chương 42, Cung đình Ngọc Dịch tiểu sáng sớm hôm sau, Bạch Tuyên rất sớm mà liền kết thúc hàng ngày tu luyện. Cùng vô danh mọi người đồng thời ăn điểm tâm sau khi, bọn họ cũng là chuẩn bị rời đi Đại Lương. Huyền Tâm cắt trước, hạ nhân giúp bọn họ đem hành lý thả lên xe ngựa. Bạch Tuyên mọi người nhưng là ở cái kia cùng Ngọc Huyền bọn họ cáo biệt. Sư thúc, đi đường cẩn thận. Ngọc Huyền cùng Vân Huyền hai người sau lưng cũng đeo một cái bọc nhỏ, hiển nhiên bọn họ cũng dự định rời đi Đại Lương, trở về Thái Ất Sơn. Bạch Tuyên khẽ gật đầu, nhớ kỹ ta và các ngươi đã nói lời nói, các ngươi trên đường cũng phải cẩn thận. Xin mời sư thúc yên tâm. Ngọc Huyền cùng Vân Huyền chắp tay. Căn dặn xong hai người này, Bạch Tuyên lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Lâm Hòa. Không bao lâu nữa đạo gian nên phái người đến cùng người trao đổi đan dược sự tình, ta hy vọng ở Tang Hải cũng có thể có cơ hội nhìn thấy như thế một tòa Huyền Tâm Các. Lâm Hòa vừa nghe, lập tức rõ ràng ý của hắn. Trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng cung cung kính kính điệu nói, thuộc hạ nhất định tận lực. Đặt ở trước đây, có thể kinh doanh thật Đại Lương Huyền Tâm Các đã là hắn nguyện vọng lớn nhất. Có thể hiện tại không giống nhau, có Bạch Tuyên như vậy đạo gia đại lao ở phía sau nâng đỡ, hắn Huyền Tâm Các không hẳn không có thể mở khắp thiên hạ. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm, Bạch Tuyên mọi người liền lên xe chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng lần này đồng hành nhiều người một cái Ngưng Yên cùng một đứa bé, thế nhưng bởi vì Tín Lăng Quân đưa xe ngựa khá là xa hoa, nội bộ không gian cũng lớn hơn không ít, vì lẽ đó không chỉ có không có cảm thấy đến chen chúc, trái lại còn cảm giác càng thêm rộng rãi. Xe ngựa này bên trong không chỉ có đang chỗ ngồi trên thu xếp gấm vóc tăng cường thư thích cảm, hơn nữa còn bày một cái nho nhỏ án bàn, mặt trên bày ra một ít ly ngọc cùng một cái ấm trà. Án bàn phía dưới có một ít ám cách, giờ khắc này bên trong chứa đầy các loại điểm tâm. Theo phu xe một tiếng quát nhẹ, xe ngựa chậm rãi hướng về hướng cửa thành rời đi. Lâm Hòa mọi người nhìn theo xe ngựa rời đi, mãi đến tận nó hoàn toàn biến mất ở chỗ góc đường. Nếu sư thúc đã rời đi, chúng ta cũng sẽ không chỉ hoãn thời gian, khởi hành trở về Thái Ất Sơn. Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người hướng Lâm Hòa chắp tay. Hai người bọn họ đối với Lâm Hòa cũng là tràn ngập cảm kích tình. Nếu không là Lâm Hòa hỗ trợ, bọn họ tuyệt đối phải không tới cơ hội tốt như vậy. Đi đường cẩn thận. Lâm Hòa gật đầu, đưa ra chúc phúc. Rất nhanh, Ngọc Huyền cùng Vân Huyền liền hướng về cùng Bạch Tuyên bọn họ hướng ngược lại mà đi. Cửa thành phía đông nơi, lúc này Đại Lương giới nghiêm còn chưa giải trừ, thậm chí càng sâu trước. Tuy rằng Ngụy Dung bị tóm, nhưng Huyền Tiễn chạy, Ngụy Vương có thể không dự định buông tha hắn, vì lẽ đó truy nã vẫn như cũ không có đình chỉ. Hơn nữa lúc này bị truy nã ngoại trừ Huyền Tiễn ở ngoài, Bạch Tuyên nhìn thấy lệnh truy nã trên còn mới tăng một người, cũng chính là bất nam bất nữ assassin. Cho tới vì sao không có vô danh lệnh truy nã, Bạch Tuyên hơi hơi vừa nghĩ liền biết rồi. Vô danh dùng tọa vong tâm pháp che lấp chính mình dáng vẻ, để những người khác mọi người không nhớ rõ hắn trường ra sao, thậm chí có người khả năng đều cảm thấy đến chưa từng thấy một người như vậy. Dưới tình huống này, để bọn họ đi truy nã vô danh nhưng dù là gây khó cho người ta, Bạch Tuyên đều có thể tưởng tượng đến cái kia phụ trách họa truy nã chân dung họa sĩ đang hỏi xong tất cả mọi người sau khi vẽ ra một bộ người không mặt lúc trên mặt cái kia đặc sắc vẻ mặt. Ngụy Vương e sợ có thể tức giận đến ăn không ngon. Như vậy lệnh truy nã nếu là thả ra, cái kia truyền ra ngoài, e sợ Ngụy Quốc sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Bọn họ cũng không đốc, đơn giản cũng là quên đi vô danh, chỉ truy nã một cái ạ xà xịn. Hạ màn xe xuống, Bạch Tuyên thu hồi ánh mắt, sau đó liền phát hiện bên trong xe ngựa những người khác đều dùng một loại không thể giải thích được ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi làm sao đều này tấm vẻ mặt? Bị truy nã cảm giác làm sao? Vô danh hiếm thấy mở lên hắn chuyện cười đến, cười hỏi. Vô danh tiên sinh ngươi cũng không nên nói lung tung, ta có thể không phạm chuyện gì, nơi nào sẽ bị truy nã? Bạch Tuyên đàng hoàng chỉnh trọng địa sửa lại vô danh sai lầm. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, rất nhanh sẽ đến phiên bọn họ bị kiểm tra. Nơi cửa thành binh lính đem bọn họ ngăn lại. Đây là muốn ra khỏi thành. Trên xe đều có chút người nào? Nhìn này hào hoa phú quý xe ngựa, binh sĩ vẫn có chút nhãn lực thấy, về mặt thái độ biểu hiện vẫn là thật khách khí, chỉ là đối với bọn họ tiến hành theo lệ kiểm tra. Bạch Tuyên đi ra, lấy ra Tín Lăng Quân cho lệnh bài. Các ngươi có thể nhận ra vật ấy? Một cái tựa hồ là tiểu thống lĩnh binh lính mắt sắc, nhìn thấy lệnh bài thời điểm ngay lập tức sẽ nhận ra được, đem mới vừa cản bọn họ lại binh lính chạy tới mặt sau đi. Nhận ra. Không biết hóa ra là đại nhân muốn xuất hành, nhanh, mau nhanh cho đi. Tiểu thống lĩnh bắt chuyện thủ hạ binh lính mau mau tránh ra con đường, không muốn chống đỡ xe ngựa. Cái kia dáng điệu xiểm định, để những người khác binh sĩ đều cảm thấy đến kỳ quái, nhưng vẫn là nghe khiến nhường đường ra, hoàn toàn không có kiểm tra, trực tiếp liền để bọn họ quá. Đợi đến Bạch Uyên đám người đã đi xa, một tên binh lính mới tò mò hỏi thăm tới tiểu thống lĩnh. Đại nhân ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận, đây rốt cuộc là nhà ai đại nhân vật? Tiểu thống lĩnh lườm hắn một cái, ta cái nào nhận ra đây là người nào, thế nhưng ta nhận ra lệnh bài kia, đó là Tín Lăng Quân lệnh bài, đối phương khẳng định cùng Tín Lăng Quân quan hệ không ít, như vậy đại nhân vật, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, nói không chắc còn có thể kiếm lời điểm chỗ tốt. Ra đại lương, xe ngựa chạy tốc độ liền từ từ nhanh hơn. Trên đường hơi cảm giác thấy hơi sốc này, thế nhưng so với trước đã khá hơn nhiều. Hai ngày nay đại lương khí trời đều rất lạnh, rơi xuống một hồi tuyết, ven đường còn có chưa hóa nước tuyết. Nhìn này hoa lệ xe ngựa chạy mà qua, đi ngang qua người đi đường cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bởi vì Tần Ngụy hai nước chiến sự chậm chạp không có kết thúc, vì lẽ đó mấy ngày này không ngừng gặp nạn dân từ biên cảnh chạy nạn lại đây. Có điều những này cùng bên trong xe ngựa Bạch Tuyên mọi người liền không quan hệ nhiều lắm. Mới ra thành không bao lâu, Huyền Tiễn Hải Tử liền lại bắt đầu khóc lên, âm thanh được kêu là một cái trầm đồng du dương, khóc rất có tiết tấu. Nhìn hắn dáng vẻ tựa hồ lại đói bụng, Ngưng Yên luống cuống tay chân địa lấy ra sớm chuẩn bị tốt sữa cừu đút cho hắn uống, một bên này còn muốn một bên nhẹ nhàng vỗ động biên hắn, thật vất vả mới để hắn yên tĩnh lại. Nhìn tình cảnh này, Bạch Tuyên cùng Vô Danh cũng không khỏi hiểu ý nở nụ cười. Ngưng Yên chính mình khả năng đều không có phát hiện, nàng đang chăm sóc Hải Tử thời điểm trên người lại mang theo một tia khó có thể nhận biết ôn nhu. Đặt ở trước đây, cái kia bản không thể nào. Có thể thấy được khoảng thời gian này, Ngưng Yên xác thực là thay đổi rất nhiều. Đi rồi có chừng mười mấy dặm đường, Bạch Tuyên các nhân tài nhìn thấy trước Huyền Tiễn cùng bọn họ đã nói cái kia thôn trang nhỏ. Xa xa nhìn tới, bọn họ phát hiện cửa thôn nơi có một đôi bán rượu vợ chồng, đang ngồi ở ven đường quan sát người đi đường, xem ra chuyện làm ăn không hề tốt dáng vẻ. Bạch Tuyên cùng Vô Danh đều là hiểu ý nở nụ cười. Nếu như không đoán sai hai người này nên chính là Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm, chỉ có điều nhìn bọn họ hiện tại cái này bức phổ thông thôn dân trang phục, nếu không là trước phân biệt thời điểm ước định ám hiệu, bọn họ trong lúc nhất thời vẫn là rất khó mà phân biệt ra được. Xe ngựa chạy đến cửa thôn chậm rãi dừng lại, Bạch Tuyên một mình đi xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn giả dạng làm bán rượu phu thêm Huyền Tiễn hai người, trong lòng không khỏi nở nụ cười. Hai người hiển nhiên cũng không thể nhận ra hắn. Hắn liền làm bộ là muốn mua rượu khách hàng, nhìn một chút đặt tại trên đất chỗ rượu này cái bình, tùy ý xốc lên một vò ngửi một cái, nhàn nhạt mùi rượu truyền ra. Lúc này Huyền Tiễn cũng đang chăm chú đánh giá Bạch Tuyên, trong mắt mơ hồ mang theo vẻ chờ mong, hai ngày nay hắn đã chờ đợi quá rất nhiều lần. Bạch Tuyên nhìn thấy bọn họ bộ dáng này, cũng không đùa bọn họ, mau mau đối với ám hiệu. Ngươi rượu này bán thế nào a? Huyền Tiễn liền mở miệng giới thiệu, đây là Cung Đình Ngọc Dịch Cửu. Nói xong hắn sẽ chờ đợi Bạch Tuyên phản ứng. Chương 43, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Chương 43, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Hóa ra là 181 ly a. Nghe được Bạch Tuyên nối liền ám hiệu, Ngụy Tiêm Tiêm kích động kéo Huyền Tiễn tay. Huyền Tiễn cũng là rất cao hứng, thế nhưng không dám xác nhận Bạch Tuyên thân phận, liền mở miệng hỏi, không biết ngươi là?
Là ta, không nghĩ đến các ngươi biến thành bộ này trang phục, lập tức ta còn thực sự không nhìn ra. Bạch Tuyên cười khẽ gật đầu, vận khí một hơi, cố ý dùng ạ xạ xỉn âm thanh cùng bọn họ trò chuyện. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Huyền Tiễn cũng triệt để khẳng định Bạch Tuyên thân phận, hóa ra là ngươi. Ngươi bộ này dáng vẻ cùng trước cũng là một trời một vực a. Giờ khắc này hắn đã rõ ràng, Bạch Tuyên chính là ngày đó cứu bọn họ ạ xạ xỉn. Không trách bọn họ dám như thế tứ không e dè, ngay ở trước mặt nhiều như vậy Ngụy Vũ tốt cứu hắn sau khi lại trở về Đại Lương. Không chỉ là bởi vì hai người thực lực mạnh mẽ, càng nhiều chính là bởi vì bọn họ đã sớm dịch dung, căn bản là không sợ bị truy nã. Dù sao ạ xạ xin cùng Bạch Tuyên hình tượng khí chất chờ mỗi cái phương diện chênh lệch đều quá to lớn, một ánh mắt nhìn lại căn bản không thể đem hai người cho rằng là đồng nhất người. Xác nhận Bạch Tuyên thân phận, Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm liếc mắt nhìn bên cạnh xe ngựa, vừa nhìn về phía Bạch Tuyên, trong mắt để lộ ra hỏa bình thường chờ mong. Hải Tử ở trên xe. Bạch Tuyên gật gù khẳng định suy đoán của bọn họ. Ngụy Tiêm Tiêm vội vàng tiến lên kiểm tra, vén rèm lên liền nhìn thấy Ngưng Yên trong tay ôm Hải Tử, ngay lập tức sẽ che miệng, chảy nước mắt khóc lên. Huyền Tiễn tiến lên vỗ Ngụy Tiêm Tiêm vai an ủi nàng, một nhà đoàn tụ vui sướng để hắn cũng cảm giác mũi có chút chua, có điều rất nhanh hắn liền đè xuống tâm tình. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, trước tiên theo chúng ta vào thôn đi. Huyền Tiễn hai người liền cái vỏ rượu đều không lo nổi, mang theo Bạch Tuyên bọn họ tiến vào làng. Rất nhanh bọn họ liền tới đến một gian không đáng chú ý gian nhà phía trước. Này gian nhà xem ra cũng không lớn bao nhiêu, thế nhưng là rất có sinh hoạt khí tức. Dẫn mấy người vào nhà, Ngụy Tiêm Tiêm từ Ngưng Yên trong tay tiếp nhận Hải Tử, mang đi trong phòng nghỉ ngơi. Mà Huyền Tiễn nhưng là ở bên ngoài ốc chiêu đái Bạch Tuyên mọi người. Nơi này hoàn cảnh đơn sơ, chỉ có chút nước trà chiêu đái chư vị. Không sao, không cần khách khí như thế. Bạch Tuyên mọi người lại không phải cái gì nuông chiều từ bé con cháu quý tộc, đối với Huyền Tiễn khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn không cần để ý. Thật không nghĩ đến, các ngươi lại chính là ngày đó buổi tối tới giúp chúng ta người, còn không biết mấy vị đến tụt cùng xưng hô như thế nào. Huyền Tiễn rõ ràng đã biết ạ xạ xỉn không phải tên thật, chỉ là một cái lừa dối mọi người bí danh. Thiên Tông Bạch Tuyên, nho gia Vô Danh. Bạch Tuyên cùng Vô Danh cũng không còn ẩn giấu thân phận, tự giới thiệu. Ta nhớ rồi, tuy rằng ta không biết hai vị vì sao giúp ta, thế nhưng phần ân tình này ta sẽ ghi vào trong lòng, ngày sau nếu là có nhu cầu gì, đều có thể tìm đến ta. Huyền Tiễn rất là nghiêm túc nhớ rồi hai người này tên, sau đó đưa ra hứa hẹn. Báo ân việc tạm thời không nói chuyện, các ngươi đón lấy định làm như thế nào? Bạch Tuyên trực tiếp bỏ qua đề tài này, nhắc lên hiện tại chuyện mấu chốt nhất. Huyền Tiễn trầm mặc một hồi, nói tiếp, ta dự định mang theo Tiêm Tiêm xuôi nam đi Sở Quốc, vừa vặn ta có cái bằng hữu ở nơi đó. Đi Sở Quốc sao? Bạch Tuyên khẽ to mày, ta ngược lại thật ra cảm thấy phải đến Sở Quốc không bằng đi Tề Quốc. Lời này vừa nói ra, bất luận là Huyền Tiễn hay là Vô Danh bọn người hơi nghi hoặc một chút. Bạch Tuyên cũng chỉ đành với bọn hắn phân tích lên. Bây giờ Tần Sở Yến hàng triệu Ngụy Lục Quốc trong lúc đó chinh phạt không ngừng, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi, đặc biệt Tần Quốc, năm gần đây liên tiếp tấn công các quốc gia, thế như hổ sói, dưới tình huống này,
lục quốc bách tính kỳ thực đều trải qua không quá sống yên ổn, chỉ có Tề quốc không giống. Một mặt, Tề quốc tự Tề Vương kiến kế vị tới nay, trong nước nhân đến Thái hậu quân Vương hậu nâng đỡ mà được an bình định, mặt khác hay bởi vì Tần quốc đối với Sơn Đông lục quốc lấy xa thân gần đánh sách lược, Nam quốc ở Tần quốc uy hiếp dưới bận bịu tự cứu, vì lẽ đó Tề quốc trong thời gian ngắn cũng không có cái gì họa ngoại xâm, bởi vậy trở thành thất quốc ở trong tối yên ổn quốc gia. Những thứ này đều là Bạch Uyên căn cứ hậu thế sử liệu tiến hành phân tích thu được kết luận. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tề Vương kiến tại vị hơn 40 năm bên trong, Tề quốc đều sẽ không trải qua chiến tranh. Nói cách khác chí ít tương lai trong vòng 20 năm, Tề quốc sẽ không phải chịu chiến tranh ảnh hưởng. Đã như thế, Tề quốc bách tính tự nhiên ở một mức độ nào đó có thể xưng tụng là an cư lạc nghiệp. Nghe xong này một phen phân tích, Huyền Tiễn bọn người trầm mặt lại. Bởi vì Bạch Uyên nói chính là sự thực, tự Tề Vương kiến kế vị tới nay, như thế hơn 10-20 năm, Tề quốc vẫn đúng là không có trải qua chiến tranh. Tại đây cái chiến hỏa bay tán loạn niên đại liền có vẻ quá hạnh phúc. Đối với muốn tránh né phân tranh người tới nói, đi Tề quốc xác thực so với trước những quốc gia khác thân thiết. Huyền Tiễn hiển nhiên bị Bạch Uyên nói tới có chút động lòng, trầm mặc suy nghĩ lợi và hại. Ta điều này cũng làm cho là đưa ra một cái kiến nghị, cuối cùng vẫn là được các ngươi chính mình quyết định. Huyền Tiễn khẽ gật đầu, tiếp theo hắn lại hỏi, còn không biết các ngươi lại là muốn đi nơi nào? Chúng ta chính là dự định đi Tề quốc Tang Hải tiểu thánh hiền trang. Bạch Uyên cười hồi đáp. Lời này vừa nói ra, Huyền Tiễn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, ngay lập tức sẽ hạ quyết tâm. Nói cách khác các ngươi cũng muốn đi Tề quốc, cái kia chẳng phải là vừa bạn, chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Bạch Uyên cùng Vô Danh đối diện một ánh mắt. Đồng hành đúng là không có vấn đề gì, có điều ngươi vậy thì quyết định được rồi. Ta tin tưởng lời của ngươi nói, Tề quốc xác thực là cái không sai địa phương, xin mời các vị ở đây chờ chốc lát, ta cũng đi thương lượng với Tiêm Tiêm một hồi. Huyền Tiễn đúng là đối với Bạch Uyên biểu hiện rất là tín nhiệm, hắn nói xong liền vào bên trong ốc tìm Ngụy Tiêm Tiêm đi tới. Nhìn Huyền Tiễn vội vã rời đi dáng vẻ, Bạch Uyên cùng Vô Danh đều không khỏi cười cợt. Lúc này Đường ở một bên có chút ngạc nhiên hỏi, Bạch Uyên ca ca, ngươi làm sao đối với những chuyện này hiểu rõ như vậy? Nghe được vấn đề này, Vô Danh cùng Ngưng Yên cũng đều biểu hiện ra thần sắc tò mò. Vô Danh cùng Đường là bởi vì biết Bạch Uyên chưa bao giờ rời khỏi Thái Ất Sơn, cho nên đối với này hiếu kỳ. Mà Ngưng Yên chính là đơn thuần đối với Bạch Uyên cảm thấy hiếu kỳ. Ở ba người nhìn kỹ, Bạch Uyên chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ đường đầu, cười hồi đáp, rất đơn giản, nhiều đọc sách là được. Hắn như thế qua loa trả lời tự nhiên là không thể được mấy người tán thành. Bất quá bọn hắn cũng không có tra cứu việc này. Tại đây ngồi một lúc, Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm liền từ buồng trong đi ra. Chúng ta đã thương lượng xong, quyết định đi Tề quốc, muốn cùng chư vị đồng hành, trên đường cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huyền Tiễn đem thương lượng kết quả nói cho bọn họ. Bạch Uyên mấy người cũng không cảm thấy bất ngờ. Đồng hành tự nhiên không thành vấn đề, các ngươi thu thập xong hành lễ, chúng ta là có thể xuất phát. Chúng ta cũng không cần gì cả thu thập, hiện tại là có thể xuất phát. Huyền Tiễn nắm chặt Ngụy Tiêm Tiêm tay, thâm tình nhìn Ngụy Tiêm Tiêm nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần có Ngụy Tiêm Tiêm cùng hài tử liền được rồi, cái khác đều không trọng yếu. Cảm nhận được Huyền Tiễn cái kia ánh mắt ôn nhu, Ngụy Tiêm Tiêm cũng đồng dạng dành cho đáp lại. Hai người thân thâm ý nùng địa đối diện, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên hơi ngọt ngào lên, Bạch Uyên cảm giác mình chịu đến từ hai người bọn họ bạo kích. Xem không xuống hắn làm một hồi kẻ ác, lên tiếng đánh gãy hai người thi pháp. Liên như thế không hiểu ra sao bị đút đầy miệng cơm chó, Bạch Uyên đã bắt đầu hối hận đáp ứng để cho hai người đồng hành. Chương 44, này chết tiệt thắng thua dục vọng chương 44, này chết tiệt thắng thua dục vọng ở thêm vào Huyền Tiễn hai vợ chồng sau khi, bọn họ lại lần nữa bước lên đi đến Tang Hải tiểu thánh hiền trang đường. Bởi vì lại gia tăng rồi hai người, vì lẽ đó bên trong xe ngựa bộ cũng không có chức như vậy rộng rãi. Ngụy Tiêm Tiêm ôm hải tử, mà Huyền Tiễn nhưng là ngồi ở bên người nàng, ôn nhu nhìn nàng cùng hải tử. Hai người giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra ân ái khí tức. Bây giờ Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm ở Bạch Uyên mọi người dưới sự giúp đỡ thoát ly Ngụy Dung khống chế, trong lòng đối với tương lai sinh hoạt cũng tràn ngập hy vọng. Vô Danh mọi người nhìn thấy này tấm tình hình, cũng đều là đầy mặt ý cười, vì là Huyền Tiễn hai người cảm thấy cao hứng. Bởi vì trong xe ngựa người tương đối nhiều, Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm cũng vẫn tính thu lại. Đúng là không có vẫn ở cái kia thể hiện tình yêu, cũng chủ động cùng Bạch Uyên mọi người bắt đầu trò chuyện. Ở trò chuyện bên trong cũng hiểu rõ đến bọn họ lần này đến Đại Lương chỉ do là cái bất ngờ, sẽ đến giúp bọn họ càng là gặp may đúng dịp. Nói chuyện, Ngụy Tiêm Tiêm cố ý hỏi một câu, phụ thân ta hắn bây giờ thế nào rồi? Tuy rằng Ngụy Dung nhân phẩm đê hèn, thậm chí đối với nàng đều có thể lạnh lùng hạ sát thủ, thế nhưng bất kể nói thế nào cũng là cha của nàng, cho nên đối với này nàng vẫn là rất quan tâm. Bạch Uyên cùng Vô Danh hai người liếc mắt nhìn nhau, thở dài. Phụ thân ngươi việc làm hoàn toàn bị bạch trần, đêm đó liền bị tóm lên, bây giờ đã hạ ngục, nghe nói Ngụy Vương biết chân tướng sau khi phi thường phẫn nộ, vì lẽ đó Bạch Uyên chưa hề đem kết quả nói tới như vậy đâu, thế nhưng Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm đều biết hắn là cái gì ý tứ. Kết quả này cũng đã sớm ở tại bọn hắn dự đoán bên trong. Ngụy Dung sợ là khó thoát khỏi cái chết, nếu là Ngụy Tiêm Tiêm còn ở Đại Lương, chỉ sợ cũng phải bị liên lụy đến. Nghe được tin tức này sau khi, Ngụy Tiêm Tiêm tâm tình thì có chút suy sụp, tựa ở Huyền Tiễn trong lòng, thấp giọng khóc nức nở. Là người làm con, nàng thực sự là không muốn nhìn thấy cha của chính mình rơi vào như thế một cái hạ tràng. Huyền Tiễn nhẹ nhàng vỗ Ngụy Tiêm Tiêm phía sau lưng, nhỏ giọng an ủi nàng. Bạch Uyên mọi người nhưng là giữ yên lặng, chuyện như vậy bọn họ vẫn đúng là không tốt lắm đi an ủi. Có điều không bao lâu, Ngụy Tiêm Tiêm liền đình chỉ gào khóc, khôi phục như cũ, ở trái phải rõ ràng trước mặt, nàng vẫn là rất tỉnh táo. Ngụy Dung làm nhiều như vậy táng tận tiên lương sự tình, cái này cũng là hắn nên được báo ứng. Vì lẽ đó Ngụy Tiêm Tiêm cũng sẽ không đi vì hắn cãi lại cái gì, ở hắn cho Ngụy Vũ tốt hạ lệnh giết chết chính mình thời điểm, giữa bọn họ phụ nữ tình cảm cũng đã kết thúc. Để mọi người cười chê rồi. Nàng hơi ngượng ngùng mà đối với mọi người xin lỗi. Tâm tình của ngươi chúng ta cũng có thể lý giải, chuyện của quá khứ liền để hắn đi qua đi, hiện tại các ngươi đều sẽ nên đón cuộc sống mới, sao không hướng phía trước xem đây? Bạch Tuyên lúc nói lời này còn cố ý liếc mắt nhìn ngồi ở một bên không nói một lời Ngưng Yên. Sau đó hắn liền thu hoạch một cái khinh thường. Loại này lời tương tự, Ngưng Yên đã nghe nhiều lần lắm rồi, vì lẽ đó căn bản sẽ không có phản ứng gì. Ngụy Tiêm Tiêm đúng là cảm thấy đến tâm tình tốt không ít, gật gù quay về hắn ngỏ ý cảm ơn. Ngồi một ngày xe ngựa, đợi đến mặt trời sắp xuống núi thời điểm, bọn họ dường như bất hạnh địa không có tìm được thích hợp đặt chân địa phương. Bất đắc dĩ, bọn họ lại đến ngủ ngoài trời hoang dã. Cũng may đối với tình huống như thế, Bạch Tuyên bọn người đã là tập mãi thành quen. Ngoại trừ Ngụy Tiêm Tiêm như vậy gia đình giàu có tiểu thư ở ngoài, những người khác ít nhiều gì đều có một ít ở dã ngoại qua đêm trải qua. Tìm một nơi tương đối hẻo lánh yên tĩnh khu vực, bọn họ liền chuẩn bị tạm thời đóng quân lại. Ngừng ngựa tốt xe, Bạch Tuyên hạ xuống nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh chung quanh. Khí trời còn rất lạnh, các ngươi nắm chặt thời gian sinh tấn hỏa, ta thừa dịp ngày này còn không triệt để tối lại, đi xem có thể hay không tìm điểm ăn. Hắn trà sắt tay, cùng vô danh mọi người hỏi thăm một chút, sau đó nhấc lên hoa đảo kiếm dưới chân bận lên khinh công liền hướng trong rừng cây lao đi. Bạch Tuyên sau khi rời đi, Huyền Tiễn chủ động ôm đồn quá nhóm lửa công tác. Hắn tìm tới một mảnh đất, đem mặt trên cỏ dại cái gì đều dọn dẹp sạch sẽ, sau đó nhặt được một ít khá là khô ráo cành cây chất thành một đống, cuối cùng dùng đá lửa cùng dao đánh lửa lấy hỏa. Rất nhanh một cái nho nhỏ đống lửa liền xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, ấm áp ngọn lửa soi sáng mọi người khuôn mặt. Lập tức mọi người liền cảm giác ấm áp hơn nhiều. Vây quanh đống lửa, mọi người ngồi trên mặt đất, dựa vào nhau một bên sưởi ấm một bên tán gẫu. Đường không có tham dự vào, vẫn nhìn Bạch Tuyên rời đi phương hướng. Hắn này tấm chờ đợi không ngớt dáng vẻ để mọi người có chút bật cười. Không bao lâu, Bạch Tuyên liền nhấc theo hai con thỏ trở về. Nhìn thấy trên tay hắn thỏ, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên, không nghĩ đến này trời giá rét đóng băng, Bạch Tuyên lúc này đi còn có thể rất có thu hoạch. Đường càng là hưng phấn vỗ tay một cái, quá tốt rồi, đêm nay có thể đại no có lộc ăn. Từ khi đến rồi đại lương, Bạch Tuyên nhưng là một bữa cơm đều không có làm quá. Đường đối với hắn tay nghề nhưng là nhớ mãi không quên. Huyền Tiễn rất là chủ động tiếp nhận hai con thỏ, bắt được đi sang một bên xử lý đi tới. Vốn là hắn đều cho rằng đêm nay ăn chút lương khô chấp nhận một hồi là tốt lắm rồi, không nghĩ đến còn có thể ăn mới mẹ thịt, trong lòng cũng là cao hứng không ngớt. Cái này cũng là chiếm Bạch Tuyên mọi người tiện nghi, nếu là hắn mang theo Ngụy Tiêm Tiêm xuôi nam đi sở quốc, trên đường không người phối hợp, hắn khẳng định không dám bỏ dưới Ngụy Tiêm Tiêm chạy đi săn thú. Rất nhanh, Huyền Tiễn mang theo xuyến tốt hai con thỏ trở về. Ngày hôm nay cũng coi như là vợ chồng chúng ta hai người dính mấy vị ánh sáng, đêm nay cũng làm cho các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Hắn có vẻ vô cùng tích cực, muốn ở trước mặt mọi người đại triển một phen thân thủ. Bữa tiệc lớn hắn làm không được, nhưng khảo cái thỏ vẫn là không thành vấn đề, trước đây ở La Vong lúc thi hành nhiệm vụ, cái này cũng là chuẩn bị kỹ năng một trong. Nhưng là nghe được hắn, vô danh cùng đường đều không phản ứng gì, đặc biệt đường, tựa hồ còn có chút không tình nguyện dáng vẻ. Bạch Tuyên tự nhiên biết nguyên nhân, sờ sờ đường đầu. Chúng ta một người một con đi, quang nhường ngươi một người đến bận việc, cái kia đại gia được lúc nào mới có thể ăn. Huyền Tiễn suy nghĩ một chút, liền gật gù đem một con thỏ giao cho Bạch Tuyên đi nướng. Hai người ở trước đống lửa nướng thịt thỏ, Huyền Tiễn rất có một phen muốn cùng Bạch Tuyên tỉ thí ý vị. Mới vừa đường vẻ mặt hắn nhưng là thu hết đáy mắt. Ở Bạch Tuyên nói đến hỗ trợ thời điểm, trên mặt của hắn nhưng là mắt trần có thể thấy đất nhiều một chút hào quang. Này trước sau chênh lệch gây nên Huyền Tiễn thắng thua dục vọng. Bạch Tuyên nhìn Huyền Tiễn cái kia vẻ mặt nghiêm túc, đúng là cảm thấy rất thú vị, luận võ công hắn hiện tại còn không sánh bằng Huyền Tiễn, thế nhưng luận làm cơm, hắn Bạch mỗi người còn liền chưa từng biết sợ ai. Tài nấu nướng của hắn có thể có hiện tại cái này cái trình độ, dựa cả vào chính hắn nỗ lực luyện tập. Hệ thống, cho ta thêm dòng. Đồng dạng hỏa thế giới, hai người hầu như là đồng thời nướng chín thịt thỏ. Đang lúc này, Huyền Tiễn đang chuẩn bị mở miệng bắt chuyện đại gia đến thử một chút, miệng mới vừa mở ra, lật đổ thế giới khác quan hiện tượng xuất hiện. Hắn nhìn thấy Bạch Tuyên thỏ nướng ở trong tay thịt lại phát sáng. Tuy rằng kia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng tại đây tối tăm trong hoàn cảnh, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Trong giây lát này, Huyền Tiễn chẳng biết vì sao, có một loại thua thất bại thảm hại cảm giác. Bạch Tuyên nhưng là vui mừng nhìn phần này nướng thịt thỏ. Chúc mừng nấu nướng ra màu xanh lục phẩm chất đồ ăn, đã ghi chép thực đơn, chủ nghệ kinh nghiệm 2, chủ nghệ kinh nghiệm thỏa mãn thăng cấp nhu cầu, chủ nghệ tăng lên đến 2 cấp, mở khóa 2 cấp thần chủ thực đơn, tương quan khen thưởng đã phân phát tên gọi, thuần dương chính khí khảo toàn thỏ, lục, dòng, thuần dương chi khí, lục, thuần dương chi khí, hấp thu hỏa bên trong thuần dương chi khí, ăn vào có thể được thuần dương chi khí che chở, mặc dù thân ở hung bạo phong tuyết, chung cũng có thể bảo đảm cả người ấm áp vô cùng, không thụ hàn khí tập kích. Chương 45, nhà ai gặp dùng dị hỏa làm cơm á. Chương 45, nhà ai gặp dùng dị hỏa làm cơm á. Bạch Tuyên nhìn hiệu quả này, trong lòng đều hồi hộp. Này không phải buồn ngủ đến rồi đưa gối sao? Phải biết đêm nay bọn họ nhưng là phải ở giã ngoại vượt qua, mà hiện tại như thế lại tiên, Bạch Tuyên chờ có võ công trong cơ thể của người tuy rằng có thể dựa vào mạnh mẽ nội lực chống lại hàn khí, không sợ gặp cảm hóa gió lạnh sinh bệnh, thế nhưng cũng không thích lạnh như băng cảm giác. Huống chi nơi này còn có không cách nào giống như bọn họ chống lại hàn khí người. Căn bản không tu luyện qua Ngụy Tiêm Tiêm cùng với mới vừa tu luyện cũng không bao lâu con đường, bọn họ có thể không cách nào không nhìn hàn khí này. Mà có như thế một con thuần dương chính khí khảo toàn thỏ, tất cả liền đều giải quyết. Ngay ở Huyền Tiễn mọi người cũng bởi vì này phát sáng thỏ nướng mà nghi hoặc thời điểm, đã sớm đối với loại hiện tượng này thấy nhiều không trách đường nhưng là đã tiến đến Bạch Tuyên bên người, chuẩn bị bắt đầu ăn. Hắn biết rõ, vậy thì chỉ là con thỏ, cũng không bao nhiêu thịt, nhiều như vậy người một phần, chậm một chút khả năng sẽ không có phân. Đều đến nếm thử đi. Bạch Tuyên cho đường xé ra một cái chân thỏ, sau đó lại lên tiếng nhắc nhở những người khác. vì sao ngươi này thỏ nướng mới vừa phát sáng? Huyền Tiễn nhìn một chút trên tay mình bình thường thỏ nướng, sau đó lại nhìn một chút Bạch Uyên trên tay cái kia sắc trạch kim hoàng, nghe lên hương đến không được thỏ nướng, là làm sao đều muốn không hiểu chính mình thua ở cái nào. Đừng để ý nhiều như vậy chi tiết, này thịt thỏ cũng không nhiều a. Bạch Uyên cũng lời giải thích, cho mình kéo xuống một cái chân thỏ, ăn trước vì là kính. Không nghĩ ra tất cả những thứ này, Huyền Tiễn rất nhanh cũng là đem chuyện này ném ra sau đầu, xem Bạch Uyên bọn họ ăn được như vậy hoàn, hắn cũng muốn nếm thử Bạch Uyên này thỏ nướng đến cùng là cái gì mùi vị. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị cái con này thuần dương chính khí khảo toàn thỏ hấp dẫn tới, cho tới Huyền Tiễn khảo thỏ không người hỏi thăm. Huyền Tiễn, Ngụy Tiêm Tiêm cùng Ngưng Yên ba người là lần thứ nhất nếm trải Bạch Uyên tay nghề, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Khảo toàn thỏ còn có thể tốt ăn được mức độ này. Không bao lâu, Bạch Uyên khảo thỏ cũng chỉ còn sót lại chồng xương, nhưng là một con thỏ nướng thật sự không đủ ăn, ngoại trừ Huyền Tiễn vậy còn chưa đứt mãi hài tử, ở đây nhưng là bảy người. Chưa hết thòm thèm mọi người lúc này mới đưa ánh mắt chuyển đến Huyền Tiễn khảo thỏ trên. Tuy rằng mùi vị không sánh được Bạch Uyên thảo, thế nhưng cuối cùng Huyền Tiễn con kia thỏ nướng cũng không còn lại. Không thể không nói, tài nấu nướng của ngươi tốt hơn ta. Ăn uống no đủ sau khi, Huyền Tiễn ngồi ở một bên, chân thành địa tán thưởng lên Bạch Uyên đến. Mới vừa thổi phồng xong Bạch Uyên, Huyền Tiễn đột nhiên sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn cảm giác có một luồng không biết sức mạnh tự hắn đang điền chảy về phía toàn thân, nguồn sức mạnh này ấm áp mà nhu hòa, lập tức liền xua tan trùng quanh hắn hàn khí. Mà giờ khắc này không chỉ có là hắn có loại này cảm giác, mới vừa ăn qua Bạch Uyên khảo thịt thỏ người đều có loại này cảm giác. Mọi người ngay lập tức đã nghĩ đến mới vừa thịt thỏ, ngoại trừ nguyên nhân này, bọn họ cũng không cách nào giải thích tại sao lại xuất hiện tình huống như thế. Thực sự là kỹ thuật như thần. Huyền Tiễn phát hiện nguồn sức mạnh này không chỉ có là đơn giản để bọn họ không sợ giá lạnh, mà là để bọn họ tự thân dường như tự mang một đám lửa như thế, xua tan chu vi hàn khí. Bởi vậy liền ngay cả Ngụy Tiêm Tiêm trong lòng trẻ con giờ khắc này cũng có thể chịu đến che chở, cái kia trên mặt đều trở nên đỏ phừng phừng. Một luồng gió lạnh thổi đến, mọi người không chỉ có một chút xíu hàn lạnh cảm giác đều không có, thậm chí cảm thấy đến có chút thoải mái. Có này cố ấm áp sức mạnh che chở, đêm nay bọn họ là không cần lo lắng sẽ có người cảm lạnh. Tiên lặng hưởng thụ này cố thuần dương chi khí, tất cả mọi người đều ăn ý đối với chuyện này duy trì trầm mặc, chiếm tiện nghi lớn như vậy, Huyền Tiễn mấy người cũng rõ ràng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Ngồi ở bên đống lửa trên hàn huyên một hồi thiên, mọi người cũng đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì bên trong xe ngựa bộ không gian có hạn, vì lẽ đó Bạch Uyên mọi người lựa chọn đem xe ngựa để cho Ngụy Tiêm Tiêm cùng Ngưng Yên. Hai người là mọi người ở trong duy hai nữ tử, trong đó Ngưng Yên ở Huyền Tiễn mọi người trước mặt là một cái nhu nhược hầu gái, mà Ngụy Tiêm Tiêm càng là mang theo một đứa bé, vì lẽ đó đại gia đối với cái này phân phối đều không có bất kỳ ý kiến gì. Vốn là bọn họ là dự định thêm vào đường, dù sao tuổi tác hắn cũng tiểu. Thế nhưng đường chính mình từ chối, lựa chọn đi theo vô danh bên người cùng hắn đồng thời tu luyện tọa vong tâm pháp. Huyền Tiễn nhưng là ngồi ở bên cạnh xe ngựa phụ trách các đêm. Bạch Uyên tìm một cái cây, trốn ở mặt trên nghỉ ngơi. Đang tiến hành mỗi đêm tu luyện trước, hắn còn chuẩn bị trước tiên kiểm tra một hồi mới vừa hệ thống phân phát khen thưởng. Họ tên: Bạch Uyên dòng, đọc tốc độ lượng tử, tử, hỏa nhãn kim tinh, tử, kỹ năng: một cấp săn bắn, 53/100, hai cấp chủ nghệ, 0/300, một cấp tướng kiếm, 1/100, một cấp luyện đan, 13/100, mảnh mỡ, 2631 vật phẩm. Thanh Liên Hỏa mở ra bảng điều khiển hệ thống sau khi, Bạch Uyên liếc mắt liền thấy hệ thống bên trong có thêm một cột vật phẩm, bên trong chỉ có một thứ. Hắn lập tức mở ra kiểm tra chi tiết. Thanh Liên Hỏa, cũng gọi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, tồn tại ở mặt đất tâm dung nham bên trong ngọn lửa, sinh ở đại địa nơi sâu xa, này hỏa uy lực khó lường. Nhưng này đều không trọng yếu, quan trọng nhất chính là nó có thể đủ tới làm cơm. Phàm hỏa không cách nào nấu nướng ra chân chính mỹ thực, nó có thể. Có nó, tài nấu nướng của ngươi liền có thể tiến thêm một bước. Nhìn thấy phần này hệ thống giới thiệu, Bạch Uyên giờ khắc này vẻ mặt được kêu là một cái đặc sắc. Nhà ai gặp dùng dị hỏa tới làm cơm a? Cầm Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa như vậy một tiêu, đừng nói đồ ăn, hoa đều đốt thành tro. Nhưng là khi hắn nhìn thấy hệ thống ghi chép bên trong thần chủ thực đơn thời điểm, hắn cũng không thể nói gì được. Hai cấp thần chủ thực đơn bên trong chỉ ghi chép ba đạo món ăn, phân biệt là nhất phẩm trứng luộc nước trà, nhất phẩm Phật nhảy tường cùng với nhất phẩm hấp cá rô mo. Ba đạo món ăn đều hạn định nhất định phải dùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa đến nấu nướng, không phải vậy liền không cách nào thu được nên có hiệu quả. Bởi vì thực đơn chỉ ghi chép bên sản xuất thức, cụ thể hiệu quả cần hắn nấu nướng sau khi đi ra mới có thể biết, trong lúc nhất thời Bạch Uyên cũng cảm thấy lòng ngứa ngáy vô cùng. Có điều muốn dùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa nấu ăn, còn cần hắn trước đem nó luyện hóa thôn phệ, đồng thời làm được thông thạo nắm giữ. Phía trước đúng là đơn giản, dù sao này vốn là hệ thống khen thưởng cho hắn đồ vật, cũng không cần tiêu tốn công phu gì thế. Ở Bạch Uyên đem Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa lấy ra một khắc đó, nó liền trực tiếp hóa thành một vệ sáng tiến vào hắn thân thể bên trong, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Tiếp đó, Bạch Uyên liền có thể cảm giác được chính mình sâu trong ý thức có thêm một viên màu xanh ngọn lửa, hắn đã cùng này Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thành lập liên hệ, thành công đem biến thành chính mình công cụ hỏa. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ khó có thể che giấu ý cười, không thể chờ đợi được nữa mà thử nghiệm đi điều động Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, muốn nhìn một chút này cái gọi là dị hỏa đến tột cùng thật lợi hại. Theo tâm niệm khẽ động, một đoàn ngọn lửa màu xanh tự hắn bụng dưới đan điền khí hải bên trong tuôn ra, theo trong cơ thể kinh mạch rất nhanh sẽ đi đến trên tay. Màu xanh ngọn lửa ở đầu ngón tay hắn nhảy lên, cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ thiêu đốt cảm, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được này một đoàn nho nhỏ ngọn lửa bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, không khí bốn phía đều bởi vậy sản sinh một chút bặm mẹo. Duy nhất để hắn cảm thấy đến có chút lúng túng chính là chính mình có thể điều động ngọn lửa lại cũng chỉ có đầu ngón tay như thế một tiểu đoàn. Có điều chỉ là đơn giản thử một hồi, Bạch Uyên liền vội vàng đem ngọn lửa cất đi, bình phục một hồi nội lực, hắn khẽ thở dài một cái. Này nội lực tiêu hao cũng quá nhanh. Thật muốn là dùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa làm một món ăn, vậy ta không được bị ép cô. Hệ thống bên trong cái kia ba phân thần chủ thực đơn, hắn tạm thời cũng chỉ có thể làm nhìn. Mơ tưởng xa vời không được, vẫn là từ từ đi đi. Đem trong đầu những người tâm tư bỏ rơi, Bạch Uyên ăn vào một hạt dưỡng khí đan liền bắt đầu tu luyện lên. Chương 46, trạng cuối tang hải chương 46, trạng cuối tang hải ngay ở Bạch Uyên chìm đắm trong tu luyện thời điểm, nhưng là không biết mới vừa hắn lấy ra dị hỏa lúc đã gây nên dị tượng. Nguyên bản đang tu luyện vô danh cùng với chính đang nhắm mắt dưỡng thần Huyền Tiễn hai người đều ngay lập tức mở mắt ra. Bọn họ nhìn thấy cái kia đống lửa công chính đang thiêu đốt ngọn lửa đột nhiên hướng về Bạch Uyên vị trí tới. Không phải là bởi vì gió thổi, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Ngọn lửa này lại như là thần tử gặp phải quân vương như thế, hướng về Bạch Uyên bên kia cúi đầu. Nhìn thấy này kỳ dị hiện tượng, vô danh cùng Huyền Tiễn cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Có điều loại này dị thường chỉ kéo dài chốc lát, ở Bạch Uyên thu hồi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa thời điểm ngọn lửa liền khôi phục bình thường. Vô danh cùng Huyền Tiễn hai người xa xa mà đối diện một ánh mắt, sau đó lại không hẹn mà cùng địa lựa chọn quên việc này, coi như làm không biết. Thời gian cực nhanh, trăng bật lạ, hạo nhật thăng. Ánh mặt trời vàng chói xuyên qua lá cây chiếu vào Bạch Uyên trên người, gió lạnh hơi thổi một hơi, lá cây vang xào xạc. Cảm giác được một tia ý lạnh, hắn chậm rãi mở mắt ra, kết thúc tu luyện. Lúc này trên người hắn đạo kia thuần dương chi khí đã biến mất rồi, có điều có thể kéo dài cả đêm, Bạch Uyên cảm thấy đến đã là rất tốt. Chậm rãi xoay người, hắn liền từ trên cây nhảy xuống. Vào lúc này, những người khác cũng đều lục tục tỉnh lại. Xem ra khí trời rất tốt ta, thích hợp chạy đi. Bạch Uyên ngẩng đầu nhìn cái kia màu xanh thẳm bầu trời, tâm tình tốt có phải hay không? Đơn giản ăn chút gì, bọn họ đem trên mặt đất thu thập một hồi, sau đó liền thừa dịp ánh nắng tươi sáng, dành thời gian chạy đi, tranh thủ đêm nay sẽ không đầu đường xó chợ. Tề Quốc Tăng Hải, Tiểu Thánh Hiền Trang. Nơi này là Nho gia chủ yếu vị trí, cũng chính là đại bản doanh. Hiện tại Nho gia trưởng môn còn chưa là Phục Niệm, lúc này Phục Niệm còn chỉ có chừng 10 tuổi, có điều là cái non nớt tiểu tử thôi. Bởi vậy đương nhiệm Nho gia trưởng môn là Phục Niệm sư phụ, Lỗ Trọng Liên. Người này cũng là một cái cao thượng chi sĩ, đã từng trợ điền đơn phục hưng Tề Quốc, còn có nghĩa không đế tần cùng một lá thư giới tán gẫu thành truyền kỳ sự tích. Vốn là lấy hắn năng lực cùng công lao là có thể được phong tước vị, nhưng mà hắn nhưng không có tiếp thu, chạy đến này bên bờ Đông Hải bắt đầu ẩn cư. Cùng với vị phú quý, mà với người trước cẩn nhẫn, ủy khúc cầu toàn, hắn tình nguyện hèn hạ một đời, làm càn bất ham. Lúc này, Tiểu Thánh Hiền Trang trong hậu viện, Lỗ Trọng Liên đang cùng Tuần Huống rơi xuống cờ vây, hai người không ai nhường ai, với trên bàn cờ chém giết. Lỗ Trọng Liên lại lần nữa hạ xuống một con, có chút vô ý điểm nói, trước ta thu được xích tùng tử gửi tin, nói là vô danh phải quay về. Đang suy nghĩ bước kế tiếp đi như thế nào, Tuần Huống hơi sững sờ, sau đó vuốt ve râu mép. Thật sự là ngạc nhiên a. Lúc trước hắn từ đạo gia đi học trở về không bao lâu liền lại chạy ra ngoài, bây giờ đã có 7 năm đi, cuối cùng cũng coi như là cam lòng trở về nhìn. Đúng đấy. Nhiều năm như vậy đều không hề có một chút tin tức, trong thư xích tùng tử nói cho ta, vô danh còn thu rồi một cái đệ tử, thật là làm cho ta đều cảm thấy đến có chút bất ngờ. Lỗ Trọng Liên hồi tưởng lại lúc trước vô danh còn ở Nho gia lúc tình hình, tựa hồ khá là hoài niệm. Tuân Huống nghe xong vui mừng địa cười cợt, vô danh ánh mắt không phải là bình thường cao, có thể bị hắn vừa ý người cũng không phải người thường. Nghe nói như thế, Lỗ Trọng Liên cũng là tán thành địa điểm gật đầu. Lúc này Tuân Huống đột nhiên nghĩ đến cái gì, hé mắt, xích tùng tử đột nhiên cho ngươi biết tin, nên không phải vì cho chúng ta biết chuyện này chứ? Ngươi đoán không sai, lần này cùng vô danh đồng thời trở về còn có một tên đạo gia Thiên Tông đệ tử. Thiên Tông đệ tử? Tuân Huống nghe xong khẽ gật đầu, trên bàn cờ lạch cạch lại hạ xuống một con. Đạo gia thường thường phái người đến Nho gia học tập, liền dường như Nho gia cũng thường thường phái người đi đạo gia học tập như thế, mặc dù lần này phái tới chính là từ trước đến giờ không thế nào ra ngoài Thiên Tông đệ tử, cũng không cái gì đáng giá kinh ngạc. Có điều khi hắn nhìn thấy Lỗ Trọng Liên trên mặt vẻ mặt, hắn ý thức được lần này tựa hồ có hơi không giống nhau. Lẽ nào tên này Thiên Tông đệ tử có cái gì đặc thù địa phương sao? Xác thực rất đặc thù. Lỗ Trọng Liên bắt được một con cờ, ở trong tay bước nhẹ, hắn vừa muốn tin tức từ vị trí, một bên giới thiệu đến. Nghe đồn 17 năm trước, Bác Minh đại sư ở ngoài sơn môn nhặt về một đứa con nít, gọi là Bạch Uyên, với 9 năm trước chính thức tu nó làm đồ đệ, lần này đến chính là cái này Bạch Uyên. Lời này vừa nói ra, Tuân Huống lại cảm thấy có chút ý nghĩa. Hóa ra là Bác Minh đại sư đệ tử, xích tùng tử hắn sư đệ, không trách hắn sẽ đích thân cho người biết tin. Lỗ Trọng Liên lại lần nữa hạ xuống một con, trên mặt lộ ra một tia vẻ lo âu. Dựa theo thư tín trên nói ngày, vô danh mọi người nên đã sớm đến, nhưng hôm nay chậm chạp không thấy tăm hơi, ta có chút bận tâm bọn họ trên đường có phải là gặp phải cái gì bất ngờ. Nghe vậy, Tuân Huống nhưng là không phản đối. Vô danh sư đệ lúc trước rời đi Nho gia đi du học thời điểm cũng đã bước vào tiên thiên cảnh giới, lấy mộ tính của hắn cùng tư chất, bây giờ thực lực khẳng định cũng rất nhiều tiến bộ, ta xem ngươi này lo lắng hẳn là dư thừa. Hắn đối với vô danh vẫn là hiểu rất rõ. Từ hắn có thể tập Nho đạo hai nhà trưởng sáng tạo một bộ đỉnh cấp tâm pháp là có thể nhìn ra, vô danh mộ tính tư chất tuyệt không thua với mình. Tuân Huống có thể không tin tưởng, đi ra ngoài du học 7 năm, vô danh gặp còn dừng lại trước thiên cảnh, nói không chắc hắn đều tìm thấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hy vọng như thế chứ. Tang Hải thành nơi cửa thành, Bạch Uyên mọi người ngồi xe ngựa, thuận lợi thông qua cửa thành nơi kiểm tra. Trải qua gần nửa tháng lặn lội đường xa, bọn họ cuối cùng cũng coi như là đến Tang Hải. Ngồi ở trong xe ngựa nghe rìa đường mua đi âm thanh, bọn họ phát hiện Tề Quốc cùng những quốc gia khác thật sự rất không giống nhau. Những quốc gia khác bách tính chịu đủ chiến hỏa nỗi khổ, trên mặt rất ít có thể nhìn thấy nụ cười, mà Tề Quốc bởi vì hơn 20 năm không có trải qua chiến tranh, nơi này bách tính trên mặt loại kia cảm giác hạnh phúc là ở tại địa phương khác không nhìn thấy. Nơi này tràn ngập sinh hoạt khí tức, bách tính an cư lạc nghiệp, sinh hoạt giàu có, chỉ là cảnh tượng này liền để Bạch Uyên cảm thấy đến không uổng chuyến này. Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm nhìn mình chuẩn bị định cư thành thị, cũng không khỏi có chút hưng phấn. Nơi này chính là Tăng Hải, thực là không tồi a. Vào thành, Huyền Tiễn cùng Ngụy Tiêm Tiêm liền dự định cùng Bạch Uyên mọi người tạm thời cáo biệt. Dù sao bọn họ lại không đi Tiểu Thánh Hiền Trang. Dọc theo con đường này đa tạ chư vị chăm sóc, chờ chúng ta dàn xếp được, lại tìm chư vị tụ tập tới. Ven đường một cái khách sạn ở ngoài, Huyền Tiễn đối với Bạch Uyên mọi người chắp tay. Nếu là gặp phải khó khăn gì cũng có thể tới tìm chúng ta hỗ trợ. Vô Danh quay về Huyền Tiễn cười nói ha ha ha, đó là tự nhiên, nếu là thật có khó khăn, chúng ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Trải qua nửa tháng này ở chung, quan hệ giữa bọn họ cũng biến thành dường như bạn thân bình thường, Huyền Tiễn cũng không phải cái gì nhăn nhó người. Hai bên phân biệt sau khi, Bạch Uyên mọi người ngồi trên xe ngựa hướng về Tiểu Thánh Hiền Trang phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đến chuyến này điểm cuối, xe ngựa ở Tiểu Thánh Hiền Trang cửa ngừng lại. Bọn họ mới vừa đi xuống xe ngựa, chuẩn bị khiến người ta đi thông báo một tiếng thời điểm, liền nhìn thấy hai cái nho gia đệ tử trang phục người từ đằng xa đi tới. Ồ, xem địa bộ này, ngày hôm nay là có cái gì quý khách tới chơi sao? Lão sư thật giống không nói a. Nói không chắc lão sư là cố ý không nói cho ngươi, dù sao sư huynh ngươi này một thân mùi rượu dáng vẻ, vạn nhất quấy nhiều đến quý khách không cũng quá thất lễ sao? Chương 47, chỉ là như vậy, thành ý không đủ a. Chương 47, chỉ là như vậy, thành ý không đủ a. Nhìn thấy người tới, Bạch Uyên nhất thời sáng mắt lên. Không nghĩ đến vừa đến đã có thể gặp gỡ như thế hai vị trọng lượng cấp nhân vật. Hàn Phi cùng Lý Tư. Người trước là Hàn Quốc cựu công tử, hậu thế nổi danh Hàn Phi tử, pháp gia tập đại thành giả. Người sau tương lai nhưng là từ một giới bình dân làm đến Đại Tần đế quốc thừa tướng vị trí này, cuộc đời của hắn trải qua không thể bảo là không dốc lòng, Đại Tần có thể nhất thống thiên hạ, Lý Tư cũng là kể công rất to lớn. Chỉ tiếc hai người hạ chẳng đều không sao thế. Bây giờ hai người sư tử tuân uống, đều tại đây Tiểu Thánh Hiền Trang vào học, từ bọn họ mới vừa nói chuyện bên trong có thể thấy được, quan hệ của hai người cũng vẫn là không sai. Vô Danh nhìn thấy hai người trang phục, chủ động tiến lên hỏi, các ngươi là nho gia đệ tử? Hàn Phi cùng Lý Tư hai người nghe được hắn câu hỏi, lập tức thi lễ một cái, giới thiệu thân phận của chính mình. Tại hạ Hàn Phi, đây là sư đệ ta Lý Tư, không biết chư vị tới Tiểu Thánh Hiền Trang vì chuyện gì. Hai người nhìn kỹ Bạch Uyên mọi người, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên. Từ trang phục nhìn lên, cái kia dài đến khá là tuấn tú người có thể xác nhận là đạo gia đệ tử, chỉ là không biết là Thiền Tông vẫn là Nhân Tông, mà mới vừa hỏi bọn họ nói Vô Danh tuy rằng xuyên như là nho gia đệ tử, thế nhưng khí chất đó lại càng như là đạo gia người. Trong lúc nhất thời Hàn Phi cùng Lý Tư đều có chút nhìn không thấu. Tại hạ Vô Danh, kính xin hai vị hướng đi trưởng môn thông báo một tiếng. Vô Danh không có để ý phản ứng của hai người, quay về bọn họ hơi chắp tay. Nghe nói như thế, Hàn Phi cùng Lý Tư đều có vẻ hơi kinh ngạc, ngay lập tức sẽ đồng ý, đi vào tìm trưởng môn thông báo đi tới. Hai người mới vừa đều nghe rõ ràng, Vô Danh trực tiếp để bọn họ thông báo trưởng môn mà không phải để bọn họ thông báo các ngươi trưởng môn, nói cách khác đối phương cũng là nho gia đệ tử, hơn nữa là Tiểu Thánh Hiền Trang đệ tử. Ở Tiểu Thánh Hiền Trang nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe tới có gọi Vô Danh đệ tử, thực sự là kỳ quái. Hàn Phi đi trên đường, trong miệng nhỏ giọng thầm thì: "Sư minh, ta xem ngươi vẫn là bất tranh cãi một tí, thân phận của bọn họ tựa hồ không bình thường." Lý Tư vẫn là nghe đến Hàn Phi nói thầm thành, mau mau nhắc nhở hắn đừng nói lung tung. Hướng về những người khác hỏi trưởng môn ở hậu viện cùng giáo viên của bọn họ tuân huống đồng thời chơi cờ sau khi, hai người liền lập tức đuổi tới. Tiểu Thánh Hiền Trang ở ngoài, Vô Danh phát hiện tự mới vừa cái kia hai tên nho gia đệ tử xuất hiện sau khi, Bạch Uyên tựa hồ liền biểu hiện ra không phải bình thường hứng thú. Ngươi tựa hồ rất lưu ý hai người kia, chẳng qua là cảm thấy rất thú vị thôi. Bạch Uyên khoát tay áo một cái, hắn chỉ là đơn thuần cảm giác hai người này rất thú vị. Tuy rằng nhìn bọn họ trang phục như là nho gia đệ tử, thế nhưng mới vừa ngươi hỏi bọn họ thời điểm, bọn họ có thể từ đầu tới cuối cũng không lấy nho gia đệ tử tự xưng, đặc biệt cái kia Hàn Phi, một bộ phóng đãng bất kham dáng vẻ, trong tay còn nhấc theo một cái hồ lô rượu, hoàn toàn không giống như là ta trong ấn tượng nho gia đệ tử. Kinh hắn vừa nói như thế, Vô Danh cũng không khỏi cười cợt. Xác thực, không ít ở Tiểu Thánh Hiền Trang đi học người, trên thực tế cũng không phải nho gia đệ tử, trái lại khả năng là chư tử bách gia bên trong những môn phái khác người. Nho gia chú ý hữu giáo vô loại, đối với đại đa số môn phái đều là nắm hoang nên thái độ, mừng rỡ bọn họ phái người đến đây đi học. Trong quá trình này, nho gia cũng có thể học được những môn phái khác sở trường, lấy sở trường bù sở đoạn. Cũng chính là cái gọi là nhóm ba người, thì lại ắt sẽ có thời ta. Mấy người ở cửa không có chờ quá lâu, liền thấy Tiểu Thánh Hiền Trang cổng lớn ầm ầm mở ra, nho gia trưởng môn Lô Trọng liền cùng Tuân Hướng đồng thời lại đây nên tiếp bọn họ. Trưởng môn sư minh, Tuân Hướng sư minh. Vô Danh mang theo Đường Hướng về hai người hành lễ. "Hừm, đi vào trước nói sau đi." Lô Trọng liên khẽ gật đầu, dẫn mọi người tiến vào Tiểu Thánh Hiền Trang. Tiểu Thánh Hiền Trang xây dựng lưng vào núi, lưng tựa biển rộng. Từ cửa chính đi vào, đập vào mi mắt chính là một cái thật dài trên nước hành lang uốn khúc. Khúc chiết vần quanh, chu vi phong cảnh bốn mùa như xuân, phong quang vô hạn, có thể cung chúng học sinh thời gian rảnh tản bộ hiệp đàm, đồng thời cũng là đi đến bên trong trang một cái yếu đạo. Đi ở này cựu khúc hành lang uốn khúc bên trên, nhìn bốn phía phong cảnh, Bạch Uyên mọi người cảm giác tâm linh phảng phất chịu đến một rửa. Vừa đi, nho gia trưởng môn Lỗ Trọng liền cảm thán nói rằng, mới vừa chúng ta còn đang lo lắng các ngươi có phải là gặp phải khó khăn gì, sau đó liền nghe đến đệ tử đến báo. Bây giờ nhìn đến các ngươi đều bình an vô sự, thực sự là quá tốt rồi. Vô Danh nghe xong đúng là hơi nghi hoặc một chút. Nghe ý của sư mình, tựa hồ là đã sớm biết ta muốn trở về. Đúng đấy, Xích Tùng Tử cho ta biết tin, ở một cái nhiều tháng trước sẽ đưa đến trên tay ta. Lỗ Trọng Liên gật gật đầu, giải đáp bọn họ nghi hoặc. Bạch Huyên nghe, trong lòng không khỏi oán thầm. Sẽ không phải là sư minh sợ sệt chính mình ở Nho gia làm sự tình, vì lẽ đó sớm đến cho Nho gia trưởng môn chào hỏi chứ? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đến khả năng này rất lớn. Nói chuyện, mấy người đã rời bước phòng nghị sự. Vào chỗ sau khi, có đệ tử đưa ra có chút nước trà, cho bọn họ giải khát. Lúc này Lỗ Trọng Liên mới cười nhìn về phía Bạch Huyên, ta ở trong thư đã nghe Xích Tùng Tử nhắc qua ngươi, Bạch Huyên sư đệ quả nhiên là một nhân tài. Quá khen rồi, lần này đột nhiên đến thăm, đúng là muốn phiền phức Lỗ trưởng môn phối hợp. Bạch Huyên cho đủ lễ nghi, quay về hắn hơi hành lễ. Ha ha ha, không tính là đột nhiên. Lỗ Trọng Liên cười khẽ lắc đầu, nói xong hắn lại chuyển đề tài. Ta đã khiến người ta đi cho các ngươi thu thập gian phòng, các ngươi an tâm ở lại chính là, chúng ta cùng Vô Danh còn có việc muốn nói, như có chiêu đãi không chu toàn địa phương xin hãy tha lỗi. Không sao, Lỗ trưởng môn không cần để ở trong lòng, vừa bạn ta còn muốn khắp nơi đi dạo. Bạch Huyên cũng không phải lưu ý địa cười cận, này vừa vận thuận hắn ý, không có tiếp tục lưu lại nghe Lỗ Trọng Liên, tuân huống cùng Vô Danh ba người ở nơi đó ôn chuyện. Hắn mang theo Ngưng Yên cùng Đường đối với bọn họ thi lễ một cái, sau đó liền rời đi phòng nghị sự. Vừa ra tới, bọn họ liền nhìn thấy Hàn Phi cùng Lý Tư hai người canh giữ ở cửa. Hai người nhìn thấy Bạch Huyên lập tức túi người chào. Vừa mới không biết là sư thúc trước mặt, mất lễ nghi, mong rằng sư thúc thứ lỗi. Hàn Phi cùng Lý Tư khi tìm thấy trưởng môn thông báo sau khi, tại chỗ liền bị Tuân Huống phê một trận. Từ Tuân Huống trong miệng bọn họ cũng biết Bạch Huyên cùng Vô Danh thân phận, người trước là Bắc Minh Tử Đồ, Xích Tùng Tử sư đệ, mà người sau là giáo viên của bọn họ Tuân Huống sư đệ. Khi bọn họ biết tin tức này thời điểm đều là một mặt giật mình giáng dấp. Vô Danh cũng chính là quên đi, dù sao xem ra vẫn tính có cao nhân phong độ. Nhưng bọn họ thực tại là không nghĩ đến, cái này xem ra so với bọn họ đều tuổi trẻ mặt trắng lại ở trên danh nghĩa có thể khi bọn họ sư thúc. Nhìn hai người nơm nớp lo sợ dáng vẻ, Bạch Uyên cũng có thể đoán được, khẳng định là Tuân Hùng nói rồi bọn họ vài câu. Có thể làm cho hai người này tương lai pháp gia đại tài như vậy sợ sệt, ngoại trừ Tuân Hùng, hắn vẫn đúng là không nghĩ tới người khác. Nghĩ tới đây, Bạch Uyên cũng cảm giác thấy hơi buồn cười. "Đều đứng lên đi. Các ngươi này một tiếng sư thúc đúng là đem ta gọi già rồi." Nghe nói như thế, Hàn Phi cùng Lý Tư đều lúng túng cười gượng hai tiếng, thế nhưng trong lòng nhưng thở phào nhẹ nhõm. Xem này thái độ, hẳn là không có vấn đề gì. Có thể Bạch Uyên lời kế tiếp lại để cho hai người tướng tài thả xuống đi tâm lại lần nữa nói ra tới. Chỉ là trên đầu môi chịu nhận lỗi, ta cảm thấy được các ngươi thành ý không đủ a. Bạch Uyên trên mặt mang theo nhợt nhạt điệu ý cười, hai người này nếu được vào, làm sao có khả năng như thế dễ dàng liền thả bọn họ đi đây. Nhìn thấy này tấm tình hình, Hàn Phi cùng Lý Tư có chút hai mặt nhìn nhau, sau đó hai người đều khẽ gật đầu, ngay lập tức sẽ làm quyết định. Sư thúc mới tới Tiểu Thánh Hiền Trang, đối với nơi này khẳng định còn chưa quen thuộc, không bằng để chúng ta hai người mang theo khắp nơi đi dạo, làm sao? Không nghĩ đến hai người này lại như thế thời thượng, Bạch Uyên hài lòng gật gật đầu. Chính hợp ta ý. Chương 48, còn không uống đây, ta liền say rồi. Chương 48, còn không uống đây, ta liền say rồi. Theo Hàn Phi cùng Lý Tư hai người, Bạch Uyên mọi người ngay ở này Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong bắt đầu đi dạo. Từ phòng nghị sự xuất phát, đi qua một cái trong rừng tiểu đạo, bọn họ liền tới đến Tiểu Thánh Hiền Trang ở trung tâm nhất vị trí. Nơi này tọa lạc mấy tòa đại điện, chưa hết đập vào mi mắt chính là Đốc Hành Điện, lễ ký có lời, nho có bác học mà bất tận, đốc hành mà không mệt mỏi. Lại sau khi chính là Thái Học Điện, là phu tử giáo dục học sinh địa phương. Bạch Uyên mọi người đi ngang qua thời điểm còn có thể nghe được bên trong lúc gần lúc hiện truyền đến một chút tiếng đọc sách, bất quá đối với những này Bạch Uyên không thế nào cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó không có vào xem. Hàn Phi cùng Lý Tư hai người vẫn ở cho bọn họ làm giới thiệu, một vòng dạo chơi hạ xuống, bọn họ miệng đều sắp nói làm. Ngoại trừ ba tỉnh điện, Bách Thảo Đường cùng Tàng Thư các bọn họ không có đi ở ngoài, xem Tích Vi Điện, Sương Mai Cát, Đón Gió Đỉnh cùng Lục Nghệ Quán, những chỗ này bọn họ đều đi dạo mấy lần. Đại thể đi dạo xong toàn bộ Tiểu Thánh Hiền Trang, bọn họ đi đến cựu khúc hành lang bốn khúc phần cuối đón gió trong đình nghỉ ngơi. Lúc này, mọi người đột nhiên nghe được Đường Cái Bụng đang gọi. Đường ôm bụng, trên mặt có chút thật không tiện. Hàn Phi cùng Lý Tư nhìn thấy tình huống này, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Tiểu Thánh Hiền Trang không thiết nhà bếp, một ngày ba bữa đều là do bên ngoài khách sạn cung cấp, dựa theo dị vãng thời gian đến xem, cũng nhanh đưa đến. Đang lúc này, Lỗ Trọng Liên, Tuân Huống cùng Vô Danh ba người hẳn là đàm luận xong xuôi sự tình, vừa vặn xuất hiện ở đây. Các ngươi đang nói chuyện gì đây? Nhìn thấy bọn họ, Bạch Uyên bọn người lập tức đứng dậy hành lễ. Này không tới lúc ăn cơm sao? Đều có chút đói bụng. Thì ra là như vậy, này ngược lại là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Lỗ Trọng Liên khẽ gật đầu, sau đó khiến người ta đi thúc một hồi, nhìn cơm nước đưa tới không có. Cũng không lâu lắm cái kia Nho gia đệ tử liền đến hồi phục, cơm nước đã chuẩn bị tốt rồi. Sau đó tự nhiên là Nho gia trưởng môn tự mình chiêu đãi Bạch Uyên mọi người, sau đó Bạch Uyên liền ăn được này một đời không tự nhiên nhất một bữa cơm. Ở Nho gia trưởng môn Lỗ Trọng Liên cùng với Nho gia đại sư Tuân Huống trước mặt, Bạch Uyên biểu hiện quy củ, ăn cơm cũng không thể ăn thoải mái, toàn bộ quá trình đều đang cười gượng. Tuy rằng hắn cùng hai người này ông lão cùng thế hệ, thế nhưng là luôn có một loại đối mặt trưởng bối cảm giác, loại này cảm giác còn muốn vượt qua hắn sư Minh Xích Tùng Tử. Thật vất vả ngao đến cơm nước xong, Bạch Uyên liền mau mau tìm cái lý do thoát thân. Nhìn Bạch Uyên rời đi bóng người, Lỗ Trọng Liên bọn người không khỏi có chút bật cười, đặc biệt Vô Danh, cảm thấy đến Bạch Uyên có thể quy củ địa ăn xong bữa cơm này cũng thật là có chút khó khăn hắn. Từ bữa tiệc thoát thân sau khi, Bạch Uyên liền mang theo Ngưng Yên đi tới Nho gia cho mình sắp xếp nơi ở vừa đến địa phương, Bạch Uyên con mắt nhất thời liền tỏa ánh sáng. Lại là cảnh biển biệt thự. Đây là một tòa dựa vào biển rộng xây lên gian nhà, mang theo một cái khu nhà nhỏ, bên trong phòng không gian rất lớn, sáng sủa sạch sẽ, thu thập không nhiễm một hạt bụi. Này gian nhà ngoại trừ một cái ngoài phòng khách, còn có một lớn một nhỏ hai cái gian phòng, bên trong gian phòng gối đệm chăn cái gì đều chỉnh tề địa gấp lại ở trên giường. Từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chính là một mảnh biển lớn màu xanh thẳm, còn có thể nhìn thấy một đám chim ở trên mặt biển thấp điên ném toàn. Nhìn trống trải xa xăm mênh mông vô bờ đại dương, Bạch Huyên giờ khắc này chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng yên tĩnh. Đi rồi lâu như vậy, đêm nay cuối cùng cũng coi như có thể ngủ một cái ngủ ngon. Bạch Huyên vươn người một cái, sau đó thu thập hành lý đến. Đem y vật cái gì đều để tốt sau khi, Bạch Huyên ánh mắt không khỏi tập trung ở trôi này hoa đảo kiếm trên. Nói đến, hắn rời đi Thái Ất Sơn đã 2 tháng, trong đầu không khỏi hiện lên đảo yêu vậy có chút ngạo kiểu dáng vẻ. Lúc trước hắn nói toàn bộ Thái Ất Sơn trên có thể cùng nàng nói tới trên nói cũng chỉ có chính mình, trên thực tế qua nhiều năm như vậy, hắn làm sao không phải là chỉ có thể cùng đảo yêu nói một chút lời nói tự đáy lòng đây. Các đệ tử cho rằng hắn tính tình quái lạ, đại thể không muốn cùng với có cái gì lui tới, số ít không để ý đệ tử cũng sẽ bởi vì có kiêng dè mà lựa chọn theo đại lưu. Ngoại trừ đệ tử, mấy vị trưởng lão cũng đúng hắn rất có ý kiến. Thành cựu sư Minh Xích Tùng Tử xem như là duy nhất cùng hắn quan hệ không tệ người, bởi vì sư phụ Bắc Minh Tử một năm đều không thấy được mấy lần, vì lẽ đó Bạch Huyền 8 tuổi bái sư trước đây đều là Xích Tùng Tử đang chăm sóc, bái sư sau khi đại đa số bài tập cũng là hắn phụ trách giáo biên. Nhiều năm như vậy lại đây, Xích Tùng Tử cho phép Bạch Huyền đã làm nhiều lần ở bên ngoài xem ra rất hoang đường sự tình, thế nhưng những năm này hắn cũng bận bịu tu luyện cùng xử lý Thiên Tông sự vụ. Vì lẽ đó Bạch Huyền ở Thái Ất Sơn trên thực tế vẫn là rất cô độc. Cũng chính là còn có Đào Yêu bồi tiếp hắn, tình cờ cùng hắn đấu võ mồm, cùng hắn trò chuyện, cùng hắn đồng thời đùa giỡn, đồng thời tu luyện, một người một yêu quan hệ đã sớm không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Làm sao đột nhiên liền thương cảm lên cơ chứ? Bạch Huyên cười lắc đầu, bỏ qua những ngày tâm tư, nhấc theo kiếm gỗ đào liền đi tới trong sân. Lúc này đã bắt đầu mùa đông, Tang Hải trước thậm chí đã từng hạ xuống tiểu tuyết. Trong sân là của cây kia từ lâu khô vàng nhỏ tàn. Ngưng Yên nhìn thấy Bạch Huyên nhấc theo kiếm chạy đến trong sân, cũng đi theo ra ngoài. Nghe được động tĩnh, Bạch Huyên quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười nói, có muốn hay không ăn quả đào? Ngưng Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng không hiểu Bạch Huyên tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Vào lúc này từ đâu tới quả đào? Trên đời không việc khó, chỉ sợ người có quyết tâm. Chỉ cần muốn ăn thì có. Bạch Huyên hợp lại ngón tay vung lên, hoa đào kiếm bay ra, trực tiếp cắm ở dưới cây trên đất. Tiếp theo hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, thôi thúc hoa đào kiếm sức mạnh, một luồng ấm áp như xuân khí tức tự hoa đào kiếm trên tản mắt ra, theo lòng đất rễ cây tiến vào thụ nội bộ. Chịu đến hoa đào kiếm ảnh hưởng, Ngưng Yên nhìn thấy trước mắt cây này lại như là cây khô gặp mùa xuân bình thường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra hoa đào nụ hoa. Cảnh tượng như thế này, đời này không thấy. Nàng kinh ngạc che miệng, trợn to hai mắt, liền lăng lăng nhìn trong sân cái kia tràn ngập ý xuân hoa đào, cảm nhận được một luồng ấm áp cùng húc gió xuân thổi tới. Có thể mùa đông, nơi nào đến gió xuân. Bạch Huyên ngồi ở dưới cây, quay về Ngưng Yên vô vô bên cạnh hắn mặt đất. Ngồi xuống các loại đi, đợi đến hoa đào rơi xuống là có thể ăn quả đào. Ngưng Yên do dự một chút, sau đó đi tới ngồi ở bên cạnh hắn. Nhìn Bạch Huyên gò má, nàng có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi là làm thế nào đến? Không phải ta làm, là hoa đào kiếm làm. Hoa đào kiếm? Nghe vậy, Ngưng Yên lúc này mới quan sát Bạch Huyên thanh kiếm này đến. Nàng chỉ biết đây là chính Bạch Huyên điêu khắc kiếm, trước lúc này nàng vẫn cho là đây chính là một thanh thường thường không có gì lạ kiếm gỗ đào, có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải như vậy. Nhưng là lấy nàng trình độ, muốn nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến chả không thực tế. Vì lẽ đó nhìn chằm chằm nhìn một lúc phát hiện không có thu hoạch gì, Ngưng Yên cũng là thu hồi ánh mắt. Lúc này, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hàn Phi cùng Lý Tư hai người xuất hiện ở trong tầm mắt. Bọn họ vừa tiến đến liền nhìn thấy nở đầy hoa đào thụ, cả kinh Hàn Phi rượu trong tay hồ lô đều rơi trên mặt đất. Chúng ta còn không uống đây, vậy thì say rồi. Giờ khắc này, Hàn Phi cùng Lý Tư rơi vào sâu sắc tự mình hoài nghi ở trong. Chương 49, không bằng ngươi đem bán ta đi chương 49, không bằng ngươi đem bán ta đi các ngươi làm sao đến rồi? Bạch Huyên âm thanh đem hai người tâm tư kéo trở lại. Phản ứng lại hai người lập tức hành lễ, sau đó hồi đáp, là như vậy, ta hôm nay vừa vặn đi đánh một bình hảo tiểu trở về, nghĩ lại đây cùng sư thúc chia sẻ một hồi, cũng làm chính là ngày hôm nay vô lễ cử chỉ hướng về sư thúc bồi tội. Bạch Huyên nhíu mày, lý do này hiển nhiên chỉ là cớ, không thể coi là thật. Vốn là hắn sẽ không có lưu ý điểm ấy cái gọi là lễ nghi, huống chi buổi sáng hai người dẫn bọn họ đi dạo một lần tiểu thánh hiền trang, nên bồi tội cũng bồi. Có điều nghe được có rượu uống, hắn cũng không thèm để ý hai người tới được nguyên nhân. Đã như vậy thì ngồi xuống các loại đi. Bạch Huyên chỉ một bên đất trống. Nghe nói như thế, Hàn Phi nhặt lên hồ lô rượu, cùng Lý Tư đồng thời ngồi xuống. Hai người bọn họ nhìn khắp cây hoa đảo, còn có chút không thể nào hiểu được. Sư thúc, cây này làm sao nở hoa rồi? Thu gặp nở hoa rất kỳ quái sao? Hàn Phi cùng Lý Tư bị hỏi đến nhất thời hai mặt nhìn nhau. Này đại mùa đông, không kỳ quái sao? Hơn nữa bọn họ làm sao không nhớ rõ nơi này tài chính là cây đảo? Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, chờ ăn quả đảo đi. Bạch Huyên khoát tay áo một cái, không muốn lại giải thích. Lúc này Hàn Phi cùng Lý Tư cũng đã rõ ràng, đây chính là Bạch Huyên muốn ăn quả đảo, cho nên mới phải xuất hiện như thế một bộ cảnh tượng. Có thể nghịch chuyển lúc tự, để thụ ở mùa đông mọc ra quả đào, thủ đoạn này đối với bọn họ tới nói quả thực là chưa từng nghe thấy. Coi như là bình thường võ công cao thủ, cũng làm được không tới trình độ như thế này a. Thế nhưng nghĩ đến đối phương là Thiên Tông đệ tử, có thể làm được loại này huyền diệu khó hiểu sự tình, vẫn đúng là khó nói. Hai người duy trì trầm mặc, cùng Bạch Uyên cùng nhau chờ ăn quả đào. Đợi đại khái một cái canh giờ, bọn họ tận mắt hoa đào nở rộ, đến hoa đào bay xuống, trên cây kết đầy vui tươi khổng lồ quả đào. Ngắn ngắn hơn một canh giờ bên trong, cây này liền hoàn thành rồi từ nở hoa đến kết quả toàn bộ quá trình, nhìn ra Hàn Phi cùng Lý Tư đó là trợn mắt ngất ngụm. Mà trên cây cái kia thủy nộn nộn xuân đảo, nhìn lá tốt rồi ăn. Hàn Phi bọn người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bạch Tuyên con ngón tay búng một cái, gỡ xuống bốn viên xuân đảo, phân cho Ngưng Yên mọi người. Đến nếm thử. Đa tạ sư thúc, chúng ta nhưng là không khách khí. Hàn Phi được tiện nghi, đem quả đào mặt trên mao cọ sát, sau đó liền hưởng dục lên. Miệng vừa hạ xuống, cái kia ngọt ngào nước trong nháy mắt liền chinh phục mọi người nú đầu. Mọi người đều biết, ăn ngọt đồ vật có thể làm cho người tâm tình sung sướng, Bạch Tuyên đám người trên mặt đều không khỏi lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Ăn xong quả đào, Hàn Phi thậm chí cảm thấy đến có chút chưa hết thèm. Hắn nhìn một chút chính mình mang đến rượu, ngược lại là không cái gì tâm tình uống. Ai? Vốn là muốn tới cùng sư thúc chia sẻ rượu ngon, không nghĩ đến ngược lại là chiếm sư thúc tiện nghi, so với sư thúc này xuân đảo, ta rượu này đúng là vào không được mắt. Bạch Tuyên khẽ miệng hơi dương lên, vỗ vỗ Hàn Phi bay. Các ngươi ăn ta này quả đào, đêm nay có thể chiếm được mời khách ăn cơm. Hàn Phi cùng Lý Tư nghe nói như thế, nhất thời sửng sốt, cảm giác mình thật giống là bị lừa rồi. A cái gì a, các ngươi sẽ không phải muốn ăn không ta này quả đào chứ? Bạch Tuyên sắc mặt nhất thời một lạnh, không có ai có thể chơi gì hắn Bạch mẫu người. Ngưng Yên thì thôi, chính mình hầu gái không tính chơi gì. Hàn Phi quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tư. Sư minh ngươi biết ta? Lý Tư khổ gương mặt, một bộ không thể ra sức dáng vẻ. Hàn Phi tự nhiên rõ ràng Lý Tư tình huống, để Lý Tư mời khách, bọn họ sợ là muốn soạt một buổi tối mâm trả nợ. Vì lẽ đó đêm nay bị giết người kia chỉ có thể là hắn. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể cho mình một cái bạt tai mạnh. Làm sao nó liền như thế không chịu nổi hấp dẫn chứ? Lại không phải chưa từng ăn quả đào. Ngâm thở dài, nhìn một bên chính nhìn bọn hắn chằm chằm Bạch Tuyên, Hàn Phi cũng chỉ đành nhận, cười gượng đáp lại nói, bữa cơm này nên. Không phải là một bữa cơm sao, mời thì mời. Tìm tới phiếu cơm, Bạch Tuyên ngay lập tức sẽ đi cùng vô danh mọi người hỏi thăm một chút, đêm nay liền không ở tiểu thánh hiền trang ăn. Trên thực tế hắn chính là không muốn lại trải nghiệm một hồi cái gì gọi là quy phạm thức tiệc rượu. Thừa cơ hội này, hắn cũng muốn đi xem này tể quốc phong cảnh. Đánh xong bắt chuyện, Bạch Tuyên liền mang theo Ngưng Yên, theo Hàn Phi cùng Lý Tư rời đi tiểu thánh hiền trang, đi Tăng Hải thành bên trong ăn bữa tiệc lớn đi tới. Đi đến trên đường cái, nhìn người đến người đi, Bạch Tuyên ngược lại không gấp đi ăn cơm. Hàn Phi nhưng là đang suy nghĩ, buổi tối làm sao có thể tỉnh ít tiền. Đi dạo một hồi lâu, khi đi ngang qua một nhà bán đồ trang sức sạp hàng, Bạch Tuyên đột nhiên ngừng lại. Hắn liếc mắt một cái đặt tại nơi đó các loại đồ trang sức, lại quay đầu lại nhìn một chút đi theo sau hắn Ngưng Yên. Sau đó liền tự mình tự chọn lên. Khách quan nhưng là muốn là phu nhân chọn một viên thích hợp châm gài tóc. Quầy hàng lão bản nhìn dáng dấp của bọn họ, lập tức cười hì hì chủ động bắt chuyện lên. Nhìn thấy bị hiểu lầm, Bạch Tuyên nhíu mày, không có giải thích quan hệ giữa bọn họ. Ngưng Yên cũng đồng dạng không nói gì, ở cùng Bạch Tuyên mọi người cùng nhau thời điểm, nàng nói còn nhiều điểm, thế nhưng ở có người ngoài thời điểm, nàng liền sẽ trở nên khá là trầm mặc. Đối với chuyện như vậy, nàng mặc dù nghe được cũng lười giải thích. Huống chi chủ động giải thích nói nàng chính là cái hầu gái, cái kia không phải tự bôi xấu sao? Có điều nàng vẫn là lên tiếng nói với Bạch Tuyên một câu, ta không cần cái này. Không, ngươi cần. Bởi vì ta muốn nhìn. Bạch Tuyên cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, sẽ ở đó chống lên. Chọn đường này, cuối cùng lấy ra một viên điêu khắc vân hình ngọc trâm, hắn cầm so với, cảm giác khá là hợp nhãn duyên. Hắn thuận lợi liền chuẩn bị cho Ngưng Yên cài lên. Do dự một chút, Ngưng Yên quyết định vẫn là trước tiên phối hợp, dù sao nàng giờ khắc này chính là một cái tiểu thị nữ, nào có nàng từ chối phần. Nhìn Bạch Tuyên tới gần, ánh mắt của nàng hơi có chút phập phù, không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Tuyên cho nàng đừng thật châm gài tóc, nhìn nàng dáng vẻ, hài lòng gật gật đầu. Không sai, liền muốn này cây trâm, Hàn Phi trả tiền. Bạch Tuyên cái kia lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ, để đang đứng ở một bên nhìn hắn vén tiểu thị nữ Hàn Phi nhất thời há hốc mồm. Khá lắm, ngươi tán gái còn muốn ta đưa tiền. Ta vừa tới Tăng Hải, không có tể quốc đao tệ. Bạch Tuyên vô cùng quan côn vẫy vẫy tay. Thời khắc này, Hàn Phi đã hối hận hôm nay tới tìm Bạch Tuyên, ngày hôm nay hắn liền không thích hợp ra ngoài. Cắn răng, hắn cuối cùng vẫn là đem tiền thanh toán, trả xong tiền, hắn ở trong lòng an ủi mình, có điều là một viên phổ thông ngọc trâm mà thôi, ngược lại cũng không phải rất đắt. Dạo chơi cũng gần như, đi ăn cơm đi. Bạch Tuyên nhìn thấy Hàn Phi phó được rồi tiền, lập tức lại nhắc lên chuyện ăn cơm. Hàn Phi lộ ra một nụ cười khổ. Được rồi, buổi tối bữa cơm này mới là đầu to. Có thể này vẫn chưa xong, kế tiếp Bạch Tuyên lời nói suýt chút nữa không để hắn khóc lên. Ta nghe nói Tăng Hải có một nhà hải nguyệt tiểu trúc, ven biển xây lên, phong cảnh rất tốt, tể lỗ nghe tên, mà nó nhà vây cá tay gấu càng là nhất tuyệt, đêm nay không bằng đi chỗ đó ăn. Sư thúc, không bằng ngươi đem bán ta đi. Hàn Phi lộ ra một bộ mắt cá chết, thật muốn đi hải nguyệt tiểu trúc ăn cá xí tay gấu, vậy hắn tháng này, không, tháng sau e sợ đều mua không được rượu. Nhìn thấy Hàn Phi bộ này dáng vẻ, Lý Tư trốn ở một bên cười trộm, may là đều biết hắn không tiền. Chương 50, ẩn nút điểm thật chương 50, ẩn nút điểm thật cuối cùng này Hải Nguyệt tiểu trúc tự nhiên là không đi thành. Làm một nhà tề lâu nghe tên đỉnh cấp tiệm cơm, muốn đi chỗ đó ăn cơm quyền quý nhưng là đến không xuể. Thêm vào Hải Nguyệt tiểu trúc nguyên liệu nấu ăn khắp mọi mặt dùng nguyên liệu chú ý, vì lẽ đó Hải Nguyệt tiểu trúc lấy hẹn trước chế, muốn đi chỗ đó ăn cơm, đến sớm một tháng đặt trước. Bởi vậy Bạch Tuyên mới vừa cũng có điều là mở ra cái chuyện cười. Mấy người sẽ theo liền tìm một quán rượu, điểm mấy cái phổ thông ăn sáng. Điểm xong món ăn, Hàn Phi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bữa cơm này đúng là không có để hắn chảy nhiều máu, túi tiền là bảo vệ. Cơm nước xong, Bạch Tuyên mấy người cũng liền chuẩn bị đi trở về. Vừa về tới tiểu thánh hiền trang, Hàn Phi cùng Lý Tư hai người lại như là được cứu rỗi như thế, cùng Bạch Tuyên đánh một tiếng bắt chuyện, ngay lập tức sẽ lưu không còn bóng. Bạch Uyên không khỏi lắc đầu cười khẽ. Xem ra hắn đây tại đây tiểu thánh hiền trang cũng sẽ không quá kẻ nhạt. Trở lại nơi ở, Bạch Uyên ngáp một cái, quay về Ngưng Yên khoát tay áo một cái. Ta trước tiên đi nghỉ ngơi. Nói xong hắn trở về gian phòng đi ngủ. Mấy ngày nay, hắn bởi vì tu luyện duyên cớ, đã rất lâu không có bình thường đi ngủ, lâu không gặp địa nằm ở trên giường, thanh tĩnh lại sau khi, rất nhanh hắn liền tiến vào mộng đẹp. Ngưng Yên trở lại trong phòng của chính mình, cầm trong tay ngày hôm nay Bạch Uyên đưa cho chính mình ngọc châm nhìn hồi lâu. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cái kia luân hải trên trăng sáng, khóe miệng không tự giác hơi dương lên. Tần Quốc cảnh nội, Thái Ất Sơn. Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người đuổi hơn nửa tháng con đường, cuối cùng cũng coi như là trở lại Thái Ất Sơn. Đi đến dưới chân núi Thái Ất, trong hai người tâm đều vô cùng cảm khái. Cuối cùng cũng coi như là trở về. Hai người bò nửa ngày leo núi thêm đá, vừa mới đến Thái Ất cung chỗ cửa lớn. Nơi này chỉ có một hai đạo gia đệ tử trong cửa. Vân Huyền, Ngọc Huyền, tại sao là các ngươi? Nhìn rõ ràng người đến, thủ tại chỗ này đạo gia đệ tử hơi sững sờ. Tiểu Linh sư minh. Vân Huyền cùng Ngọc Huyền có chút vui mừng nhìn canh giữ ở này người, không nghĩ đến bọn họ vận khí không tệ, xem ra ngày hôm nay là đến phiên Tiểu Linh đến dò xét sơn môn. Nhìn thấy hai người, Tiểu Linh tuy rằng cũng rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Hắn khẽ to mày, hai người các ngươi tại sao trở về? Ta nhớ rằng sư tôn đã nói, không có đạo kiến, các ngươi không được vô cớ trở về Thái Ất Sơn. Giờ khắc này hắn cũng là đang vì hai người lo lắng. Phải biết nếu là bị Nhân Tông nắm lấy nhược điểm, hai người bọn họ sẽ bị đạo gia triệt để xóa tên. Nhưng mà Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người nhưng là không để ý lắm, lấy ra một cái bỏ túi hình kiếm gỗ đào. Kính xin sư huynh đi vào thông báo một tiếng, chúng ta phụng Bạch Uyên sư thúc mệnh lệnh, có chuyện quan trọng muốn gặp trưởng môn. Tiểu Linh tiếp nhận bỏ túi kiếm gỗ đào, kiểm tra một phen phát hiện cũng không vấn đề. Này xác thực là xuất từ Bạch Uyên bàn tay, toàn bộ Thái Ất Sơn cũng chỉ có hắn gặp dùng thời gian điêu khắc những này loại nhỏ kiếm gỗ đào. Đi theo ta. Hắn đem bỏ túi kiếm gỗ đào trả lại hai người, sau đó dẫn hai người tiến vào Thái Ất cùng đi tìm Xích Tùng Tử. Lúc này Xích Tùng Tử đang tĩnh tọa tu luyện, nghe cảm nhận biết được bên ngoài có người đến rồi, liền chậm rãi mở hai mắt ra. Sư tôn, Bạch Uyên sư thúc lại tới tin. Nghe nói như thế, Xích Tùng Tử sắc mặt khẽ thay đổi, lần trước gửi tin là cáo trạng, vừa mới qua đi bao lâu, lại tới tin, sẽ không phải lại muốn cáo ai chẳng chứ? Quan thời gian trước hắn liền thu được Bạch Uyên cáo trạng tin, ở trong đó nhưng là đem La Vong mang cái máu chó đầy đầu, còn hung hăng hướng về hắn tố khổ, để hắn hỗ trợ báo thù. Tuy rằng rất rõ ràng này trong phong thư khẳng định là thêm mắm dặm muối bỏ thêm không ít đồ vật, nhưng hắn vẫn là ở ngày thứ hai mang theo 6 đại trưởng lão đi tới Hàm Dương, chuẩn bị tìm La Bất Vi đòi cái công đạo. Bị tìm đến cửa La Bất Vi lúc đó là một mặt choáng váng, khi hiểu được tình huống sau khi hắn luôn mãi biểu thị đây nhất định là cái hiểu lầm, chuyện này cũng tuyệt đối không phải ý của hắn. Dù sao La Vong không phải một mình hắn định đoạt. Trải qua một phen thân thiện hiệp thương, ở La Bất Vi luôn mãi bảo đảm tuyệt đối không phải hắn tuyên bố nhiệm vụ, sau đó lại đưa ra không ít bồi thường sau khi, đạo gia mới nhân nhượng cho yên chuyện. Cho tới sau khi La Vong nội bộ sẽ phát sinh cái gì, Xích Tùng Tử liền không quản. Không nghĩ quá nhiều, Xích Tùng Tử thu công đứng dậy, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tiểu Linh cùng với đi theo sau hắn Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người. Tham kiến trưởng môn. Vân Huyền cùng Ngọc Huyền lập tức ôm quyền hành lễ. Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, thành hiệu trưởng môn hắn tự nhiên nhận ra hai người, nhìn thấy bọn họ trở về đại khái đoán được một chút tình huống. Hai người vừa nghe, lập tức lấy ra một phong mật quyển, tin tại đây, sư thúc đã phân phó, trong thư việc liên quan đến khá lớn, nhất định phải bảo mật. Xích Tùng Tử nghe xong híp híp mắt, quay về Tiểu Linh dặn dò một câu. Ngươi trước tiên đi làm ngươi đi. Tiểu Linh cũng rõ ràng ý của hắn, nói một câu đệ tử xin cáo lui liền vội vã rời đi. Lúc này Xích Tùng Tử mới mở ra mật tin nhìn lên. Nguyên bản còn có chút hứng hờ hắn càng xem sắc mặt càng nghiêm nghị. Đọc xong thư tín, Xích Tùng Tử ngay ở trước mặt hai người trước mặt, đột nhiên liền đem tin cho tiêu hủy. Đan dược việc, sư đệ nên đã phân phó các ngươi chứ? Đúng, sư thúc để chúng ta nghe trưởng môn sắp xếp. Vân Huyền hai người lập tức trả lời. Hừm, đã như vậy trước tiên đi theo ta, ta ngược lại muốn xem đan dược này có phải là như thế thần kỳ. Xích Tùng Tử khẽ gật đầu, sau đó hướng về phòng luyện đan phương hướng đi đến. Vân Huyền cùng Ngọc Huyền hai người liếc mắt nhìn nhau, mừng rỡ trong lòng, lập tức đi theo. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào trên giường. Sư thúc, Hàn Phi cầu kiến. Trong giấc mộng, Bạch Uyên lại nghe được Hàn Phi đang gọi hắn. Trong mộng lại có trừ hắn bên ngoài nam nhân, đây tuyệt đối là cái ác mộng. Bạch Uyên đột nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ cái kia sóng nước lấp loáng mặt biển, hơi hơi sửng sốt một chút. Nguyên lai trời đã sáng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, may là ta tỉnh đến chào buổi sáng. Có điều làm sao sẽ mơ tới Hàn Phi đây? Sư thúc, Hàn Phi cầu kiến. Phía bên ngoài viện, Hàn Phi một bên chắp tay hành lễ, một bên cao giọng la lên. Bạch Uyên nghe được này quen tai tiếng kêu, sắc mặt khẽ thay đổi. Không phải là mộng. Lần này hắn mới phản ứng được, mới vừa chính là Hàn Phi đem hắn đánh thức. Vội vã cầm quần áo mặc, Bạch Uyên ngáp một cái đi ra, nhìn thấy Ngưng Yên cũng nhíu lại lông mày, trên mặt mang theo một tia khó chịu vẻ mặt. Hàn Phi, ngươi như thế sớm lại đây làm gì? Cảm nhận được Bạch Uyên trên người hoàn khí, Hàn Phi cười khổ một tiếng. Sư thúc a, ta cũng là phụ mệnh lệnh của lão sư, không thể không đến. Hàn Phi khổ gương mặt, hôm qua tới tìm Bạch Uyên, chính mình liền bị hố một trận cơm, nếu là không có tuân huấn mệnh lệnh, hắn cũng không nghĩ đến. Tuân sư huynh a, tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, sư thúc ngươi không phải đến nho ra đi học sao? Lão sư để ta ngày hôm nay sớm một chút dẫn ngươi đi tàng thư lâu, nhờ ngươi nhìn nho ra một ít kinh điển. Bạch Uyên nghe xong khẽ gật đầu, hóa ra là vì chuyện này đến. Được thôi, ngươi đi vào đợi một chút, ta rửa mặt một hồi. Không cần Bạch Uyên dặn dò, Nghe được hắn muốn rửa mặt, Ngưng Yên liền tự giác đi cho hắn múc nước đi tới. Trong chốc lát, Bạch Uyên rửa mặt xong đi ra. Ở tại bọn hắn muốn rời khỏi trước, Bạch Uyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng Ngưng Yên nói câu, "Ngươi nếu là đợi ở chỗ này cảm thấy đến phát chán, liền đi bên ngoài đi dạo, gặp gỡ cái gì muốn liền nhớ kỹ nói cho ta, chờ ta ngày khác có thời gian dẫn ngươi đi mua." Một bên Hàn Phi nhất thời cảnh linh mãnh liệt, lần sau Bạch Uyên ra ngoài, hắn nhất định phải ẩn nút điểm. Chương 51, chi thức chính là sức mạnh. Chương 51, chi thức chính là sức mạnh. Đang đi tới tảng thư lâu trên đường, Bạch Uyên cũng thuận lợi hoàn thành rồi ngày hôm nay mỗi ngày có giờ. Nhưng mà, hiện nay thiên dòng lúc đi ra sắc mặt hắn trở nên hơi quái lạ lên. Chi thức chính là sức mạnh, tử, khi ngươi đeo trên người tùy ý ghi chép chi thức vật phẩm thời gian, ngươi đem thu được hạo nhiên chính khí hộ thể, sử dụng thư tịch thành tiểu vũ khí lúc, thu được kỹ năng tụ thư thành nhận, chi thức trình độ càng cao, uy lực càng mạnh, ghi chú, quyển sách là thứ tốt, mở ra có thể tinh chế tâm linh, khép lại có thể tinh chế kẻ địch. Cái dòng này là hiếm thấy màu tím dòng, còn có hai cái mạnh mẽ hiệu quả. Đối với trước một cái hiệu quả, Bạch Uyên biểu thị còn rất bình thường, hạo nhiên chính khí hộ thể, có thể bảo đảm bạn ta bất xâm. Nhưng là mặt sau cái kia tụ thư thành nhận là cái gì quỷ? Âm dương gia tụ khí thành nhận hắn đúng là biết, kỹ năng này như thế gọi là, bị âm dương gia biết rồi, có thể hay không tìm tới cửa. Giờ khắc này, Bạch Uyên ngẩng đầu lên nhìn trước mắt tòa này cao cao tàng thư lâu, trong lòng hoài nghi này dòng có phải là quá có độ công kích. Nếu như giao cho nho gia đệ tử đến dùng cái kia không phải từng phút giây bồi dưỡng được một cái kiếm thánh. Suy nghĩ một chút, Bạch Uyên yên lặng cho mình loạt cái dòng này, dù sao cũng là màu tím, đối với hắn cũng lại tác dụng không nhỏ. Theo Hàn Phi đi vào tàng thư lâu, Bạch Uyên bị nơi này bên mông biển sách khiếp sợ đến. Hắn đã sớm nghe nói nơi này nho gia tàng thư lâu bên trong có mấy vạn tàng thư, không chỉ có chính nho gia kinh điển, cũng không có thiếu chư tử bách gia truyền thế tác phẩm. Dù sao lúc trước ở Tắc Hạ học cung thời gian, trăm nhà đua tiếng, lúc đó hiện lên một nhóm chữ tác, tỉ như Tống Tử Điển Tử, Hoa Tử, Quản Tử, Hiến Tử, Xuân Thu Tư, Mã Pháp, vân vân. Mà những cuốn sách này, nho gia cơ bản đều có chính là trực tiếp nguyên bản, có nhưng là hậu nhân sao chép. Nơi này tàng thư nhiều, cũng là Bạch Uyên kiếp này ít thấy. Lúc này tàng thư lâu bên trong còn có một chút các đệ tử khác ở đây mượn đọc thư tịch, bọn họ nâng thẻ tre, tiến tới nhìn. Nơi này thư đại thể cũng không thể mang đi ra ngoài, chỉ có thể ở đây xem. Hàn Phi cùng Bạch Uyên nói một tiếng, sau đó liền đi tìm mình muốn xem thư đi tới. Hắn đi rồi, chính Bạch Uyên ở đây bắt đầu đi dạo. Đi tới cách mình gần nhất bên cạnh, Bạch Uyên tiện tay cầm lấy một quyển thẻ tre, ở trong tay ước lượng một hồi. Sau đó trong lòng hắn liền nhiều hơn một loại đặc biệt cảm giác, tựa hồ chính mình thật sự gặp cái kia cái gì tụ thư thành nhận. Hơi suy nghĩ, chu vi thẻ tre đều dồn dập rung động lên, như là chịu đến cái gì chỉ dẫn bình thường. Động tĩnh này quá lớn, lập tức liền gây nên chu vi nho gia đệ tử chú ý, sợ đến Bạch Uyên lập tức ngừng lại. Thiếu một chút hắn liền muốn trở thành cái thứ nhất ở tiểu thánh hiền trang ở một ngày liền bị đuổi ra ngoài người. Những sách này có thể đều là nho gia bà bối, nếu như bị hắn hô hố, nho gia người nhất định phải tìm hắn liều mạng. Tạm thời đè xuống thử nghiệm dục vọng, Bạch Uyên mở ra thẻ tre bắt đầu nhìn lên. Hắn cũng không quản lý mình năm chính là sách gì, nhìn lại nói. Ngược lại xích tùng tử cho nhiệm vụ của hắn là nhìn nhiều ít đồ, tốt nhất là đều cho nhìn, mang về đạo ra đi. Nắm giữ đọc tốc độ lượng từ hắn, xem ra thư đến nhanh đến mức thái quá. Nếu không là cần giả trang dáng vẻ, không thể khiến cho quá kinh thế hai tục, Bạch Uyên liền thẻ tre đều không muốn đánh mở. Tùy ý lật qua lật lại, có điều là mấy phút thời gian, một quyển thẻ tre liền xem xong, nội dung, ý cảnh cái gì cũng đã sâu sắc khắc vào trong đầu. Đem thẻ tre quyển thật trả về, Bạch Uyên lại tiếp tục cầm lấy quyển kế tiếp đọc lên. Liên đón lấy tàng thư lâu bên trong nho ra đệ tử liền phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, Bạch Uyên mỗi lần đều là cầm lấy một quyển thẻ tre nhìn không hai lần lại trả về, như vậy tuần hoàn đến đáp lại, một buổi sáng thời gian, bọn họ liền nhìn Bạch Uyên đem lầu một sở hữu thẻ tre đều phiên một lần. Loại hành vi này ở nho ra đệ tử xem ra thực sự là vô cùng kỳ quái, ở trong mắt bọn họ, Bạch Uyên căn bản không giống như là đến đọc sách, càng như là tới chơi. Hơn nữa hắn cái kia liên tục nắm thư, thả thư hành vi càng là ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ đọc sách trải nghiệm, chỉ có điều ngại ở Bạch Uyên chính là nho ra quý khách, bọn họ cũng không tiện nói gì. Xem một buổi sáng thư, Bạch Uyên cũng cảm giác đầu có chút trướng. Đọc tốc độ lượng tử chỉ có thể giúp hắn nhanh chóng xem, lý giải cùng ký ức nội dung trong sách, có thể lập tức ký ức quá nhiều đồ vật, đối với trí tuệ tiêu hao cũng là không nhỏ. Bạch Uyên xoa huyệt thái dương, cho mình hóa giải một chút mệt mỏi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nay một buổi sáng hắn đã nhìn rất nhiều thứ, buổi chiều hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Đưa tay trên thẻ tre thả trở lại, thu dọn được, sau đó Bạch Uyên liền trở về. Trở lại nơi ở, hắn vừa vào cửa liền phát hiện Ngưng Yên đang ngồi ở trong phòng nhìn biển rộng đờ ra, cả người khắp toàn thân tiết lộ một luồng vô cùng mê man khí tức. Bạch Uyên không khỏi bắt đầu suy nghĩ lên, có phải là nên cho nàng cũng tìm điểm chuyện làm. Tuy rằng trên danh nghĩa Ngưng Yên là hắn hầu gái, nhưng trên thực tế bình thường nhiều lắm là làm cho nàng giúp mình đánh múc nước, đổ ngã trà, vì lẽ đó đại đa số thời gian nàng đều là nằm ở vô sự có thể làm việc tình huống. Nghe được tiếng bước chân, Ngưng Yên quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện là Bạch Uyên, liền lại tiếp tục quay đầu nhìn mặt biển. "Ngươi tại sao không có đi trên đường đi dạo?" "Không muốn đi." Ngưng Yên khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn phía xa mặt biển. Bạch Uyên thở dài, "Ngươi gần nhất có phải là cảm thấy đến không biết phải làm gì đó?" Ngưng Yên nghe được hắn, trầm mặt lại, bởi vì hắn nói chúng rồi. Thoát ly la võng, nàng xác thực là không cần lại chấp hành cái kia vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối nhiệm vụ, thế nhưng quen thuộc bị sắp xếp nàng, trong lúc nhất thời nhưng không tìm được tương lai phương hướng rồi. Nàng không có chính mình ham muốn, hay là luyện kiếm toán một cái, thế nhưng hiện tại nàng cũng không có lại dùng kiếm. Ngoài ra, nàng hoàn toàn không có cái khác hứng thú ham muốn. Nhìn thấy nàng bộ này phản ứng, Bạch Uyên cũng xác nhận chính mình suy đoán. nếu ngươi không có cái chủ ý, không bằng trước tiên theo ta học làm cơm. Ngưng Yên nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Không sai, chúng ta e sợ muốn tại đây Tăng Hải nghỉ ngơi một quãng thời gian, bình thường ta cũng không có khả năng lắm có thời gian làm cơm, ta lại không quá thích ăn tiểu thánh hiển trang chuẩn bị đồ ăn, nếu là mỗi ngày đi bên ngoài ăn cũng ăn không nổi, vì lẽ đó không bằng dạy dỗ ngươi, sau đó ngươi cho ta làm, sau đó một ngày ba bữa cũng coi như là có chỗ dựa rồi. Bạch Tuyên càng nghĩ càng cảm thấy đến có thể được. Có thể Ngưng Yên nhưng có chút chần chờ, làm cho nàng đi làm cơm đúng là không thành vấn đề, thế nhưng Bạch Tuyên loại kia thủ đoạn cũng là có thể dạy cho người khác. Dù sao nàng xem Bạch Tuyên làm cơm cũng không phải một lần hai lần, từ Đại Lương đến Tăng Hải, dọc theo đường đi đều là Bạch Tuyên đang nấu cơm. Hắn cái kia nấu nướng thủ đoạn cùng với những cái khác người cũng hoàn toàn cùng. Bạch Tuyên cũng nhìn ra Ngưng Yên nghi hoặc, vì lẽ đó lập tức tiêu tốn một chút mảnh vỡ, cụ hiện một chút màu trắng phẩm chất thực đơn. Trước từ đan phương có thể cụ hiện điểm này, hắn liền biết trên thực tế chỉ cần là bị hệ thống ghi chép tay nghề, đều là có thể cụ hiện đi ra, sau đó chuyển thụ cho người khác. Màu trắng phẩm chất thực đơn cũng tương tự là 10 mảnh vỡ một phần. Có điều thực đơn không có đan phương quý giá, dù sao ít nhất phải là màu xanh lục phẩm chất đồ ăn mới gặp có một ít hiệu quả đặc biệt. Chương 52, mặt không đỏ, tâm không nhảy. Chương 52, mặt không đỏ, tâm không nhảy. Ngưng Yên nhìn thấy Bạch Uyên không biết từ chỗ nào lấy ra một phần quyển trục, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Bạch Uyên cầm thực đơn quyển trục, khoe miệng mang theo một vẻ nhợt nhạt mỉm cười, ngươi cũng biết vì sao ta có thể làm ra ăn ngon như vậy cơm nước sao? Ngưng Yên theo bản năng hỏi ngược lại. Đương nhiên là bởi vì cái này. Bạch Uyên lắc lắc trên tay quyển trục, đây là ta ngẫu nhiên được một quyển thực đơn, mặt trên ghi chép rất nhiều món ăn, mấu chốt nhất chính là nó ẩn chứa một loại đặc thù ý cảnh, có thể khiến người ta chủ nghệ tăng nhanh như gió, ta chủ nghệ tốt như vậy, đều là từ phía trên học. Ngưng Yên nghe xong sửng sốt một chút, nàng ý thức được Bạch Tuyên trên tay này quyển thực đơn cũng không đơn giản. Có thể kéo lên ý cảnh hai chữ, ở trong ấn tượng của nàng không có chỗ nào mà không phải là các môn phái kinh điển bí tịch, bình thường thư tịch, quyển trục loại hình căn bản không xứng dùng tới hai chữ này. Bạch Tuyên kéo qua tay của nàng, đem quyển trục giao cho trên tay của nàng. Này quyển thực đơn ta liền giao cho ngươi. Nhìn hắn cái kia trịnh trọng vô cùng dáng vẻ, không biết còn tưởng rằng là giao cho Ngưng Yên cái gì tuyệt thế bí kíp võ công. Tiếp nhận quyển trục, Ngưng Yên khẽ gật đầu, là có hay không có Bạch Tuyên nói thần kỳ như vậy, nàng học liền biết rồi. Ta sẽ mau chóng học được. Hừ, điểm này ta tin tưởng ngươi không thành vấn đề. Bạch Tuyên đưa ra thực đơn học lên vẫn là rất đơn giản, làm cơm cũng không muốn luyện đan phiền phức như vậy, còn có cái gì chuẩn nhập môn hạm. Những thức ăn này dùng nguyên liệu cái gì cũng đều khá là thông thường, đại thể bắt tay vào làm cũng không cần bỏ ra phí quá nhiều công phu. Lúc này Bạch Tuyên cái bụng đột nhiên liền gọi lên. Nhìn một buổi sáng thư, ta đều còn chưa ăn cơm nữa, xem ngươi dáng dấp này, nên cũng không ăn đi. Ngưng Yên khẽ lắc đầu, nàng tại đây phát ra một buổi sáng đốc, tự nhiên không thể ăn. Đã như vậy, vậy hãy cùng ta đi thôi. Ngày hôm nay ta tâm tình không tệ, liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Bạch Tuyên xoay người hướng về bên ngoài đi đến, ra hiệu Ngưng Yên đuổi tới. Nhưng là tiểu thánh hiền trang bên trong không phải là không có nhà bếp sao? Đi theo ta là được rồi. Ngưng Yên thấy hắn nói như vậy, lập tức khu đem thực đơn quyển trục để tốt, sau đó cùng đi đến. Hai người còn chưa đi ra tiểu thánh hiền trang, Bạch Tuyên lại đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm xa xa một bóng người. Làm sao? Ngưng Yên theo tầm mắt của hắn nhìn sang, phát hiện có điều chính là một người dáng dấp ngũ đại tam thô tên mập. Nhìn hắn trong tay còn nhấc theo một cái hộp cơm, Ngưng Yên cũng đoán được thân phận của hắn. Hẳn là đến cho tiểu thánh hiền trang đưa cơm đồng nghiệp cái gì. Đi thôi, chúng ta nhà bếp có chỗ dựa rồi. Bạch Tuyên lộ ra một cái tự tin mỉm cười, tiến lên gọi lại đối phương. Đinh trưởng quỹ. Cho tiểu thánh hiền trang đưa xong cơm đang chuẩn bị đi về, bảo Đinh đột nhiên nghe có người gọi hắn, theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút. Là người đang gọi ta. Không biết ngươi là? Hắn nhìn vô cùng lạ mặt Bạch Tuyên, trong đầu tựa hồ không nhận thức người này. Tại Hạ Thiên Tông đệ tử Bạch Tuyên, hôm qua mới vừa tới tiểu thánh hiền trang đi học, trong lúc vô tình biết được Đinh trưởng quỹ chính là hưởng dự Tăng Hải đầu bếp nổi danh, này không gặp vì lẽ đó muốn chào hỏi. Bạch Tuyên giới thiệu thân phận của chính mình. Bảo Đinh nghe được Bạch Tuyên như thế khen hắn, không khỏi nở nụ cười, tiên sinh quá khen rồi, hưởng dự Tăng Hải cái gì không dám làm không dám làm. Tiên sinh có thể yêu thích là tốt rồi. Tự nhiên yêu thích, có điều tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng Đinh trưởng quỹ hỗ trợ. Bạch Tuyên cười cợt, đầu tiên là khẳng định Bảo Đinh chủ nghệ, rút ngắn quan hệ sau khi ngay lập tức sẽ bắt đầu thỉnh cầu hỗ trợ. Bảo Đinh vô vô bộ ngực, tiên sinh nói một chút coi, nếu là ta có thể làm được, khẳng định hỗ trợ. Là như vậy, tiểu thánh hiền trang không phải là không có nhà bếp sao, ta nghĩ mượn ngươi cái kia nhà bếp dùng một lát. Con người của ta bình thường cũng yêu thích mình làm cơm, cái gọi là tự mình ngập thủ, ăn no mà cấm, ăn mình làm ra đến mỹ thực, loại kia cảm giác, Đinh trưởng quý khẳng định hiểu chứ. Nghe nói như thế, Bảo Đinh nhất thời tâm linh thần hội, hóa ra là gặp phải người trong đồng đạo a. Liền hắn cười to hồi đáp, này tự nhiên không thành vấn đề. Tiên sinh đồng ý dùng, cứ việc dùng chính là. Bạch Tuyên thi lễ một cái, vậy trước tiên cảm ơn. Tiên sinh khách khí. Nhìn Bạch Tuyên thời gian nói mấy câu liền mượn đến nhà bếp, Ngưng Yên đều có chút trợn mắt ngất ngụm. Người này rõ ràng mới vừa rồi còn ở cùng nàng nói mình không thích tiểu thánh hiền trang chuẩn bị đồ ăn, hiện tại lại mặt không đỏ tim không đập địa nói mình thích. Còn có cái kia cái gì tự mình động thủ, ăn no mà cấm, sau đó không trả đều là nàng sống. Lúc này Bạch Tuyên còn quay đầu lại đối với nàng nháy mắt một cái, sau đó liền đổi lấy nàng một cái khinh thường. Nàng rất rõ ràng mới vừa Bạch Tuyên những câu nói kia chỉ có điều là chút câu khách sáo, cũng không có chọc thủng ý của hắn, liền duy trì trầm mặc. Bạch Tuyên hai người theo Bảo Đinh đi đến hắn cái kia nhà hữu gian khách sạn, phát hiện cửa tiệm có ba người ở chỗ này chờ. Bảo Đinh nhìn người tới nhất thời cả kinh. Bạch Tuyên nhưng là hơi nhíu mày. Mặc ra cự tử Lục Chỉ Hắc Hiệp, mặc tử hậu nhân mặc ban cùng với trộm Bường Chi Vương Đạo Trích, ba người này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà Mặc Gia ba người cũng là nghi hoặc nhìn Bạch Uyên cùng Ngưng Yên. Bao Đinh mau mau cho bọn họ lẫn nhau giới thiệu một chút. Lục Chỉ Hắc Hiệp khi hiểu được Bạch Uyên thân phận sau khi khẽ gật đầu, danh tự này hắn cảm thấy đến có chút quen hay, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ được là ở đâu nghe qua. Bạch Uyên cũng bèn bèn là cùng bọn họ đơn giản hàn huyên hai câu, sau đó liền lấy chính mình đói gần chết vì là do, mang theo Ngưng Yên đi nhà bếp. Hắn cũng không muốn cùng Mặc Gia người có quá nhiều lui tới. Tiên sinh cần cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể chính mình nắm, trong phòng bếp nên đều có, không cần khách khí. Bao Đinh khà khà cười, nói với Bạch Uyên. Bạch Uyên gật gù, biểu thị biết rồi. Đi đến trong phòng bếp, Bạch Uyên hơi hơi nhìn một chút, này hoàn cảnh đúng là rất tốt. Ngưng Yên đứng ở bên cạnh hắn, do hỏi, ngươi dự định làm cái gì? Đơn giản làm cái cơm chiên trứng đi. Nhìn một vòng trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, Bạch Uyên cuối cùng quyết định xào cái đơn giản nhất. Ngưng Yên đối với này đúng là không có ý kiến gì. Mặc dù là cơm chiên trứng, nàng tin tưởng Bạch Uyên cũng có thể xào không tầm thường. Cầm một cái bát, Bạch Uyên tiện tay cầm hai viên trứng gà bắt đầu đánh trứng, đũa lung lay trứng dịch cùng bát phát sinh binh binh bảng bảng lanh lảnh tiếng vang. Ngưng Yên ngay ở một bên lặng lặng mà nhìn Bạch Uyên cái kia chăm chú làm cơm dáng dấp, không biết là đang xem trong tay hắn không ngừng lật xào cơm chiên trứng, vẫn là đang xem người. Bạch Uyên cơm chiên trứng là rất đơn giản, rất đơn thuần cơm chiên trứng, bởi vì chỉ dùng trứng, cơm, muối, cái khác một mực không thêm. Rất nhanh, hắn cơm chiên trứng liền ra nổi. Chúc mừng nấu nướng ra màu trắng cấp bậc đồ ăn, đã ghi chép thực đơn, chủ nghệ kinh nghiệm một tên gọi, cơm chiên trứng, bạch, dòng, màu vàng truyền thuyết, bạch, màu vàng truyền thuyết, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cơm chiên trứng, mỗi một hạt gạo cơm cũng như cùng hoàng kim bình thường óng ánh, ăn mỗi một chiếc đều sẽ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng cảm giác thỏa mãn. Tuy rằng chỉ là màu trắng đồ ăn, thế nhưng đã đầy đủ. Chỉ là nghe thấy được này nhàn nhạt hương vị, Bạch Uyên cùng Ngưng Yên liền không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Giờ khắc này ở trong quán, Bao Đinh đang cùng Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người nói chuyện gì, đột nhiên liền bén nhạy nghe thấy được một luồng nhàn nhạt hương vị. Thơm quá mùi vị. Bao Đinh ánh mắt sáng lên, phát hiện hương vị càng ngày càng dày đặc. Hương Nguyên đang đến gần. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện là Bạch Uyên bưng hai bát cơm chiên trứng từ trong phòng bếp đi ra, hắn cùng Ngưng Yên cách bọn họ chỗ không xa ngồi xuống. Chương 53, ngươi làm việc, ta yên tâm. Chương 53, ngươi làm việc, ta yên tâm. Bạch Uyên nhìn thấy Bao Đinh mọi người, khẽ gật đầu, cùng Bao Đinh nói tiếng cảm ơn. Sau đó rồi cùng Ngưng Yên ngồi ở một bên tự nhiên ăn lên cơm đến. Lúc ăn cơm nhất định phải chuyên tâm, không phải vậy chính là đối thực vật không tôn trọng. Giờ khắc này Bảo Đinh là rất muốn tiến lên hỏi một chút này cơm chiên trứng là làm thế nào đi ra, nghe cái này hương vị, hắn cái này đỉnh cấp bếp trưởng đều cảm thấy đến quá mê người, thế nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người còn ở đây, hắn chỉ có thể trước tiên đè xuống lòng hiếu kỳ của mình. Mà Lục Chỉ Hắc Hiệp mấy người cũng bị này cố mùi hương ảnh hưởng đến, không nhịn được đưa mắt tìm đến phía Bạch Uyên hai người. Nhìn hai người trên mặt loại kia thỏa mãn vẻ, lại cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhận ra được như vậy không thích hợp, Lục Chỉ Hắc Hiệp ho nhẹ hai tiếng che giấu lung túng, sau đó đề nghị đi mặt trên đàm luận. Một mặt bọn họ chuyện cần nói liên quan đến Mặc Gia cơ mật, Bạch Uyên hai người tại đây không tiện, mặt khác, tiếp tục chờ đợi, bọn họ cũng không tâm tư bàn lại sự tình. Đã chìm đắm ở mỹ thực ở trong Bạch Uyên cùng Ngưng Yên thì lại căn bản không có tâm tư đi quản Lục Chỉ Hắc Hiệp mọi người phản ứng. Không bao lâu, một đại bát cơm chiên trứng liền bị ăn được sạch sành sanh. Cầm lấy một bên sớm chuẩn bị tốt nước trà uống một hớp lớn, Bạch Uyên thở ra một hơi. Ngồi nghỉ ngơi một lúc, Bạch Uyên liền dẫn Ngưng Yên trở về tiểu thánh hiền trang. Hữu gian khách sạn trên lầu, Lục Chỉ Hắc Hiệp ngồi ở bên cửa sổ nhìn rời đi hai người, không khỏi rơi vào trầm tư. Tự tử, làm sao? Nhìn thấy Lục Chỉ Hắc Hiệp nói, đột nhiên liền ngừng lại, ban đại sư mọi người không hiểu hỏi. Lục Chỉ Hắc Hiệp híp mắt hồi đáp, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới đến Bạch Uyên đến tột cùng là người nào, mấy tháng trước, chính là hắn ở Hàn Quốc Tân Trịnh suy đoán ra Tần Quốc sẽ phát sinh nạn đói, hôm nay đã sớm ứng nghiệm. Ban đại sư cùng đạo trích nghe được Lục Chỉ Hắc Hiệp vừa nói như thế, cũng lập tức nghĩ ra đến. Không chỉ có như vậy, nghe đồn hắn vẫn là đạo gia Thiên Tông trưởng môn Sích Tùng Tử sư đệ, Bắc Minh đại sư đệ tử thân truyền, cái này Bạch Uyên thật không đơn giản. Lục Chỉ Hắc Hiệp thở dài nói. Đạo trích nghe xong cười cợt, cự tử nói không sai, xác thực không đơn giản, người này làm cơm cảm giác so với Bảo Đinh làm còn hương. Hắn này vừa mở miệng đúng là trực tiếp đem bầu không khí phá hoại hết. Bảo Đinh nghe nói như thế cũng không phản bác, liền từ này một tay cơm chiên trứng đến xem, Bạch Uyên chủ nghệ xác thực vượt qua chính mình, hắn đều muốn tìm cái cơ hội đi thỉnh giáo một chút. Lục Chỉ Hắc Hiệp có chút bất đắc dĩ cười cợt, không có tại đây cái đề tài trên tiếp tục xoắn xuýt, đạo gia người làm sao dạng, bọn họ cũng không còn được. Tiểu Thánh Hiền Trang bên trong, Bạch Uyên sắp tới liền chạy đi tìm Nho gia trưởng môn Lô Trọng Liên đi tới. Nếu sau đó muốn cho Ngưng Yên chuẩn bị cho hắn một ngày ba bữa, hắn đương nhiên phải ở cái kia cảnh biển biệt thự bên trong làm một cái nhà bếp, không phải vậy Ngưng Yên học thực đơn cũng làm không được cơm. Nhưng này dù sao cũng là ở trong địa bàn của người ta, nếu như muốn làm cải tạo, đương nhiên phải nói với người ta một tiếng, trinh được đối phương đồng ý mới được. Lúc này Lỗ Trọng Liên đang cùng Vô Danh đồng thời giáo dục đệ tử bài tập, cũng chính là giáo dục phục niệm cùng Nhan Lộ hai người. Ở đường trở lại Nho gia sau khi, Lỗ Trọng Liên liền làm chủ cho lấy một cái tính, Vô Danh đối với này cũng không có ý kiến gì, cảm thấy đến cái này cũng là một chuyện tốt. Lỗ Trọng Liên hai người nhìn thấy Bạch Uyên đột nhiên tới chơi, còn có chút không rõ. Bạch Uyên sư đệ nhưng là có việc. Bọn họ là biết Hàn Phi ngày hôm nay mang Bạch Uyên đi tàng thư lâu, theo lý thuyết vào lúc này hắn không nên ở bên trong đọc sách sao? Là như vậy, tiểu thánh hiền trang cơm nước ta ăn không quá quen thuộc. Vì lẽ đó ta nghĩ ở nơi ở xây dựng một cái nhà bếp nhỏ, thuận tiện làm cơm. Lỗ Trọng Liên đầy mặt nghi hoặc. Chỉ có Vô Danh cùng Nhan Lộ rõ ràng Bạch Uyên có rất cao chủ nghệ, mặc dù hữu gian khách sạn cơm nước cũng không tệ lắm, nhưng cũng không sánh được chính hắn làm. Nhan Lộ càng là nghe nói như thế con mắt đều sáng, nếu như trưởng môn đồng ý, vậy hắn cũng có thể đi sượn một sượn. Có thể Lỗ Trọng Liên nhưng là khẽ to mày, sư đệ à, ngươi nếu là muốn ăn cái gì, có thể cùng ta nói mà, hà tất tự mình động thủ đây? Cái gọi là quân tử xa nhà bếp. Bạch Tuyên vừa nghe, lập tức phản bác. Ngày xưa Mạnh Tử đối với Tề Tuyên Vương gọi là quân tử chi với cầm thú vậy, thấy nó sinh, không đành lòng thấy nó chết, nghe nó thanh, không đành lòng thực nó thịt. Là lấy quân tử xa nhà bếp vậy. Hắn nói câu nói này mục đích là khuyên bảo Tề Tuyên Vương thi hành nhân thuật, nếu là vẹn vẹn đem cho rằng là quân tử nên rời xa nhà bếp, cái này ngược lại cũng đúng có chút hợp với mặt ngoài. Lỗ Trọng Liên cùng Vô Danh nghe được Bạch Tuyên tới liền nói ra câu nói này xuất xứ, hơn nữa đối với hắn còn có sâu sắc lý giải, cũng không khỏi khẽ gật đầu. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Mạnh Tử câu nói này hàm nghĩa chân chính, thiết không thiết nhà bếp đối với bọn họ tới nói chỉ có điều là một chuyện nhỏ. Dĩ vãng không thiết nhà bếp, ý nghĩa tượng trưng xác thực là lớn hơn ý nghĩa thực tế. Lỗ Trọng Liên cười ha ha, vuốt ve râu mép. Sư đệ ngươi đều nói như vậy ta còn làm sao phản đối, chính ngươi nhìn làm là được rồi. Cái kia đa tạ sư minh. Nhìn thấy hắn đồng ý, Bạch Tuyên cũng không lãng phí thời gian, ngay lập tức sẽ chạy đi tìm công cụ người cho mình đáp cái bếp. Nhìn hắn vội vã rời đi dáng vẻ, Lỗ Trọng Liên cùng Vô Danh đều cười lắc đầu. Nói đến, Bạch Tuyên chủ nghệ nhưng là phi thường cao, chờ hắn này kệ bếp dựng lên đến, không bằng cùng đi nếm thử. Vô Danh lúc này đột nhiên đề nghị. Lỗ Trọng Liên lúc này mới chợt hiểu ra, không trách Bạch Tuyên muốn đáp kệ bếp mình làm cơm, nếu là bản thân chủ nghệ liền rất cao, vậy thì nói xuôi được. Có thể để Vô Danh người như vậy đều muốn đi quý cơm, có thể thấy được nó chủ nghệ cao. Hắn cười nhìn về phía Vô Danh, xem ra sư đệ khoảng thời gian này hưởng đủ có lộc ăn a. Một bên khác, Bạch Tuyên được Lỗ Trọng Liên cho phép, lại trở về tàng thư lâu bên trong. Một phen nhìn quét, hắn rất nhanh sẽ tìm tới mình muốn công cụ người. Bạch Tuyên đi tới Hàn Phi phía sau, đột nhiên vỗ một cái bờ vai của hắn. Bị hắn như thế một dọa, Hàn Phi trong tay thẻ tre đều suýt chút nữa rơi mất, thấy rõ người tới, Hàn Phi sắc mặt hơi cứng đờ. Sư thúc. Bạch Tuyên lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Ta tìm ngươi giúp một chuyện, có thời gian không? Hàn Phi giật cả mình, chẳng biết vì sao cảm thấy không khí chung quanh tựa hồ biến lạnh không ít. Hắn vội va va gật đầu, nếu là sư thúc mở miệng, tự nhiên là có thời gian. Được, ta cũng sẽ không nhường ngươi cho không ta hỗ trợ. Bạch Tuyên rất vui mừng địa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư thúc trước tiên nói một chút về là cái gì sự đi. Hàn Phi yên lặng kéo dài cùng Bạch Tuyên khoảng cách, cười gượng hỏi. Một chuyện nhỏ, tìm người cho ta ở nơi ở kiến một cái nhà bếp, chuyện này Lỗ trưởng môn đã đồng ý. Hàn Phi sửng sốt một chút, này xác thực là một chuyện nhỏ. Chỉ có điều không nghĩ đến hắn liền như vậy việc nhỏ đều muốn giao cho chính mình đến làm. Trong lúc nhất thời Hàn Phi tâm tình hết sức phức tạp. Không thành vấn đề, ta mau chóng cho sư thúc làm tốt. Hắn gật gật đầu, đồng ý ngươi làm việc, ta yên tâm. Đối với Hàn Phi biểu hiện, Bạch Tuyên rất là thỏa mãn. Nói xong hắn cũng không có đang giấu phòng sách dừng lại lâu, hiện tại hắn nhìn thấy những sách này, đầu liền mơ hồ đau đớn. Không được, còn phải tiếp tục nghỉ ngơi. Cho mình tìm cái lý do thích hợp, Bạch Tuyên trở về đến nơi ở nhìn thấy Ngưng Yên đã bắt đầu cầm thực đơn học tập lên, hắn cũng không đi quá nhiều, ở trong sân một mình luyện lên kiếm đến. Chương 54, ngươi có phải hay không gặp phải chuyện tốt đẹp gì? Chương 54, ngươi có phải hay không gặp phải chuyện tốt đẹp gì? Thời gian loáng một cái, Bạch Tuyên đã ở Tiểu Thánh Hiền Trang đợi hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Hàn Phi hết cố gắng hết sức, bỏ ra 3 ngày thời gian liền cho hắn kiến một cái coi như không tệ nhà bếp. Nhà bếp xây xong buổi tối hôm đó, Vô Danh liền mang theo Tuân Huống cùng Lỗ Trọng Liên nghe phong chạy tới quý cơm, khiến cho Bạch Tuyên không thể làm gì khác hơn là tự mình xuống bếp khoản đãi bọn hắn. Mà ở cái kia sau khi, hắn liền cơ bản không đi qua nhà bếp, bởi vì Ngưng Yên đã rất được hắn chân truyền, học được cái kia quyển thực đơn trên sở hữu món ăn. Hiện tại chính hắn một ngày 3 bữa đều là Ngưng Yên chuẩn bị cho hắn. Sau khi Bạch Tuyên sinh hoạt liền trở nên rất quy luật, mỗi ngày buổi sáng đi tàng thư lâu đọc sách, sau đó buổi chiều hoặc là ở trong sân tu luyện, hoặc là mang theo Ngưng Yên trên đường phố đi dạo. Cũng không phải nhất định phải đi mua một ít cái gì, chính là hưởng thụ loại kia đầu đường cuối ngõ nhân gian khói lửa. Sau buổi cơm trưa, Bạch Tuyên nghỉ ngơi một lúc, liền lại lôi kéo Ngưng Yên ra ngoài đi dạo đi tới. Hai người ở trên đường lung tung không có mục đích địa đi tới một nhà tiểu quán cửa đột nhiên ngừng lại. Tiểu quán lao bản cùng bà chủ nhìn thấy người tới, đều hơi sửng sở, trên mặt có chút kinh hỉ. Ơ, không nghĩ đến lúc này mới bao lâu không gặp, các ngươi đều mở lên tiểu quán đến rồi. Tại đây mở cửa tiệm không phải người khác, chính là Huyền Tiễn vợ chồng hai người, bọn họ làm một ít dịch dùng, nếu không từng thấy bọn họ bán rượu dáng vẻ, khinh thường cũng không nhất định có thể nhận ra. Bạch Tuyên cười đập nện Huyền Tiễn bay. Thế nào cũng phải làm chút gì, không thể ngồi ăn sơn không chứ. Vừa vặn ta đối với phương diện này có chút kinh nghiệm, suy nghĩ một chút liền mua xuống nơi này, hai ngày nay mới vừa khai trương. Huyền Tiễn cười giải thích một hồi. Khai trương các ngươi lại không cho ta biết, đợi một chút có thể chiếm được tự phạt ba ly. Bạch Tuyên lái chơi cười, mang theo Ngưng Yên đi vào tử quán. Huyền Tiễn hai người mua xuống cửa hàng không phải rất lớn, bên trong chỉ có 6, 7 tấm bàn nhỏ, ở sau quầy một bên có một ít đại ngăn tủ, nơi đó thả chật vỏ rượu. Trong cửa hàng cũng có một chút khách mời ở cái kia uống chút rượu, trò chuyện. Bạch Tuyên cũng không thèm để ý những này, mang theo Ngưng Yên tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Tùy tiện trên một điểm rượu là được. Huyền Tiễn gật gù, đem ra hai vỏ rượu. Hắn trước tiên cho Bạch Tuyên rót một bát, sau đó sẽ cho mình rót. Bạch Tuyên nhìn trong chén rượu, tinh tế vừa nghe, bưng lên đến nhấp một miếng. Bị quản chế với cất rượu kỹ thuật, rượu này số ghi cũng không cao, thế nhưng cũng có một phong vị khác. Huyền Tiễn đem ra chính là rượu đục bên trong một loại, chính là năm tể một trong lễ tể. Ở chu lễ bên trong, đối với năm tể có một ít ghi chép, biện năm tể chi danh, một gọi là hiện ra tể, hai nói lễ tể, ba ngày ăn tể, bốn cứ gọi là đề tể, năm cứ gọi là trầm tề. Trong đó lễ tề trong diệu chấp, chỉ tỷ lệ đối lập ổn định, phong vị ngọt ngào. Huyền Tiễn đối với chính mình kỹ thuật kỳ thực vẫn là rất tự tin, rượu này tuy rằng không tính là hàng đầu rượu ngon, thế nhưng nên cũng coi như là không sai. Bạch Huyền chép miệng một cái, khẽ gật đầu, tuy rằng mùi rượu không đủ, nhưng dư vị ngọt ngào, ta còn rất yêu thích. Vậy thì tốt. Huyền Tiễn ngồi xuống, uống hai ngụm, cũng hài lòng gật gật đầu. Lúc này, một bên khách mời quay về bọn họ hô hai câu. Trưởng quỹ, lại cho ta đến một vò rượu. Nghe được có khách hàng để yêu cầu, Huyền Tiễn hai người lộ ra một cái nét mặt xin lỗi. Không có chuyện gì, các ngươi trước tiên đi làm các ngươi. Bạch Huyền khoát tay áo một cái. Huyền Tiễn gật gù, sau đó liền quá khứ phục vụ cái khác khách hàng. Nhìn ngày xưa là Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ, bây giờ làm nổi lên tiểu quán lão bản, Bạch Huyền cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Huyền Tiễn hai người đi ra, Bạch Huyền liền một mình uống lên rượu đến. Ngưng Yên ngồi ở một bên, đúng là dọn rượu không dính. Vào lúc này, cửa lại xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Nơi này lúc nào mới mở một nhà tử quán? Hàn Phi ngẩng đầu nhìn một ánh mắt nơi này bằng hiệu, chỉ là hơi nghi hoặc một hồi, sau đó liền đi vào. Hắn liếc mắt liền thấy ngồi ở bên trong uống rượu Bạch Huyền, hơi hơi kinh ngạc, bước chân không khỏi liền dừng lại, bây giờ rời đi thật giống đã không kịp. Hàn Phi, thật là khéo a. Bạch Huyền cười nhìn về phía hắn, có thể lập tức vẻ mặt hơi đổi. Bởi vì hắn tại trên người Hàn Phi nhìn thấy một tia không rõ màu đen khí tức, dường như một cái rắn đen quấn quanh hắn. Đang nhìn đến đạo này khí tức thời điểm, Bạch Huyền lại sản sinh một tia cảm giác nguy hiểm. Hắn nhớ tới mấy ngày trước hắn nhìn thấy Hàn Phi thời điểm còn không có vật này. Luồng hơi thở này phản phất là nhận ra được Bạch Huyền tồn tại, rất nhanh sẽ bắt đầu trốn, biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này Bạch Huyền lại khái hiểu đây là vật gì, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng đạo yêu như thế linh, xem ra Hàn Phi đây là trọc phiền phái gì a. Có điều Hàn Phi nhưng hoàn toàn không có nhận ra được có gì thường gì, chỉ là bởi vì nhìn thấy Bạch Huyền hai người mà hơi kinh ngạc. Là rất xảo ha. Bạch Huyền không chút biến sắc mà nói rằng. Hàn Phi cũng không có từ chối, ngồi xuống rồi cùng hắn cùng uống lên rượu đến. Uống hai ngụm, Bạch Huyền liền bắt đầu thăm dò tính địa hỏi đến. Ngươi gần nhất là đang làm những gì? Hai ngày nay ta đều không thấy ngươi. Hàn Phi khẽ thở dài một cái. Gần nhất lao sư cho ta bố trí không ít bài tập, vì lẽ đó vẫn đang bận. Ngươi gần nhất không có ra ngoài. Khắc khắc. Kỳ thực ngày hôm nay là ta nửa tháng tới nay lần thứ nhất ra ngoài, vẫn là lén lút chạy ra ngoài. Sư thúc ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng lao sư nói, coi như chưa từng thấy ta, bữa này ta xin mời. Hàn Phi nhất thời sắc mặt thay đổi, nhỏ giọng xin nhờ nói. Nghe vậy, Bạch Huyền gật gù, biểu thị không thành vấn đề, uống rượu còn có người đưa tới cửa mời khách, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng trong lòng hắn nhưng là có chút bận tâm, nếu là như Hàn Phi nói như vậy, chẳng phải là giải thích quấn lấy Hàn Phi đồ vật rất khả năng ngay ở tiểu thánh hiển trang nội bộ. Có thể này nói không thông a. Nho ra nhiều như vậy đại lão, từng cái có chính khí, vạn ta bất xâm, làm sao có khả năng sẽ xuất hiện loại này mang theo điểm gỡ khí tà linh. Suy nghĩ một chút, Bạch Huyền tiếp tục hỏi, vậy ngươi hai ngày nay tiếp xúc người nào? Hàn Phi nghe đến lời này, cũng cảm thấy thật kỳ quái. Bạch Huyền lời này tựa hồ có ý riêng. Sư thúc, ngươi đến cùng muốn hỏi gì? Giờ khắc này, Hàn Phi trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Bạch Huyền mau mau đánh cái ha ha. Không có chuyện gì, chính là hiếu kỳ, ngươi cũng biết ta là đạo gia đệ tử, đối với xem người xem tướng phương diện này vẫn có chút bản lĩnh, ta xem ngươi ngày hôm nay mặt mày hồng hào dáng vẻ, đang nhớ ngươi có phải là gặp phải chuyện tốt đẹp gì. Hô, thì ra là như vậy. Hàn Phi thở phào nhẹ nhõm, hai ngày nay ta ở lại tiểu thánh hiền trang đội vàng hoàn thành lao sư bố trí bài tập, cũng không cùng ai có tiếp xúc. Đúng rồi, ngày hôm qua có người đến bái phòng lão sư, lúc đó ta trùng hợp ở đây, rồi cùng lão sư đồng thời thấy bọn họ, này toán sao? Bạch Huyền cảm giác tìm tới vấn đề chỗ ở đúng, hai cái đến từ Tức Mặc Thành người, muốn xin mời lão sư đi Tức Mặc Thành tham gia cái gì tiệc rượu tới. Hàn Phi đỡ cằm, hồi ức nói, Tức Mặc Thành. Nghe được nơi này, Bạch Huyền nheo mắt lại. Tức Mặc Thành không phải là một cái địa phương nhỏ, lúc trước Yến đem Nhạc Nghị dẫn dắt năm quốc liên quân tấn công Tề quốc thảm bại, Tề Mân Vương bị giết, thủ đô Lâm Truy đều làm mất đi. Chỉ còn dư lại Cử Thành cùng Tức Mặc Thành còn ở Tề quốc quân đội trong tay, bị Lâm Thời để cử tới Điền Đơn ở Tức Mặc Thành dẫn dắt mấy ngàn tinh binh cự yến, cuối cùng dùng Hoàng Lưu trận đại bại Yến quốc, hoàn thành rồi kỳ tích bình thường phục quốc trắng cử. Chương 55, Hàn Phi ngươi thật đúng là có cái hảo sư phụ a. Chương 55, Hàn Phi ngươi thật đúng là có cái hảo sư phụ a. Giờ khắc này nghe xong Hàn Phi lời nói, hắn đã có đối tượng hoài nghi. Thế nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn xác nhận quấn quanh Hàn Phi hắc khí là bắt nguồn từ hai người này Tức Mặc Thành người, dù sao hai bên đều không có quan hệ gì, bọn họ không có lý do gì đi hại Hàn Phi. Hai người này đã rời đi sao? Cũng không có, bọn họ còn ở tiểu thánh hiền trang ở, thật giống như là muốn chờ lão sư cùng rời đi. Hàn Phi nói, lộ ra một tia không rõ, sư thúc, đây không tính là chuyện tốt đẹp gì chứ? Ta cũng không được đến cái gì nha. Khắc khắc, khả năng là này chuyện tốt còn chưa tới. Bạch Huyền biên một cái lý do, trong lòng nhưng là nghĩ, may là này chuyện tốt còn không giáng lâm, không phải vậy ngươi còn có thể hay không thể tại đây nhảy nhót tương bừng liền có nói. Tuy rằng không biết cái kia cố màu đen khí tức đến cùng là cái gì, nhưng Bạch Huyền biết vật kia khẳng định với thân thể người tai hại. Hàn Phi tiểu tử này tốt xấu gọi mình một tiếng sư thúc, hơn nữa khoảng thời gian này còn thế hắn đã làm nhiều lần sự tình, về tình về lý hắn cũng không thể ngồi coi mặc kệ. Hắn ngược lại muốn xem là gì mới yêu nghiệt. Mà Hàn Phi khi nghe đến Bạch Huyền giải thích sau khi, đúng là cảm thấy đến có chút thất vọng. Xem ra loại này bói toán, đoán mệnh, xem tướng mạo xem tay cái gì, quả nhiên đều là lừa người. Hắn còn tưởng rằng chính mình thật muốn đi vận may. Có điều Hàn Phi cũng khá là rộng rãi, chuyện như vậy hắn muốn là không làm sao hy vọng quá. Bưng rượu lên uống một hớp nhỏ, Hàn Phi liền không nghĩ nữa những người có không. Bạch Tuyên cũng không nhắc lại nữa chuyện mới vừa rồi, mà là cười tán gẫu lên những chuyện khác đến. Rất nhanh, này hai vỏ rượu liền thấy đáy. Hàn Phi còn muốn lại uống, thế nhưng bị Bạch Tuyên ngăn lại. Hiện tại hắn vẫn là theo đồng thời về tiểu thánh hiền trang tốt hơn, trên người hắn cái kia linh vật còn không biết gặp có cái gì nguy hại đây. Hàn Phi nhưng là có chút chưa hết thòng thèm, hắn ở tiểu thánh hiền trang nhưng là nín nửa tháng không có uống rượu, thật vất vả rảnh rỗi lén lút đi ra một chuyến, làm sao cũng phải uống cạn hơn chứ. Có thể Bạch Tuyên câu nói đầu tiên chặn lại cổ họng của hắn. Hàn Phi, ngươi cũng không muốn ngươi lén lút chạy đến chuyện uống rượu bị Tuân Huống sư huynh biết chưa? Bị hắn một uy hiếp, Hàn Phi thầm than tự mình xui xẻo, chỉ có thể cùng bọn họ đồng thời trở lại, có điều cuối cùng trước khi đi hắn vẫn là đánh một hồ lô rượu mang về. Hàn Phi cũng nghĩ rõ ràng, uống say trở lại bị Tuân Huống biết rồi, nhất định sẽ bị mắng, thế nhưng mang rượu tới trở lại, hắn là có thể chậm rãi uống. Đối với này Bạch Tuyên đúng là không có lại ngăn cản hắn. Cùng Huyền Tiễn lên tiếng chào hỏi, ước định cẩn thận lần sau lại tìm thời gian tụ. Vào lúc này Hàn Phi mới ý thức tới, rượu này tứ lao bản lại cùng Bạch Tuyên là bằng hữu. Vốn là hắn còn muốn hỏi hỏi tình huống thế nào, thế nhưng bị Bạch Tuyên hai ba câu nói qua loa quá khứ. Huyền Tiễn vợ chồng thân phận người biết tự nhiên là càng ít càng tốt, đối với bọn họ, đối với Hàn Phi đều có chỗ tốt. Có lúc vô chi là phúc. Vừa về tới tiểu thánh hiền trang, Bạch Tuyên liền để Ngưng Yên đi về nghỉ trước, hắn nhưng là chạy đi tìm kiếm Hàn Phi trên người hắc khí đầu nguồn. Từ Hàn Phi cái kia nói bóng gió hỏi thăm được cái kia hai cái tức mặc thành người tạm thời ở tích vị cuối cùng diện trong phòng, Bạch Tuyên giống như là vô ý bình thường hướng về bên kia đi đến. Nhưng mà cuối cùng hắn vô hụt, hai người kia cũng không ở nơi này, khả năng là ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Tuyên quyết định đi tìm Tuân Huống hỏi một chút. Ngược lại tại tiểu thánh hiền trang bên trong, Hàn Phi nên còn không đến mức sẽ xuất hiện vấn đề. Làm Bạch Tuyên đi đến Lạc Mai phòng chơi cờ thời điểm, Tuân Huống đang nghiên cứu một ván cờ, trên người hắn đúng là không có cái gì hắc khí. Quả nhiên không thẹn là nho gia đại sư, một thân hạo nhiên chính khí hộ thân, mặc dù coi như chỉ là một cái yếu đuối mong manh ông lão, nhưng trên thực tế Bạch Tuyên căn bản nhìn không thấu hắn. Tuân Huống nhìn thấy Bạch Tuyên, cười đối với hắn vẫy vẫy tay. "Bạch Tuyên sư đệ, ngươi làm sao đến rồi?" "Vừa bạn, đến tiếp ta ván kế tiếp." Bạch Tuyên vào chỗ, vừa cùng Tuân Huống rơi xuống kỳ, một bên hỏi thăm tới đến, "Ta nghe nói Tuân sư minh được mời muốn đi tức mặc thành dự tiệc." "Ồ, Hàn Phi cùng ngươi nói chứ?" Tuân Huống lạch cạch lạc đi đầu dưới một con, một hồi liền đoán được là ai cùng Bạch Tuyên nói những thứ này. Dù sao hắn được mời việc vẫn chưa truyền ra, biết chuyện này người cũng không nhiều, mà Hàn Phi ngày hôm qua vừa vặn ở hiện trường. Thêm vào hắn còn biết Bạch Tuyên cùng Hàn Phi quan hệ không thể giải thích được không sai, vì lẽ đó đáp án đã rất rõ ràng. Bạch Tuyên gật gù, không có phủ nhận. "Ta xác thực là thu được xin mời, tức mặc thị gia chủ tức mặc khê mừng thọ, phái tới trưởng tử cùng trưởng nữ đến đây mời ta đi tham gia tiệc mừng thọ, thế nhưng ta đi đứng bất tiện, vì lẽ đó dự định từ chối." Tuân Huống một bên rơi xuống kỳ, vừa nói. Bạch Tuyên nghe nói như thế, suýt chút nữa không bật cười. Tức mặc thành cùng Tang Hải cách nhau không xa, vừa đến một hồi cũng là hai ngày thời gian, lại không cần hắn lặn lội đường xa, lại nói Tuân Huống này nơi nào như là đi đứng bất tiện dáng vẻ. Hắn điều này hiển nhiên là đang tìm cớ, không muốn đi. "Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này?" Tuân Huống đúng là có chút ngạc nhiên, Bạch Tuyên làm sao sẽ quan hệ chuyện như vậy? Bạch Tuyên trên bàn cờ hạ xuống một con, sau đó giải thích, chỉ là nghe được Tức Mặc Thành có chút ngạc nhiên thôi, dù sao tại đây Tề Quốc, ngoại trừ Lâm Truy ở ngoài, Tức Mặc nói là đệ nhất đại thành cũng không quá đáng. Nghe được hắn, Tuân Huống khẽ gật đầu. Này ngược lại là không sai, lẫn nhau so sánh Tăng Hải, Tức Mặc Thành còn muốn càng thêm phồn hoa, cũng càng thêm có tiếng. Ở Tề Quốc, Tức Mặc nhưng là có thể cùng Lâm Truy đánh đồng với nhau thành phố lớn. Tuân Huống nghe được Bạch Tuyên như thế có hứng thú, trên mặt lộ ra một nụ cười. Cái kia Bạch Tuyên sư đệ có hứng thú hay không đi Tức Mặc vui đùa một chút. Bạch Tuyên nghe hắn hỏi lên như vậy, không biết hắn là cái có ý gì. Người ta chuyên chạy tới xin mời ta, ta muốn là trực tiếp từ chối đúng là có chút không thích hợp, vì lẽ đó ta vốn là dự định phái Hàn Phi thay ta đi tham gia lần này tiệc rượu, nếu là sư đệ cảm thấy hứng thú vừa vặn cùng hắn cùng đi. Tuân Huống nuốt ve rô mép, đem ý nghĩ của hắn nói cho Bạch Tuyên nghe. Bạch Tuyên cầm quân cờ, trong lòng không khỏi vì là Hàn Phi mặc niệm. "Hàn Phi ngươi thật đúng là có cái hảo sư phụ a." Bất quá nghĩ đến Tuân Huống hẳn là không rõ ràng Hàn Phi tình huống, Bạch Tuyên cũng có thể hiểu được hắn cách làm. Nghĩ đến Hàn Phi trên người màu đen khí tức có thể cùng Tức Mặc có quan hệ, thêm vào hắn rất muốn đi Tức Mặc cái này có sát thái truyền kỳ thành thị nhìn, hắn cũng không có từ chối. "Nếu là thuận tiện, ta tự nhiên cũng muốn đi Tức Mặc thành nhìn." Tuân Huống gật đầu cười, "Bằng ngươi thân phận, đi tham gia này tiệc rượu hoàn toàn không có vấn đề, ta tin tưởng bọn họ sau khi biết nhất định sẽ rất hoan nghênh ngươi." Hắn vừa nói, động tác trên tay là một điểm không chậm, lạch cạch lại đang trên bàn cờ hạ xuống một con. Bạch Tuyên liếc mắt nhìn ván cờ, nhất thời có chút há hốc mồm. Hắn tại đây quan tâm Hàn Phi sự tình, Tuân Huống nhưng trên bàn cờ cho hắn đập bẫy, không chút lưu tình, này đều muốn đổ hắn đại long. "Sư đệ, đa tạ." Hiển nhiên ván cờ này, Bạch Tuyên thảm bại. "Sư minh kỳ tài cao siêu, ta tài nghệ không bằng người a." Bạch Tuyên thoải mái địa chỉ vua, chơi cờ phương diện này, hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ của Tuân Huống. Thắng một ván cờ, còn giải quyết một nan đề, Tuân Huống tâm tình tốt có phải hay không? "Liên quan với ngươi đi Tức Mặc sự tình, chờ ta gặp đi cùng Tức Mặc thị người nói rõ ràng, đến thời điểm dẫn bọn họ tới gặp ngươi." Bạch Tuyên nghe nói như thế, ngay lập tức sẽ gật đầu đồng ý, hắn đang lo không thấy được người đâu. "Đã như vậy, vậy ta liền trở về chờ sư huynh tin tức." "Ừm, đi thôi."